Chương 421, ngạo mạn kỵ sĩ bàn tròn, Vương cũng ra tay. Chương 421, ngạo mạn kỵ sĩ bàn tròn, Vương cũng ra tay. Thánh quang kiếm kỹ thiên sứ chi dự. Theo ả sủa gầm hét, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói bạch quang. Cái này bạch quang giống như chân chính cánh thiên sứ, tại phía sau hắn bày ra, đem cả người hắn bao phủ tại trong thánh khiết quang huy. Ngay sau đó, ả sủa một kiếm chém ra. Uy lực một kiếm này cực kỳ khủng bố, kiếm quang những nơi đi qua, ngay cả không gian đều tựa như bị xé nứt. Kiếm khí sắc bén hướng về Vương Giã gào thét mà đến, phản phất muốn đem hết thảy vật ngăn trở đều chém thành hai đoạn. Hoa, thật là có hai lần. Trương Sở Hiện ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này kiếm pháp uy lực, so ta đã thấy đại bộ phận dị nhân đều mạnh hơn. Xem ra cái này đời cuối kỵ sĩ Vương thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Mã Tiên Hồng cũng gật đầu một cái, chính xác rất mạnh, loại trình độ công kích này, ta thần cơ bách luyện có thể cũng đỡ không nổi. Phùng Bảo Bảo càng là ánh mắt nghiêm trọng, loại này kiếm kỹ đã tiếp xúc đến không gian pháp tắc, không phải thông thường dị nhân năng lực. Nhưng mà, đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Vương Giã lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn không có né tránh, cũng không có phòng ngự, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ. Ngay tại kiếm quang sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, chuyện kỳ diệu xảy ra. Vương cũng thân hình đột nhiên mơ hồ một chút, tiếp đó cả người liền biến mất ở tại chỗ. Mà A Sủa kiếm khí thì trực tiếp chém vào trên không khí, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? A Sủa khiếp sợ trợn to hai mắt, người đâu? Ở đây. Vương cũng âm thanh từ A Sủa sau lưng truyền đến. A Sủa đội vàng xoay người, phát hiện Vương cũng không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hơn nữa Vương cũng bàn tay đang nhẹ nhàng dán tại vị trí hậu tâm của hắn. Nếu như Vương cũng muốn công kích, A Sủa bây giờ đã là một cái người chết. Làm sao có thể? A Sủa không dám tin nói, ngươi là thế nào thuấn di tới? Ta rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động. Đây không phải thuấn di. Vương Giã lạnh nhạt nói, đây là kỳ môn độn giáp không gian vận dụng. Kiếm của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng ở trước mặt ta kỳ môn, công kích uy tích liếc qua thấy ngay. Ta chỉ cần dự đoán tính toán dễ công kích của ngươi đường đi, tiếp đó thông qua không gian chuyển đổi đến an toàn vị trí là được rồi. Nói xong, Vương Giã thu hồi thủ trưởng, một lần nữa về tới A Sủa đối diện. Tiếp tục a, ngươi hẳn còn có mạnh hơn chiêu thức. A Sủa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi giao thủ để cho ý hắn biết đến, trước mắt cái này Phương Đông thanh niên thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hảo, rất tốt. A Sủa cắn răng nghiến lợi nói, xem ra ta xem thường ngươi. Bất quá chiến đấu chân chính, bây giờ mới bắt đầu. Thánh quang kiếm kỹ tại quyết chi kiếm. Lần này, A Sủa không gấp công kích, mà là bắt đầu tụ lực. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao, trên thân kiếm thánh quang càng ngày càng sáng. Cả thanh kiếm phảng phất đã biến thành một cái thuần túy từ tia sáng tạo thành thần binh, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Một kiếm này, đem tài quyết tội ác của ngươi. A Sủa nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm từ trên trời giáng xuống. Uy lực một kiếm này so vừa rồi cường đại mấy lần, kiếm quang giống như thiên phạt, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế hướng về Vương Giã bổ tới. Không khí chung quanh đều bị cố lực lượng này ép tới vặn vẹo biến hình, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một kiếm phía dưới run rẩy. Không tệ kiếm pháp. Vương Giã gật đầu một cái, nhưng trên mặt vẫn không có bất luận cái gì khẩn trương biểu lộ. Bất quá, vẫn là quá chậm. Nói xong, Vương Giã dưới chân bắt quái trận đồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phức tạp phù văn trên không trung lấp lóe, tạo thành một bức huyền diệu đồ án. Gió sau kỳ môn càn khôn đại na di. Theo Vương cũng quát nhẹ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. A Sủa kiếm quang rõ ràng là từ trên hướng xuống đánh cho, nhưng ở kỳ môn ảnh hưởng dưới, phương hướng công kích vậy mà xảy ra thay đổi. Nguyên bản hướng về Vương Giã đánh xuống kiếm quang, không giải thích được vẻ của, hướng về A Sủa phương hướng của mình trở về. Cái gì? A Sủa trợn to hai mắt, ta công kích làm sao lại? Hắn đội vàng thu kiếm phòng ngự, nhưng mình uy lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Với anh, tiếng nổ cực lớn lên, A Sủa cả người bị ánh kiếm của chính mình đánh bay ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, trên người ngân sắc giáp nhẹ xuất hiện mấy đạo vết rách, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thụ thương không nhẹ. A Sủa đại nhân, bọn thủ hạ của hắn thấy cảnh này, lập tức muốn xông lên, nhưng A Sủa đưa tay ngăn hắn lại nhóm. Không, không được qua đây. A Sủa khó khăn đứng lên, rung động nhìn xem Vương Giã. Đây là năng lực gì? Ngươi vì cái gì có thể thay đổi ta phương hướng công kích? Ký môn đột giáp, bát đại tinh thâm. Vương Giã lạnh nhạt nói, không gian vận dụng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Vừa rồi ta chỉ là hơi điều chỉnh ngươi một chút không gian chung quanh cấu tạo, nhờ ngươi công kích đường đi xảy ra chết đi. Loại trình độ này không gian điều khiển, với ta mà nói bất quá là cơ sở ứng dụng mà thôi. Nghe được Vương cũng giảng giải, tại chỗ tất cả kỵ sĩ đều cảm thấy sâu đậm rung động. Có thể tùy ý điều khiển không gian, loại năng lực này đơn giản chính là thần tích. Mà tại Vương Giã trong miệng, cái này cũng chỉ là cơ sở ứng dụng. Vậy hắn chân chính thực lực nên khủng bố đến mức nào? Còn muốn tiếp tục không? Vương Giã nhìn xem chật vật không chịu nổi A Sủa, ngươi hẳn còn có mạnh hơn chiêu thức a. Ta có thể cho ngươi cơ hội toàn lực ứng phó. A Sủa nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một tia khuất nhục thần sắc. Đối phương rõ ràng là đang nhường hắn, đây đối với cao ngạo kỵ sĩ tới nói, là so thất bại càng khó có thể chịu được vũ nhục. Đáng chết người Phương Đông. A Sủa cắn răng nói, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Ta còn có lá bài tẩy sau cùng. Nói xong, A Sủa từ trong ngực lấy ra một cái cổ lão huy chương. Cái này huy chương trình viên bản tạo hình, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Đây là đoàn kỵ sĩ bản tròn truyền thừa ngàn năm thánh vật. A Sủa âm thanh trở nên trang nghiêm, gánh chịu lấy lịch đại kỵ sĩ Vương sức mạnh. Vốn là ta không muốn sử dụng nó, nhưng ngươi thành công chọc giận ta. Chuẩn bị tiếp nhận kỵ sĩ bản tròn trung cực chế tài a. Nói xong, A Sủa đem huy chương giơ lên cao cao. Trong nháy mắt, huy chương bộc phát ra kim quang sáng chói, đem cả người hắn vây quanh trong đó. Tại kim quang bao phủ xuống, A Sủa khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên. Vốn chỉ là cao thủ bình thường tại nghệ hắn, bây giờ khí thế vậy mà đạt đến tiếp cận cường giả đỉnh cao trình độ. A, còn có loại này át chủ bài. Trương Sở hiện ở một bên thấy say sương ngon lành, thoạt nhìn như là một loại truyền thừa nào đó sức mạnh bất dẫn, hẳn là đủ tạm thời để thăng người sử dụng thực lực. Mã Tiên Hồng gật đầu một cái, từ năng lượng ba động đến xem, thực lực của hắn bây giờ ít nhất tăng lên mấy lần. Xem ra trận chiến đấu này phải biến đổi đến mức thú vị. Chương 422, bảo vật không tệ, kỵ sĩ thực lực. Chương 422, bảo vật không tệ, kỵ sĩ thực lực. Phùng Bảo Bảo lại nhíu mày, loại này cưỡng ép tăng cao thực lực phương pháp, đối với thân thể gánh vác rất lớn. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Trương Huyền một mực lặng lặng quan sát đến, cho tới bây giờ mới mở miệng, viên kia huy chương chính xác gần chứa lực lượng cường đại. Hẳn là lịch đại kỵ sĩ Vương lưu lại kết tinh sức mạnh. Bất quá đối với Vương cũng tới nói loại trình độ này để thăng còn chưa đủ. Quả nhiên, đối mặt thực lực tăng nhiều A Sủa, Vương Giả vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Bảo vật không tệ. Hắn lạnh nhạt nói, có thể tạm thời thu được tổ tiên sức mạnh, chính xác rất lợi hại. Bất quá, lực lượng ngoại lai trung quy là ngoại lai, không cách nào cùng tự thân tu luyện thực lực so sánh. Bớt nói nhảm. A Sủa nổi giận gầm lên một tiếng, thánh quang kiếm kỹ Vương Giả trở về. Một lần này công kích hoàn toàn khác với phía trước. A Sủa trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kim sắc của sáng, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế hướng về Vương Giả vọt tới. Uy lực một kích này đã vượt qua phổ thông dị nhân phạm chủ, đạt đến cường giả chân chính tiêu chuẩn. Kiếm quang những nơi đi qua, mặt đất bị cắt ra một đạo rãnh sâu hoắm, ngay cả không khí đều bị xé nứt. Đến hay lắm. Vương Giả trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, dạng này mới có chút ý tứ. Gió sau kỳ môn bắt môn độ giáp. Theo Vương cũng quát nhẹ, dưới chân hắn bắt quái trận đồ trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Phức tạp phù văn trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái cực lớn lập thể trận pháp. Trận pháp này đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó, tản ra huyền diệu khí tức. Mở cửa, thư môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Tám môn đều mở. Theo Vương cũng khẩu quyết, tám cái khác biệt cánh cửa ánh sáng tại trong trận pháp xuất hiện. Mỗi cái quang môn đều tản ra màu sắc khác nhau tia sáng, đại biểu cho sức mạnh bất đồng thuộc tính. A Sủa công kích xông vào trận pháp sau đó, lập tức bị tám cái quang môn sức mạnh lôi kéo. Nguyên bản thẳng công kích quy tích, tại trận pháp ảnh hưởng dưới trở nên bắt đầu vặn mèo. Giống như tiến nhập một cái phức tạp mê cung, công kích tại tám cái quang môn ở giữa không ngừng mà nhảy vọt chuyển đổi. Đây là cái gì? A Sủa khiếp sợ nhìn mình công kích tại trong trận pháp vòng tới vòng lui, hoàn toàn không cách nào khóa chặt Vương cũng vị trí. Đây chính là kỳ môn độn giáp tinh túy. Vương Giả lạnh nhạt nói, tại ta trong trận pháp, công kích của ngươi vĩnh viễn không cách nào mệnh trùng mục tiêu. Bởi vì ở đây, ta chính là quy tắc người quy định. Nói xong, Vương Giả nhẹ nhàng phất phất tay. Trong nháy mắt, A Sủa công kích liền từ sinh môn trung chuyển qua tử môn. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt đã biến thành âm vũ đầy tử khí màu đen. Tiếp đó lại từ tử môn chuyển tới thương môn, mục tiêu công kích tử vương cũng biến thành A Sủa chính mình. Không có khả năng. A Sủa hoảng sợ nhìn mình công kích hướng về chính mình trở về, vì cái gì ta công kích sẽ? Hắn muốn né tránh, nhưng ở bát môn độn giáp bao phủ xuống, hắn hành động cũng nhận nghiêm trọng hạn chế. Vô luận hắn hướng phương hướng nào di động, đều sẽ bị trận pháp sức mạnh một lần nữa dẫn dắt trở về tại chỗ. Với anh, càng thêm mãnh liệt tiếng nổ vang lên. Lần này, A Sủa bị chính mình một kích toàn lực chính diện mệnh trung, thương thế so trước đó càng nghiêm trọng hơn. Trên người giáp nhẹ triệt để pha thoái, cả người ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. A Sủa đại nhân, các kỵ sĩ khác thấy cảnh này cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn nhao nhao rút kiếm phóng tới Vương Giả, muốn làm thủ lĩnh của mình báo thù. Nhưng Vương cũng chỉ là nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái, tiếp đó nhẹ nhàng nói, khốn môn. Trong nháy mắt, xông lên các kỵ sĩ liền giống bị dây thừng vô hình trói lại, toàn bộ ổn định ở tại chỗ. Vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không thể di động một chút. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta vì cái gì không động được? Đây rốt cuộc là tà thuật gì? Các kỵ sĩ hoảng sợ gào thét, nhưng Vương cũng không có để ý tới bọn hắn. Hắn chậm rãi đi đến A Sủa trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này kiêu ngạo đời cuối kỵ sĩ Vương. Hiện tại còn cảm thấy chúng ta không có tư cách tham dự thánh trung sự vụ sao? Vương Giả nhàn nhạt hỏi. A Sủa nằm trên mặt đất, khoe miệng còn tại đổ máu, nhưng trong mắt kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sâu đậm rung động cùng e ngại. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn khó khăn nói, loại lực lượng này, không thể nào là nhân loại có thể nắm giữ. Ta chỉ là một cái bình thường đồng phương dị nhân mà thôi. Vương Giả lạnh nhạt nói, kỳ môn độ giáp là chúng ta phương đông truyền thừa mấy ngàn năm thần bí học. Tại chúng ta nơi đó, người giống như ta còn rất nhiều. Cho nên, thu hồi các ngươi ngạo mạn a. Thế giới này rất lớn, cường giả như vân. Các ngươi đoàn kỵ sĩ bàn tròn điểm này thực lực, tại chính thức trước mặt cường giả, bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Nghe được Vương cũng mà nói, A Sủa sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu như Vương cũng nói chính là thật sự, cái kia phương đông rốt cuộc có bao nhiêu dạng này cường giả? Mà bọn hắn đoàn kỵ sĩ bàn tròn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, tại đối phương trong mắt vậy mà không chịu được như thế. Loại này cực lớn chênh lệch, để cho A Sủa trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bây giờ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện liên quan tới thánh trung sự tình sao? Trương Sở hiện đi tới, cười híp mắt nói, chúng ta đường xa mà đến, cũng không phải là vì cùng các ngươi đánh nhau, mà là vì giải quyết các ngươi không giải quyết được vấn đề. Cho nên, đoan chính một chút thái độ, thật tốt phối hợp công việc của chúng ta. Bằng không mà nói. Trương Sở hiện lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng. A Sủa nhìn một chút Vương Giả, lại nhìn một chút bị vây thủ hạ, cuối cùng thở dài một hơi. Ta hiểu rồi. Hắn khó khăn nói, là chúng ta quá mức cuồng vọng. Liên quan tới thánh trung sự tình, chúng ta chính xác cần các ngươi trợ giúp. xin tha thứ ta trước đây vô lễ. Nghe được Cà Sua lời nói, Vương Giã lúc này mới phất tay giải trừ bắt môn đột giáp. Bị vây các kỵ sĩ một lần nữa thu được năng lực hành động, nhưng bọn hắn nhìn về phía Vương cũng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Từ trước đây khinh miệt đã biến thành sâu đậm kính sợ. Vậy thì đúng rồi đi. Trương Sở Hiện thỏa mãn gật đầu một cái, tất cả mọi người là vì bảo hộ hòa bình thế giới, hà tất khiến cho kiếm bạt nỗ trương như vậy. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, Thánh Trung rốt cuộc xảy ra vấn đề gì sao? A Sủa giãy giụa đứng lên, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là cố gắng duy trì kỵ sĩ tôn nghiêm. Thánh Trung, cũng chính là các ngươi nói đại bản trung, gần nhất chính xác xuất hiện nghiêm trọng dị thường. Hắn chậm rãi nói, tiếng trung trở nên không quy luật, hơn nữa gác trung chúng quanh thời gian di động cũng xuất hiện vấn đề. Chúng ta hoài nghi có tà ác sức mạnh trong bóng tối quấy phá, vốn lấy năng lực của chúng ta, căn bản là không có cách tìm được đầu nguồn. Lại càng không cần phải nói giải quyết vấn đề. Chương 423, thời gian hành giả thủ bút, đại bản chuông tình huống chương 423, thời gian hành giả thủ bút, đại bản chuông tình huống vùng bảo bảo nghe được cái này miêu tả, trong mày. Thời gian di động xảy ra vấn đề, đây đúng là thời gian hành giả thủ bút. Nàng nói, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thời gian cơ thạch, lời thuyết minh thực lực của đối phương rất mạnh. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, không thể để cho bọn hắn tiếp tục phá hư tiếp. Trương Huyền gật đầu một cái, đã như vậy, vậy trước tiên đi xem một chút đại bản chuông tình huống. A Sua, ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi sao? Đương nhiên có thể. A Sua gật đầu một cái, Thánh Trung an nguy quan hệ đến toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn bộ châu Âu vận mệnh. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của các ngươi. Nói xong, hắn quay người đối với thủ hạ nhóm nói, lập tức an bài cốt xe, hộ tống các vị đi tới Westminster. Còn có, thông chi toàn bộ, giải trừ đối với phương Đông bạn bè hạn chế. Bọn hắn bây giờ là chúng ta đoàn kỵ sĩ bàn tròn tôn quý khách nhân. Các kỵ sĩ mặc dù trong lòng còn có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy Vương cũng vừa rồi bày ra thực lực kinh khủng, cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Rất nhanh, mấy chiếc màu đen xe sang trọng liền mở ra tới. Các vị, mời lên xe. A Sủa cung kính vì mọi người mở cửa xe, ta sẽ đích thân cho các người dẫn đường. Nhìn thấy A Sủa trước sau thái độ cực lớn chuyển biến, Trương Sở Hiện nhịn không được lắc đầu cảm thán, quả nhiên a, thực lực mới là tốt nhất giấy thông hành. Mới vừa rồi còn một bộ dáng cao cao tại thượng, bây giờ lập tức liền đã biến thành con cừu nhỏ. Những người nước ngoài này chính là thích ăn đòn. Vương Giá cười nhạt một tiếng, tính toán, bọn hắn cũng không phải người xấu, chỉ là quá mức kiêu ngạo mà thôi. Ăn chút đau khổ cũng tốt, có thể để cho bọn hắn nhận rõ thực tế. Mã Tiên Hồng thì đối cứng mới chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, Vương Giá, ngươi vừa rồi sử dụng bắt môn độn giáp thật là lợi hại, có thể hoàn toàn khống chế công kích của đối thủ, đơn giản chính là vô giải năng lực. Ngươi làm như thế nào? Đây chính là kỳ môn độn giáp ảo diệu chỗ. Vương Giá giải thích nói, thông qua đối không gian cùng thời gian chính xác tính toán, có thể dự đoán đồng thời thay đổi sự vật quỹ tích vận hành. Tại kỳ môn trong trận pháp, ta chính là tuyệt đối chúa tể. Bất quá loại trình độ này không chế, tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như không phải thu được viễn cổ truyền thừa, ta cũng không thể nào loại trình độ này. Phùng Bảo Bảo nghe mấy người đối thoại, trong lòng lại tại tự hỏi những vấn đề khác. Thời gian hành giả tất nhiên có thể ảnh hưởng đến đại bản trung dạng này thời gian cơ thạch. Bất quá cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy tính. Bởi vì tại A Sua dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới hẻm mịn sở khu. Xa xa, đại bản trung hùng vĩ dáng người liền chiếu vào đám người mi mắt. Tòa này nổi tiếng gác chuông tại trong màn đêm lộ ra phá lệ thần bí, nhưng cẩn thận quan sát, có thể phát hiện gác chuông không khí chung quanh dường như đang hơi hơi bặm mẻo. Các vị, chúng ta đã phong tỏa phiến khu vực này. A Sủa chỉ vào chung quanh nói, dân chúng bình thường đã bị sơ tán, bây giờ chỉ có chúng ta đoàn kỵ sĩ bản tròn thành viên tại phòng thủ. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Phùng Bảo Bảo. Cảm giác như thế nào? Phùng Bảo Bảo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được chung quanh thời gian ba động. Thể nội thời gian chi tâm truyền đến từng trận rung động, phản phất tại cảnh cáo cái gì? Rất nghiêm trọng. Nàng mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc nói, thời gian cơ thạch tổn thương so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nàng dừng lại một chút, chau mày. Hơn nữa ta cảm thấy, gác chuông nội bộ có rất mạnh thời gian pháp tắc ba động, giống như có người ở bên trong bố trí đồ vật gì. Vương Giá lập tức mở ra gió sau kỳ môn tiến hành dò xét. Kỳ môn quần tại dưới chân hắn chậm rãi chuyển động, ký hiệu bắt quái lập lòe hào quang nhỏ yếu. Sư bá, ta cũng cảm giác được dị thường. Hắn ngưng trọng nói, gác chuông nội bộ không gian kết cấu bị người vì cải biến. Hơn nữa loại sửa đổi này rất phức tạp, giống như là một loại nào đó pháp trận to lớn. Mã Tiên Hồng triệu hồi ra mấy cái vi hình máy dò, để bọn chúng hướng về gác chuông bay đi. Nhưng kỳ quái là, những thứ này máy dò vừa mới đến gần gác chuông, liền đã mất đi liên hệ. Ta máy dò bị đổ vật gì quấy nhiễu? Mã Tiên Hồng tao mày nói, gác chuông trung quanh có rất mạnh năng lượng vòng bảo hộ, cản trở tất cả dò xét. A Sua nghe được đám người phân tích, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quả là thế. Hắn cắn răng nói, chúng ta phía trước liền hoài nghi gác chuông nội bộ bị người động tay chân. Nhưng mỗi lần phái người đi vào điều tra, đều biết gặp phải đủ loại hiện tượng quỷ dị. Có người sau khi tiến vào liền lạc mất phương hướng, ở bên trong chuyển mấy giờ cũng không tìm tới mở miệng. Còn có người sau khi tiến vào thời gian cảm giác hoàn toàn hỗn loạn, cho là chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, đi ra lúc lại phát hiện đã qua cả ngày. Nghiêm trọng nhất một lần, một cái kỵ sĩ sau khi tiến vào trực tiếp hôn mê, khi tỉnh lại đã già 10 tuổi. Nghe được Cà Sua miêu tả, tất cả mọi người cảm nhận được tình hình tính nghiêm trọng. Có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn già yếu 10 tuổi, loại thời giờ này điều khiển năng lực thực sự quá kinh khủng. Xem ra thời gian hành giả đúng là gác chuông nội bộ bố trí cái gì. Trương Huyền trầm giọng nói, hơn nữa kích thước không nhỏ. Chúng ta nhất thiết phải vào xem, nhưng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Mọi người ở đây thương thảo đối sách thời điểm, đại bản chung đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đông, 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 nhưng tiếng chuông này nghe chính xác rất quỷ dị, không chỉ có âm điệu so bình thường trầm thấp, hơn nữa tiết tấu hoàn toàn không có quy luật. Có đôi khi liên tục băng lên, có đôi khi lại dừng lại rất lâu. Bây giờ mới 9 giờ tối. A Súa nhìn đồng hồ tay một chút, sắc mặt tái nhợt nói, dựa theo tình huống bình thường, đại bản chung không nên ở thời điểm này băng lên. Hơn nữa loại này tiếng chuông. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, nghe giống như là một loại nào đó nghi thức triệu hoán. Phùng Bảo Bảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đạo gia, không xong. Nàng gấp giọng nói, ta cảm giác được gác chuông nội bộ thời gian pháp tắc đang nhanh chóng kích hoạt. Nếu như ta không có đoán sai, thời gian hành giả đang tại chuẩn bị một loại nào đó cỡ lớn nghi thức. Hơn nữa cái nghi thức này thời gian khởi động, rất có thể chính là nửa đêm. Trương Huyền nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nửa đêm. Hắn như có điều suy nghĩ nói, nửa đêm là một ngày bắt đầu, cũng là thời gian chuyển đổi tọa độ mấu chốt. Nếu như vào lúc đó tiến hành thời gian nghi thức, hiệu quả sẽ tăng cường mạnh. Xem ra thời gian hành giả kế hoạch so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chu đáo chặt chẽ. Vương Giá lập tức tiến hành bói toán, muốn thu được càng nhiều tin tức hơn. Ký môn bàn nhanh chóng vận chuyển, phức tạp ký hiệu không ngừng biến đổi vị trí. Sư bá, quẻ tượng biểu hiện, nửa đêm chính xác sẽ có cực lớn biến cố. Hắn khẩn trương nói, hơn nữa loại biến cố này không chỉ có ảnh hưởng London, còn có thể tác động đến toàn bộ châu Âu. Nếu như không thể kịp thời ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. A Súa nghe đến mấy cái này phân tích, cả người đều run rẩy lên. Chương 424, đại bản chuông bí mật, thời gian pháp trận hiện thân. Chương 424, đại bản chuông bí mật, thời gian pháp trận hiện thân. Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có không đến thời gian 3 tiếng. Hắn lo lắng nói, nếu quả thật để bọn hắn hoàn thành nghi thức, toàn bộ châu Âu đều sẽ lâm vào thời gian hỗn loạn. Đến lúc đó, mấy ước tính mạng con người đều biết chịu đến uy hiếp. Trương Sở Hiện vỗ vỗ A Súa bà bay, vừa cười vừa nói, chớ khẩn trương, không phải liền là mấy cái thời gian hành giả đi. Chúng ta ngay cả thời gian nghị hội người đều không để vào mắt, còn sợ những tiểu lâu la này. Sư thúc nói rất đúng. Vương Giã cũng gật đầu một cái, nếu biết kế hoạch của bọn hắn, chúng ta liền sớm hành động. Tại bọn hắn hoàn thành nghi thức phía trước, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết đi. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà xoa xoa tay, cuối cùng lại có đại chiến, ta mới tạo vật vừa vặn cần thực chiến kiểm nghiệm. Phùng Bảo Bảo thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, mặc dù chúng ta có lòng tin, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tất nhiên thời gian hành giả dám ở phụ cận thời gian cơ thạch bố trí pháp trận, lời thuyết minh bọn hắn có đầy đủ chắc chắn. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía A Súa, các ngươi đoàn kỵ sĩ bản tròn còn có bao nhiêu người có thể tham chiến? A Súa nhanh chóng tính toán một chút, ngoại trừ người bị thương, chúng ta còn có 23 tên kỵ sĩ có thể chiến đấu. Mặc dù thực lực không bằng các vị, nhưng chúng ta thánh quang hộ thuẫn tại phương diện phòng ngự vẫn là rất hữu dụng. Hơn nữa chúng ta đối với gác chuông kết cấu rất quen thuộc, có thể vì các vị dẫn đường. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn nói, vậy chúng ta lập tức hành động. Bất quá trước khi tiến vào gác chuông, ta cần trước tiên bố trí một chút các biện pháp đề phòng. Nói xong, Trương Huyền bắt đầu ở gác chuông chung quanh bố trí. Động tác của hắn rất nhanh, ngón tay trên không trung xẹt qua, từng đạo vô hình phù văn liền xuất hiện trong không khí. Những phù văn này lập lòe hào quang nhỏ yếu, tiếp đó dung nhập vào không gian chung quanh bên trong. Đây là không gian ổn định phù văn. Trương Huyền giải thích nói, có thể phòng ngừa thời gian hành giả thông qua bước nhảy không gian chạy trốn. Một khi kích hoạt, toàn bộ khu vực không gian đều sẽ bị khóa chặt. Rất nhanh, Trương Huyền liền hoàn thành bố trí. Tốt, bây giờ chúng ta có thể tiến vào. Hắn nói, nhớ kỹ, tiến vào gác chuông sau, tất cả mọi người đều phải gìn giữ cảnh giác. Thời gian hành giả năng lực rất quỷ dị, hơi không cẩn thận liền có thể trúng chiêu. Là, đám người cùng đáp. Tại A Súa dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới đại bản chung lối vào. Ở đây vốn nên có vừa dày vừa nặng cửa sắt, nhưng bây giờ trên cửa sắt lại khắc đầy kỳ quái phù văn. Những phù văn này tản ra quỷ dị hào quang màu tím, để cho người ta nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Những phù văn này, Phùng Bảo Bảo cẩn thận quan sát lấy, là thời gian pháp tắc văn tự. Phía trên ghi chép là một loại nào đó thời gian nghi thức chú ngữ. Xem ra thời gian hành giả đúng là ở đây bố trí cỡ lớn pháp trận. Trương Huyền đi tới cửa phía trước, đưa tay sờ nhẹ những phù văn kia. Trong nháy mắt, phù văn kia sáng trở nên càng thêm mãnh liệt, phản phất tại kháng cự hắn tiếp xúc. Thú bị phòng hộ cơ chế. Trương Huyền lạnh nhạt nói, bất quá loại trình độ này trở ngại, với ta mà nói không tính là gì. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Một cỗ cường đại sức mạnh từ trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt liền đem môn thượng phù văn toàn bộ xóa đi. Vừa dày vừa nặng cửa sắt phát ra kẹt kẹt âm thanh, từ từ mở ra. Phía sau cửa là một đầu hành lang tối tăm, trên vách tường đồng dạng khắc đầy sáng lên phù văn. Những phù văn này tạo thành phức tạp đồ án, nhìn giống như là một loại nào đó cực lớn pháp trận một bộ phận. Tất cả mọi người theo sát ta. Trương Huyền trước tiên đi vào hành lang, không cần thoát ly đội ngũ, cũng không cần tùy ý đụng vào trên vách tường phù văn. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Trương Huyền, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Hành lang so trong tưởng tượng muốn dài, hơn nữa càng đi vào trong, phù văn tia sáng lại càng mãnh liệt. Trong không khí thời gian ba động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Cảm giác thật là kỳ quái. Trương Sở Hiện cao mày nói, ta cảm giác thời gian ở đây trở nên rất không ổn định. Có đôi khi nhanh, có đôi khi chậm, hoàn toàn không có quy luật. Vương Cung Kỳ môn quận tại dưới chân hơi hơi phát sáng, trợ giúp hắn thời gian kháng cự quá nhiễu. Nơi này không gian kết cấu cũng bị hoàn toàn cải biến. Hắn nói, dựa theo bình thường kiến trúc kết cấu, chúng ta sớm liền nên đến gác chung trung tâm. Nhưng bây giờ chúng ta đi khoảng cách, ít nhất là bình thường khoảng cách 3 lần. A Súa nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Quả là thế. Hắn cắn răng nói, khó trách chúng ta người sau khi đi vào sẽ lạc đường. Toàn bộ nội bộ tháp chung kết cấu đều bị cải biến. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất nhẹ, nhưng ở trong yên tĩnh hành lang lộ ra phá lệ rõ ràng. Có người tới. Phùng Bảo Bảo lập tức cảnh giác lên, hơn nữa không chỉ một. Quả nhiên, rất nhanh liền có ba cái thân ảnh từ tiền phương trong bóng tối đi ra. Ba người này đều mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bị mũ trùm che chắn, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Nhưng từ trên người bọn họ tản ra khí tức đến xem, mỗi một cái cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc đã đến. Cầm đầu thời gian như vậy hành giả dùng thanh âm khàn khàn nói, chúng ta chờ ngươi nhóm rất lâu. Mặc dù so dự chủ chậm một chút, nhưng vừa vặn bắt kịp chúng ta nghi thức giai đoạn sau cùng. Các ngươi năng lượng trở thành kích hoạt thời gian pháp trận tốt nhất nhiên liệu. Nghe được thời gian hành giả lời nói, Trương Sở Hiện nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nhiên liệu? Các ngươi bọn giá hỏa này thật đúng là đủ cuồng. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ đem chúng ta làm nhiên liệu. Có phải hay không có chút quá để ý mình? Thời gian hành giả nhóm nghe được Trương Sở Hiện trào phúng, cũng không có phẫn nộ. Ngược lại phát ra tiếng cười âm trầm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cầm đầu thời gian hành giả chậm rãi nâng hai tay lên, tại thời gian pháp trận gia trì, lực lượng của chúng ta đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Liền xem như trong truyền thuyết Tiên Lâm đạo nhân, cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Huống chi là các ngươi những bọn tiểu bối này. Nói xong, ba cái thời gian hành giả đồng thời ra tay. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang đều bị mãnh liệt thời gian ba động bao phủ. Loại thời giờ này ba động so trước đó gặp phải bất luận cái gì thời gian hành giả đều mãnh liệt hơn, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Cẩn thận. Trương Huyền lập tức phóng xuất ra chính mình uy áp, tính toán ngăn cản thời gian hành giả công kích. Nhưng lần này, hắn uy áp vậy mà không có hoàn toàn áp chế lại đối phương. Thời gian hành giả nhóm tại pháp trận gia trì, thực lực chính xác lấy được tăng lên to lớn. Thời gian lồng giam, ba cái thời gian hành giả cùng bắt lên. Trong nháy mắt, vô số đạo thời gian xiềng xích từ trong hư không xuất hiện, hướng về đám người quân quanh mà đến. Những xiềng xích này tản ra ánh sáng quỷ dị, một khi bị cuốn lấy, liền sẽ bị vây ở thời gian trong vòng xoáy. Tất cả mọi người lập tức tạo thành trận hình phòng ngự. Trương Huyền lớn tiếng ra lệnh. Chương 425, thời gian nghịch lưu, mở ra khe hở. Chương 425, thời gian nghịch lưu, mở ra khe hở. Đám người lập tức hành động. Mã Tiên Hồng xuất thủ trước, thần cơ bách luyện toàn lực vận chuyển. Thần cơ tạo vật thủ hộ cứ điểm. Vô số kim loại cấu kiện từ trong không khí ngưng tụ ra, trong nháy mắt hợp thành một tòa cực lớn kim loại cứ điểm. Tòa này cứ điểm lực phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn chặn đại đa số công kích. Mà A Sủa cũng không có nhàn rỗi, hắn giơ lên trong tay thánh vật, bắt đầu triệu hoán thánh quang hộ thuẫn. Thánh quang che chở. Sáng chói kim sắc quang mang từ trong thánh vật tuôn ra, tại kim loại cứ điểm ngoại vi tạo thành một tầng quang thuẫn. Hai trọng phòng ngự chồng chất lên nhau, tạo thành bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Thời gian xiềng xích đâm vào trên phòng ngự, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Mặc dù không có bị trực tiếp đột phá, nhưng tầng phòng ngự cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Phòng ngự có thể ngăn cản nhất thời, nhưng không thể bền bỉ. Trương Sở Hiện nhìn xem đang tại tiêu hao tầng phòng ngự, chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích. Không tệ. A Sủa gật đầu một cái, ta và ngươi liên thủ chủ công, những người khác kiểm hộ. Nói xong, hai người đồng thời bọn ra khỏi vòng phòng ngự. Trương Sở Hiện toàn lực phóng thích kim quang chú, sang chói kim sắc quang mang giống như thái dương lóa mắt. Kim quang chú đại nhập như lai. Cực lớn kim sắc Phật ảnh tại phía sau hắn hiện lên, tản ra trang nghiêm khí tức thần thánh. A Sủa cũng kích hoạt lên thể nội thánh quang sức mạnh, trường kiếm trong tay giấy lên hừng hực thánh hỏa. Thánh quang kiếm kỹ tiên sứ hàng lâm. Từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, cùng Trương Sở Hiện kim quang hòa lẫn. Kim quang cùng thánh quang dung hợp lại cùng nhau, tạo thành uy lực cực lớn liên hợp công kích. Loại vật này phương lực lượng kết hợp, sinh ra hiệu quả không tưởng được. Uy lực công kích so đơn độc lúc sử dụng cường đại mấy lần. Cái gì? Thời gian hành giả nhóm thấy cảnh này, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kim quang cùng thánh quang lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Cái này sao có thể? Nhưng bọn hắn chấn kinh chỉ kéo dài trong nháy mắt, lập tức liền bắt đầu ứng đối. Thời gian nghịch lưu. Cầm đầu thời gian hành giả hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Trương Sở Hiện cùng A Sủa công kích bắt đầu lùi lại. Giống như là thời gian đảo lưu, công kích một lần nữa về tới trong tay bọn họ. Thử, loại trò vật này đối với chúng ta không cần. Trương Sở Hiện cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nghịch chuyển công kích liền có thể ngăn cản chúng ta. Kim Quang Chu vô lượng quang minh. Lần này, Trương Sở Hiện không có phát ra định hướng công kích, mà là để cho Kim Quang hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Vô luận thời gian hành giả như thế nào nghịch chuyển, quang minh cuối cùng sẽ hướng về phía trước truyền bá. A Sủa cũng học Trương Sở Hiện phương pháp, để cho thánh quang hóa thành đầy trời quang vũ. Thánh quang phổ chiếu, kim quang cùng thánh quang dung hợp lần nữa, toàn bộ hành lang đều biến thành biển ánh sáng. Tại loại này không khác biệt quang minh công kích đến, thời gian hành giả nhóm không cách nào lại sử dụng nghịch chuyển chiêu số. Bọn hắn chỉ có thể chọi cứng lấy quang minh xung kích, trên người áo bào đen bắt đầu bốc lên từng trận khói đen. Đáng giận. Thời gian hành giả nhóm tức giận mắng, các ngươi cho là như vậy thì có thể đánh bại chúng ta sao? Thời gian khe hở. Ba người đồng thời ra tay, trên không trung xé ra mấy đạo khe nước to lớn. Những thứ này khe hở nối thẳng sâu trong hư không, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Từ trong cái khe tuôn ra hư không chi lực, trong nháy mắt liền đem quang minh công kích thôn vệ hơn phân nửa. Không hổ là tại pháp trận gia trì thời gian hành giả. Vương gia thấy cảnh này, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, thực lực chính xác rất mạnh. Xem ra ta cũng muốn nghiêm túc. Gió sau kỳ môn thiên địa treo ngược. Phức tạp kỳ môn trận pháp tại vương gia dưới chân bày ra, toàn bộ hành lang không gian kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản trên dưới trái phải hoàn toàn điên đảo, thời gian hành giả nhóm phương hướng công kích cũng theo đó thay đổi. Mới vừa rồi còn hướng về đám người đánh tới hư không khe hở, bây giờ lại hướng về thời gian hành giả nhóm chính mình phóng đi. Cái gì? Thời gian hành giả nhóm khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà trở thành mục tiêu công kích. Bọn hắn vội vàng né tránh, nhưng ở điên đảo trong không gian, bất luận cái gì di động đều biết sinh ra hiệu quả trái ngược. Muốn phía bên trái né tránh, cơ thể lại phía bên phải di động, muốn lui lại, lại ngược lại đi tới. Loại này không gian rối loạn để cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào thích ứng. Đáng chết kỳ môn độn giáp. Cầm đầu thời gian hành giả tức giận chửi bới nói, chúng ta đánh giá thấp Đông Phương Thần Bí học sức mạnh. Ngay tại thời gian hành giả nhóm lâm vào hỗn loạn thời điểm, Phùng Bảo Bảo xuất động. Thân ảnh của nàng như tiểu quỷ mị hư vô trôi hướng tối cường cái kia dẫn đầu thời gian hành giả. Thời gian đối với quyết, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Phùng Bảo Bảo âm thanh băng lãnh như sương, thể nội thời gian chi tâm sức mạnh toàn diện bộc phát. Tuyệt đối lúc vực thời gian giam cầm. Lấy Phùng Bảo Bảo làm trung tâm, một cái cực lớn thời gian lực trường trong nháy mắt bày ra. Tại trong cái này lực trường, ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người, động tác đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Liên ngươi cầm đầu kia thời gian hành giả, cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch loại thời giờ này áp chế. Ngươi, đầu lĩnh thời gian hành giả khó khăn mở miệng, mỗi nói một chữ đều phải tiêu hao rất lớn khí lực. Ngươi làm sao có thể nắm giữ như thế tinh khiết thời gian chi lực? Bởi vì ta là tiết khí chi tử, cũng là thời gian chi tâm chủ nhân. Phùng Bảo Bảo lạnh lùng nói, các ngươi loại tà ác này thời gian điều khiển, ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong, nàng bắt đầu thi triển cao cấp hơn thời gian kỹ xảo. Thời gian gia tốc nghìn lần tốc độ chạy. Phùng Bảo Bảo động tác trong nháy mắt trở nên nhanh như thiểm điện, mà đầu lĩnh thời gian hành giả phản ứng thì trở nên càng thêm chậm chạp. Tại nghìn lần tốc độ chênh lệch phía dưới, Phùng Bảo Bảo có thể dễ dàng công kích được đối phương, mà đối phương lại không cách nào phản kích. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng va chạm vang lên, đầu lĩnh thời gian hành giả bị băng bảo bảo đánh không hề có lực hoàn thủ. Trên người hắn áo bảo đen bị phá tan thành từng mảnh, lộ ra bên trong trắng như tờ giấy khuôn mặt. Không có khả năng. Hắn không dám tin nói, ta tại pháp trận gia trì, thời gian chi lực hẳn là vô địch. Vì sao lại thua với ngươi tiểu nha đầu này? Bởi vì các ngươi căn bản vốn không biết cái gì gọi chân chính thời gian trường khống. Phùng Bảo Bảo lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ là đang mượn dùng pháp trận sức mạnh, mà ta là chân chính thời gian chi chủ. Giữa hai người chênh lệch, liền như là đom đóm cùng thái dương đồng dạng. Ngay tại Phùng Bảo Bảo sắp triệt để đánh bại đầu lĩnh thời gian hành giả thời điểm, đối phương đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha ha. Hắn điên cuồng cười, các ngươi cho là chiến thắng chúng ta, coi như thắng lợi sao? Quá ngây thơ rồi. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào vũ lực giành thắng lợi. Trận chiến đấu này bản thân chính là nghi thức một bộ phận. Nghe được đầu lĩnh thời gian hành giả lời nói, tất cả mọi người là sửng sợ. Có ý tứ gì? Trương Sở Hiện nghi ngờ hỏi. Đầu lĩnh thời gian hành giả đáp ý cười, các ngươi lúc chiến đấu thả ra năng lượng, đang bị gác chung phía dưới thời gian pháp trận hấp thu. Bây giờ pháp trận đã tích lũy đầy đủ năng lượng, có thể kích hoạt mục tiêu cuối cùng nhất. Thời gian lồng giam vĩnh hằng giam cầm. Chương 426, thời gian lồng giam phát động, Sở Lam xả thân cứu giúp. Chương 426, thời gian lồng giam phát động, Sở Lam xả thân cứu giúp. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ gác chung bắt đầu chấn động kịch liệt. Trên vách tường phù văn toàn bộ sáng lên, phát ra quang mang chói mắt. Mà tại gác chung sâu dưới lòng đất, một cái cổ xưa khổng lồ pháp trận đang thức tỉnh. Pháp trận này so gác chung bản thân còn to lớn hơn, bao trùm toàn bộ hẻm mịn sở khu. Không tốt. Trương Huyền sắc mặt đại biến, mục đích chân chính của bọn họ không phải thủ hộ pháp trận, mà là kích hoạt dưới đất thời gian lồng giam. Tất cả mọi người lập tức rút lui, nhưng đã không kịp. Cổ lao thời gian lồng giam đã hoàn toàn kích hoạt, kinh khủng thời gian lực lượng từ dưới đất tuôn ra. Toàn bộ luân đôn tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Có nhiều chỗ thời gian đình chỉ, có nhiều chỗ thời gian đảo lưu, còn có chút địa phương lúc ở giữa gia tốc. Mà tại gác chung nội bộ đám người, tức thì bị thời gian lực lượng trực tiếp bao phủ. Bọn hắn phát hiện mình không cách nào ly khai nơi này, giống như là bị vây ở thời gian trong lồng giam. Ha ha ha. Đầu lĩnh thời gian hành giả điên cuồng cười, hoan nên đi tới thời gian lồng giam. Ở đây, các ngươi đem thể nghiệm đến thời gian chân chính kinh khủng. Vô luận các ngươi cường đại cỡ nào, tại trước mặt thời gian, cũng chỉ là sâu kiến. Nhìn xem điên cuồng cười to thời gian hành giả, tâm tình của mọi người đều chìm đến đáy cốc. Bọn hắn không nghĩ tới, thời gian hành giả kế hoạch vậy mà sâu như vậy mưu lo xa. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái cạm bẫy, mục đích đúng là vì kích hoạt thời gian lồng giam. Hiện tại bọn hắn bị vây ở chỗ này, phía ngoài Luân Đôn cũng lâm vào thời gian hỗn loạn. Tình huống trở nên trước này chưa có nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời gian lồng giam, hắn lạnh nhạt nói, đúng là một không tệ cạm bẫy. Bất quá, các ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Chuyện gì? Đầu lĩnh thời gian hành giả nghi ngờ hỏi. Trương Huyền nụ cười trở nên càng thêm rõ ràng, ở trước mặt ta chơi thời gian, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngay tại Trương Huyền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ gác chuông đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím. Sâu dưới lòng đất thời gian pháp trận hoàn toàn kích hoạt, kinh khủng thời gian lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không có hướng bốn phương tám hướng quyết tán, mà là có mục tiêu rõ rệt. Thời gian lồng giam khóa chặt mục tiêu. Đầu lĩnh thời gian hành giả điên cuồng cười to nói, thiết khí chi tử Phùng Bảo Bảo, ngươi chính là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Chỉ cần đem ngươi kẹt ở thời gian trong lồng giam, bên trong cơ thể ngươi thời gian chi tâm liền sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Theo hắn vừa nói xong, một cái cực lớn vòng xoáy màu tím tại Phùng Bảo Bảo trước người trống rông xuất hiện. Vòng xoáy này tản ra làm người sợ hãi thời gian ba động, phản phất muốn đem hết thể đều thôn vệ hầu như không còn. Hấp lực cường đại từ trong vòng xoáy truyền ra, trực tiếp nhắm Phùng Bảo Bảo. Bảo Bảo tỷ, cẩn thận. Vương Gia thấy cảnh này, lập tức muốn thi triển kỳ môn cứu viện. Nhưng thời gian nhà tù sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn kỳ môn vừa mới vận chuyển liền bị cưỡng ép cắt đứt. Mã Tiên Hồng cũng muốn dùng thần cơ tạo vật tiến hành ngăn cản, thế nhưng chút kim loại cấu kiện còn không có tiếp cận vòng xoáy liền bị thời gian lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết. A Sủa cắn răng nghiến lợi giơ lên thánh vật, thánh quang che chở. Sáng chói kim sắc quang mang hướng về Phùng Bảo Bảo bao phủ tới, tính toán vì nàng cung cấp bảo hộ. Nhưng thánh quang vừa mới tiếp xúc đến thời gian vòng xoáy, giống như bông tuyết gặp phải liệt hỏa trong nháy mắt tiêu tan. Đối mặt thuần túy thời gian lực lượng, những thuộc tính khác năng lực căn bản là không có cách chống lại. Đạo gia, Phùng Bảo Bảo cảm nhận được hấp lực cường đại, cơ thể bắt đầu không bị khống chế hướng về vòng xoáy bay đi. Nàng liều mạng phóng thích thời gian chi tâm sức mạnh tiến hành chống cự, nhưng thời gian nhà tù sức mạnh thực sự quá cường đại. Liền xem như nàng thời gian này chi tâm chủ nhân, cũng không cách nào hoàn toàn đối kháng. Tuyệt đối lúc vực, Phùng Bảo Bảo toàn lực phóng thích thời gian lực lượng của mình, tính toán ổn định trung quanh thời gian di động. Nhưng thời gian lồng giam giống như là một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt lực lượng của nàng. Vô luận nàng phóng thích bao nhiêu thời gian chi lực, đều sẽ bị vòng xoáy trong nháy mắt hấp thu. Vô dụng. Đầu lĩnh thời gian hành giả đắc ý cười to nói, thời gian lồng giam là chúng ta thời gian nghị hội cao nhất kỳ tác, chuyên môn dùng để bắt được thời gian chi tâm người nắm giữ. Vô luận thời gian chi lực của ngươi mạnh bao nhiêu, đều không thể đào thoát nhà tù gò bó. Ngoan ngoãn trở thành tù binh của chúng ta a. Nhìn thấy Phùng Bảo Bảo nguy cơ sớm tối, tất cả mọi người đều gấp đến độ không được. Nhưng đối mặt thời gian lồng giam loại này siêu cách thức tồn tại, bọn hắn căn bản bó tay hết cách. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên bỏ ra. Ta dựa vào, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lại dám đối với Bảo Bảo tỷ hạ thủ. Trương Sở Hiện nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, liều lĩnh xông về thời gian vòng xoáy. Sở Hiện, không cần. Vương Gia thấy cảnh này, hoảng sợ hô lớn, đó là thời gian lồng giam, ngươi tiến lên cũng sẽ bị hút đi vào. Ta bất kể hắn là cái gì lồng giam không lao tù. Trương Sở Hiện cũng không quay đầu lại nói, ta Trương Sở Hiện tối không nhìn nổi chính là có người khi dễ nữ hải tử, đặc biệt là khi dễ Bảo Bảo tỷ tốt như vậy nữ hải. Cho dù chết, ta cũng muốn ngăn tại trước mặt nàng. Nói xong, Trương Sở Hiện đã vọt tới Phùng Bảo Bảo trước người. Hắn giang hai cánh tay, dùng thân thể của mình chặn thời gian vòng xoáy hấp lực. Sở Hiện, Phùng Bảo Bảo nhìn xem trước mắt cái này bình thường lúc nào cũng cười đùa tí từng thanh niên, trong lòng dâng lên một hồi cảm động vô hình. Tại loại này sống chết trước mắt, Trương Sở Hiện vậy mà không chút do dự lựa chọn bảo hộ nàng. Loại dũng khí này cùng tiện lương, để cho nàng cảm thấy sâu đậm rung động. Bảo Bảo tỷ, ngươi đừng động. Trương Sở Hiện quay đầu hướng nàng lộ ra một nụ cười sáng lạ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Liền xem như thời gian nào lồng giam, cũng phải từ trên thi thể của ta nhảy tới. Nhưng thời gian vòng xoáy hấp lực thực sự quá mạnh, liền xem như Trương Sở Hiện toàn lực chống cự, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế hướng về vòng xoáy di động. Không được, tiếp tục như vậy hai chúng ta đều sẽ bị hút đi vào. Trương Sở Hiện cắn răng nói, Bảo Bảo tỷ, ngươi nghe ta nói, chúng ta cùng đi. Phùng Bảo Bảo đột nhiên ngắt lời hắn, tất nhiên không cách nào ngăn cản, vậy thì cùng nhau đối mặt. Ta sẽ không nhường ngươi một người đi mạo hiểm. Nói xong, Phùng Bảo Bảo chủ động nắm lấy Trương Sở Hiện tay. Hai người cùng một chỗ bị thời gian vòng xoáy hấp lực nắm kéo, hướng về không biết thời không bay đi. Bảo Bảo tỷ, ngươi. Trương Sở Hiện nhìn xem Phùng Bảo Bảo ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cảm ơn ngươi. Phùng Bảo Bảo lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi tại thời khắc mấu chốt ngăn tại phía trước ta. Mặc dù kết quả không có thay đổi, nhưng tâm ý của ngươi ta thu đến. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Trương Sở Hiện cười khúc khích nói, ngược lại muốn chết cũng chết cùng một chỗ, dù sao cũng so một cái người chết muốn hảo. Mà lại nói không chắc thời gian này lồng giam cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tiếng nói vừa ra, hai người liền bị thời gian vòng xoáy hoàn toàn thôn vệ. Chương 427, Thiên sứ chi nộ, chế tài. Chương 427, Thiên sứ chi nộ, chế tài. Tử sắc quang mang lóe lên, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở trong tháp chung. Sở Hiện, Bảo Bảo tỷ. Vương Giã thấy cảnh này, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Hắn liều mạng muốn xông tới cứu viện, nhưng thời gian vòng xoáy đã đóng lại. Bây giờ trong tháp chung chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha ha. Đầu lĩnh thời gian hành giả điên cuồng cười to nói, quá tốt rồi. Không chỉ có bắt được tiết khí chi tử, còn ngoài ý muốn bắt được một cái kim quang chú truyền thừa giả. Lần này kế hoạch của chúng ta liền càng thêm hoàn mỹ. Thời gian nghị hội sẽ vì chiến công của chúng ta cảm thấy hài lòng. Nghe được thời gian hành giả lời nói, còn lại tất cả mọi người phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Vương Giã cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn giết các ngươi. Gió sau kỳ môn thiên địa sụp đổ. Cực lớn kỳ môn trận pháp tại dưới chân hắn bày ra, kinh khủng không gian lực lượng bắt đầu xé rách hết thảy xung quanh. Mã Tiên Hồng cũng giận không kìm được, thần cơ bách luyện hủy diệt binh khí. Vô số kim loại cấu kiện trên không trung tổ hợp, tạo thành một đài cực lớn cỗ máy chiến tranh. Cái máy này hỏa lực đủ để phá hủy cả tòa kiến trúc. A Sủa càng là kích hoạt lên thể nội tất cả thánh quang sức mạnh, thánh quang chế tải thiên sứ chi nộ. Sáng chói thánh quang giống như thiên phạt từ trên trời giáng xuống, muốn đem thời gian hành giả nhóm triệt để tịnh hóa. Đối mặt đám người tức giận công kích, thời gian hành giả nhóm lại có vẻ rất bình tĩnh. Vô dụng. Đầu lĩnh thời gian hành giả cười lạnh nói, thời gian lồng giam đã kích hoạt, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Đến nỗi các ngươi. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn tia sáng. Ngay ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi. Thời gian mê cùng lĩnh hàng tuần hoàn. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ gác chung thời gian kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Hành lang đã biến thành vô hạn tuần hoàn mê cùng, vô luận hướng phương hướng nào đi, đều biết trở lại nguyên điểm. Thời gian cũng lâm vào tuần hoàn, mỗi qua một phút liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Ở trong môi trường này, Vương Giã công kích của bọn họ mặc dù có thể mệnh chung thời gian hành giả, nhưng một giây sau liền sẽ bởi vì thời gian tuần hoàn mà thiết lập lại. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Đáng chết. Vương Giã tức giận chửi bới nói, đây là năng lực quỷ gì? Vô luận chúng ta làm cái gì đều sẽ bị thiết lập lại. Đây chính là thời gian lực lượng. Đầu lĩnh thời gian hành giả đắc ý nói, ở trước mặt thời gian, hết thảy đều là hư vô. Các ngươi liền tại đây vô hạn tuần hoàn bên trong chậm rãi tuyệt vọng a. Nói xong, ba cái thời gian hành giả thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, hiển nhiên là phải rời đi nơi này. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Trương Huyền cuối cùng mở miệng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén. Náo kịch nên kết thúc. Cùng lúc đó, tại thời gian nhà tù nội bộ, Trương Sở Hiện cùng Phùng Bảo Bảo phát hiện mình đi tới một cái cực kỳ quỷ dị không gian. Ở đây không có bầu trời, cũng không có đại địa, chỉ có vô tận hư vô. Đủ loại màu sắc điểm sáng trong hư không phiêu đãng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một đoạn thời gian đoạn ngắn. Nơi này chính là thời gian nhà tù nội bộ sao? Trương Sở Hiện tò mò quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nhìn vẫn rất xinh đẹp, chỉ là có chút quá an tĩnh. Phùng Bảo Bảo biểu lộ thì lộ ra rất nghiêm trọng. Ở đây rất nguy hiểm. Nàng nói, những điểm sáng này cũng là thời gian mảnh vụn, ẩn chứa thời không khác nhau ký ức. Nếu như bị cuốn vào trong đó, ý thức liền sẽ mê thất tại trong dòng lũ thời gian. Doa người như vậy, Trương Sở Hiện nuốt một ngụm nước bọt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cẩn thận một chút, không nên tùy ý tiếp xúc những điểm sáng này. Phùng Bảo Bảo nhắc nhở, chúng ta trước tiên tìm xem một chút có hay không đường đi ra ngoài. Hai người cẩn thận từng ly từng tí trong hư không phiêu đãng, tận lực tránh đi những thời giờ kia mảnh vụn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nơi này thời gian pháp tắc cực kỳ hỗn loạn. Có đôi khi bọn hắn có thể nhìn thấy quá khứ của mình, có đôi khi lại có thể nhìn thấy có thể tương lai, thậm chí còn có thể nhìn đến một chút hoàn toàn không thuộc về một đoạn ký ức của bọn hắn. Ta dựa vào, đó là cái gì? Trương Sở Hiện đột nhiên chỉ về đằng trước một cái cực lớn quan đoàn, ở trong đó giống như có cái tiểu hải. Phùng Bảo Bảo theo phương hướng của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái một đoạn ký ức. Tại trong quan đoàn, một cái năm, 6 tuổi tiểu nam hải đang khóc thút thít. Thằng bé trai này tướng mạo cùng Trương Sở Hiện giống nhau đến mấy phần, rõ ràng chính là tuổi thơ của hắn. Sở Hiện, đó là ngươi khi còn bé ký ức. Phùng Bảo Bảo nói, thoạt nhìn là ngươi lưu lạc bộ phận ký ức kia. Ta lưu lạc ký ức. Trương Sở Hiện khiếp sợ nhìn xem quang đoàn bên trong tiểu nam hải, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Thời gian lồng giam sẽ đem người bị kẹt tất cả ký ức đều hiện ra. Phùng Bảo Bảo giải thích nói, bao quát những cái kia bị phong ấn hoặc quên mất ký ức. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Trương Sở Hiện do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ta muốn biết quá khứ của ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn tự tay chạm đến cái kia ký ức quang đoàn. Trong nháy mắt, Trương Sở Hiện ý thức liền bị kéo vào trong trí nhớ. Hắn thấy được năm tuổi chính mình đang tại một cái xa lạ trong phòng thút thít. Trong phòng có mấy cái mặc áo choàng dài trắng người đang tại đối với tiểu Trương Sở Hiện làm thí nghiệm gì. Vật thí nghiệm số hiệu 003, kim quang chú thích hướng tính chất khảo thí bắt đầu. Trong đó một cái nghiên cứu viên lạnh lùng nói, tiêm vào huyết thanh cường hóa tiểu Trương Sở Hiện bị trói tại trên bàn thí nghiệm, trên thân cắm đầy đủ loại cái ống. Hắn kêu khóc muốn về nhà, nhưng không có ai để ý tiếng khóc của hắn. Mụ mụ. Tiểu Trương Sở Hiện suy yếu hô hoán, ta muốn trở về nhà. Thấy cảnh này, thành niên Trương Sở Hiện cảm thấy tim như bị dao cắt. Hắn cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì tuổi thơ của mình ký ức sẽ thiếu hụt. Thì ra hắn hồi nhỏ bị người trộm tới làm thí nghiệm. Hơn nữa cái thí nghiệm này rất có thể chính là vì cường hóa hắn kim quang chú năng lực. Sở Hiện. Phùng Bảo Bảo nhìn thấy Trương Sở Hiện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, liền vội vàng đem hắn từ trong trí nhớ kéo ra ngoài. Người không sao chứ? Ta. Trương Sở Hiện âm thanh có chút run rẩy, ta nhớ ra rồi, ta hồi nhỏ bị người trộm tới làm thí nghiệm. Những người kia vì nghiên cứu kim quang chú, coi ta là trở thành vật thí nghiệm. Chẳng thể trách ta kim quang chú thiên phú mạnh như vậy, nguyên lai là bị người vì từng cường hóa. Phùng Bảo Bảo nhìn xem đau đớn Trương Sở Hiện, trong lòng dâng lên một hồi thông cảm. Nàng cũng có sơ suất đi trí nhớ kinh nghiệm, có thể lý giải loại thống khổ này. Chuyện đã qua đã qua. Nàng nhẹ giọng an ủi, trọng yếu là ngươi bây giờ, còn có tương lai ngươi. Những thứ kia tổn thương ngươi người, một ngày nào đó sẽ có được báo ứng. Trương Sở Hiện hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi nói rất đúng, chuyện đã qua không cải biến được. Nhưng ít ra ta bây giờ biết chân tướng. Chương 428, tương lai hình ảnh, tiết khí chi tử thức tỉnh. Chương 428, tương lai hình ảnh, tiết khí chi tử thức tỉnh. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một cái khắc chùm sáng to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này quang đoàn so vừa rồi một đoạn ký ức to lớn hơn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tại trong quang đoàn, bọn hắn thấy được một cái cực kỳ đáng sợ chẳng cảnh. Toàn bộ địa cầu bị bóng tối bao phủ, tất cả thành thị đều hóa thành phế tích. Trên bầu trời phiêu đãng vô số thời gian khe hở, đem thế giới xé thành phá thành mảnh nhỏ. Mà tại trên phế tích, đứng mấy người mặc hắc bào thân ảnh, chính là thời gian nghị hội thành viên. Đây là Phùng Bảo Bảo khiếp sợ nhìn xem quang đoàn bên trong cảnh tượng, tương lai hình ảnh. Nếu như thời gian nghị hội kế hoạch thành công, thế giới liền sẽ biến thành như vậy sao? Tại cái kia tương lai đáng sợ bên trong, tất cả nhân loại đều biến mất, chỉ còn lại thời gian nghị hội thành viên tại phế tích bên trên cuồng hoan chúc mừng. Không thể để cho loại này tương lai trở thành sự thực. Trương Sở Hiện cắn răng nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải ngăn cản thời gian nghị hội. Coi như đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng muốn bảo hộ thế giới này. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Niệm Niệm. Phùng Bảo Bảo nghe được thanh âm này, cả người đều run rẩy lên. Sư phụ. Nàng khiếp sợ xoay người, thấy được một cái để cho nàng tưởng niệm đã lâu thân ảnh. Không có dễ sinh huyễn ảnh xuất hiện ở trong hư không, trong mắt mang theo hiền hòa tia sáng. Niệm Niệm, ngươi trưởng thành. Không có dễ sinh ôn hòa nói, hơn nữa tìm được đáng tin cậy đồng bạn. Sư phụ. Phùng Bảo Bảo kích động muốn xuống tới, nhưng không có dễ sinh khoát tay áo. Niệm Niệm, ta chỉ là một đạo lưu lại tại trong thời gian ký ức. Hắn nói, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng ở tiêu tan phía trước, ta phải nói cho ngươi một chuyện quan trọng. Sự tình gì? Phùng Bảo Bảo vội vàng hỏi. Thời gian lồng giam mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không cách nào phá giải. Không có dễ sinh nói, mấu chốt ở chỗ thời gian chi tâm chân chính sức mạnh. Ngươi bây giờ nắm giữ chỉ là thời gian chi tâm sức mạnh một phần nhỏ. nếu như có thể hoàn toàn thức tỉnh, ngươi liền có thể khống chế cái này lồng giam. Như thế nào mới có thể hoàn toàn thức tỉnh? Phùng Bảo Bảo thực sự muốn biết đáp án, nhưng không có dễ sinh thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Tin tưởng mình, tin tưởng đồng bạn. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, thời gian chi tâm lựa chọn ngươi, liền nói rõ ngươi có năng lực như thế. Sư phụ. Phùng Bảo Bảo đưa tay muốn bắt được không có dễ sinh huyễn ảnh, nhưng chỉ bắt được hư vô. Không có dễ sinh thân ảnh triệt để tiêu tán, chỉ để lại câu nói sau cùng, bảo vệ tốt thế giới này, nghiêm nghiêm. Nhìn sư phụ huyễn ảnh tiêu thất, trong mắt Phùng Bảo Bảo đã tuôn ra nước mắt. Nhưng rất nhanh, nàng liền lau khô nước mắt, trong mắt giấy lên kiên định hỏa diễm. Sở Hiện. Nàng quay người nhìn về phía Trương Sở Hiện, ta biết như thế nào rời khỏi nơi này, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Trương Sở Hiện không chút do dự nói, ngươi nói làm như thế nào, ta toàn lực phối hợp. Ta muốn thử xong toàn bộ thức tỉnh thời gian chi tâm sức mạnh. Phùng Bảo Bảo nói, nhưng quá trình này có thể sẽ rất nguy hiểm. Nếu như ta thất bại, ngươi phải lập tức ly khai nơi này. Đừng nói lời ngốc. Trương Sở Hiện lắc đầu, chúng ta là cùng một chỗ tiến vào, liền muốn cùng đi ra. Ngươi thức tỉnh sức mạnh thời điểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Coi như đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không lui về phía sau. Phùng Bảo Bảo nhìn xem Trương Sở Hiện ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cảm ơn ngươi, Sở Hiện. Không cần cảm ơn, chúng ta là đồng bạn đi. Trương Sở Hiện nhếch miệng nở nụ cười, nhanh bắt đầu đi, phía ngoài Vương Giá bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây. Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, bắt đầu toàn lực vận chuyển thể nội thời gian chi tâm. Hào quang sáng chói từ trong cơ thể nàng tản mắt ra, chiếu sáng toàn bộ hư không. Theo sức mạnh thức tỉnh, thời gian lồng giam bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà tại ngoại giới, đang chuẩn bị rời đi thời gian hành giả nhóm đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh thời gian hành giả khiếp sợ nói, thời gian lồng giam làm sao sẽ xuất hiện ba động? Sẽ không phải. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, cái kia tiết khí chi tử muốn đã thức tỉnh. Đối mặt thời gian hành giả nhóm đắc ý cùng thiếu, cùng với cái kia nhìn như vô giải thời gian mê cung. Trong gác chung không khí ngột ngạt tới cực điểm. Vương Giá liều mạng vận chuyển gió sau kỳ môn, tính toán phá giải thời gian này tuần hoàn, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện cũng bị thời gian lực lượng quấy nhiễu, căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. A Sủa càng là tuyệt vọng phát hiện, liên đoàn kỵ sĩ bản tròn chuyển thừa ngàn năm thanh quang, tại trước mặt thời gian lực lượng cũng lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Đáng chết. Vương Giá cắn răng nghiến lợi nói, loại thời giờ này tuần hoàn quá tà môn. Vô luận chúng ta làm cái gì, đều sẽ bị một lần nữa thiết lập lại. Giống như là trong bị vây ở một cái vòng lặp vô hạn, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Mã Tiên Hồng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ta thần cơ bách luyện hoàn toàn mất hiệu lực. Tại loại này thời gian trong hoàn cảnh, phân tử tầng diện điều khiển căn bản là không có cách duy trì. Với lắp ráp tốt cấu tạo, một giây sau liền sẽ bởi vì thời gian thiết lập lại mà giải thể. A Sủa càng là lâm vào sâu đậm tuyệt vọng, đây chính là trong truyền thuyết thời gian lồng giam sao? Hắn run rẩy nói, chúng ta đoàn kỵ sĩ bản tròn trong điện tịch từng có ghi chép. Nghe nói đây là thời gian nghị hội cao nhất kỳ tác, chuyên môn dùng để cầm tù địch nhân cường đại. Một khi bị giam ở trong đó, liền xem như trong truyền thuyết thần minh cũng không cách nào thoát thân. Nghe được A Sủa lời nói, tại chỗ tất cả kỵ sĩ đều lâm vào sâu hơn tuyệt vọng. Ngay cả thần minh đều không thể thoát thân lồng giam, bọn hắn những phàm nhân này lại có thể làm cái gì? Hơn nữa Sở Hiện cùng Bảo Bảo tỷ còn bị kẹt ở thời gian nhà tù nội bộ, sinh tử chưa biết. Loại này cảm giác bất lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Ha ha ha. Đầu lĩnh thời gian hành giả nhìn thấy đám người biểu tình tuyệt vọng, cười càng thêm điên cuồng. Bây giờ biết thời gian nghị hội vĩ đại a. Hắn dương dương đắc ý nói, tại trước mặt thời gian, hết thảy đều là hư vô. Vô luận các ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu, cỡ nào kiên định ý chí, đều không cải biến được thất bại vận mệnh. Ngoan ngoãn chờ chết ở đây a, rất nhanh toàn bộ London đều sẽ bị thời gian phong bạo thôn phệ. Đến lúc đó, tòa thành thị này trở thành chúng ta thời gian nghị hội thực nghiệm trạng. Nói đến đây, thời gian hành giả nhóm bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, thời gian lồng giam đã thành công kích hoạt. Kế tiếp chính là ngồi đợi thời gian phong bạo bao phủ toàn bộ châu Âu, là thời gian nghị hội đại kế trải đường. Nhưng liền tại bọn hắn sắp rời đi trong nháy mắt, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Náo kịch nên kết thúc. Thanh âm này không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người, giống như là từ cựu thiên tri thượng truyền đến thần âm, mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm. Tất cả mọi người đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chương 429, một ngón tay chấn thời không, thần minh hiển uy năng. Chương 429, một ngón tay chấn thời không, thần minh hiển uy năng. Chỉ thấy Trương Huyền vẫn như cũ đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt bình tĩnh như nước. Phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy, với hắn mà nói đều chẳng qua là không đáng kể việc nhỏ. Tiền bối. Vương Giã nhìn thấy Trương Huyền rốt cuộc phải ra tay, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng hỏa diễm. Ngài muốn ra tay sao? Mã Tiên Hồng cũng hưng phấn lên, đạo trưởng, ngài nhất định có biện pháp phá giải thời gian này nhà tù, đúng không? A Sủa càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nếu như ngay cả ngài đều không thể giải quyết, vậy thế giới này liền thật sự không có hy vọng. Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Một chút trò vật đã. Hắn hời hợt nói, nhìn dò người, trên thực tế bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Nghe được Trương Huyền lời nói, thời gian hành giả nhóm tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh thời gian hành giả không dám tin nhìn xem Trương Huyền, ngươi dám nói thời gian lồng giam là điều trùng tiểu kỹ? Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây là chúng ta thời gian nghị hội tiêu phí thời gian ngàn năm nghiên chế vũ khí cuối cùng. Liền xem như thượng cổ thần minh, cũng không cách nào phá giải loại thời giờ này lao tù. Ngươi một cái chỉ là phàm nhân, cũng dám cuồng vọng như thế. Hai cái khác thời gian hành giả cũng nhao nhao gầm hét, quả thực là không biết sống chết. Thời gian nhà tù uy lực, há lại là như ngươi loại này sâu kiến có thể lý giải. chờ ngươi nếm được thời gian kinh khủng, liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối mặt thời gian hành giả nhóm gầm thét, Trương Huyền biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo một chút thương hại, giống như là tại nhìn mấy cái không tự lượng sức con kiến. Thời gian nghị hội. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm tổ chức, thì ra chỉ là một đám ngay cả thời gian bản chất đều không làm rõ ràng ra hỏa. Liền các ngươi loại trình độ này, cũng dám tự xưng trưởng không thời gian, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nghe được Trương Huyền chọc phúng, thời gian hành giả nhóm triệt để nổi giận, tự tìm cái chết. Đầu lĩnh thời gian hành giả giận dữ hét, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thời gian uy lực chân chính. Thời gian chết xuất, kinh khủng thời gian lực lượng từ trên người hắn bộc phát, hướng thẳng đến Trương Huyền hướng đi. Cỗ lực lượng này đủ để đem bất luận cái gì vật chất từ thời gian phương diện bên trên triệt để xé nát, liền xem như cứng rắn nhất đá kim cương cũng không cách nào tiếp nhận loại công kích này. Nhưng đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trương Huyền lại ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, tùy ý cái kia cỗ thời gian lực lượng vào tới. Nhưng mà kỳ tích xảy ra, cái kia cỗ đủ để xé nát hết thể thời gian lực lượng đang đến gần Trương Huyền trong nháy mắt liền tiêu tán, giống như là bông tuyết gặp liệt nhật, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Làm sao có thể? Thời gian hành giả nhóm trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Thời gian của ta chết xuất làm sao lại mất đi hiệu lực? Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Huyền nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Ồn ào, hắn nhẹ nói, tiếp đó chậm rãi nâng tay phải lên. Khi Trương Huyền giơ tay lên trong nháy mắt, toàn bộ gác chuông bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, giống như là bị ngọn núi to lớn đè ở trên người, để cho người ta khó mà hô hấp. Ngay cả không khí đều tựa như trở nên sền sệt, mỗi một lần hô hấp đều cần cực lớn cố gắng. Vì thế như vậy, Vương Gia rung động nhìn xem Trương Huyền, sư ba thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẹn vẹn giơ tay lên, liền có thể sinh ra khủng bố như thế. Vì thế Mã Tiên Hồng càng là cảm giác chính mình thần cơ bách luyện tại loại này uy áp bên dưới hoàn toàn mất hiệu lực, giống như là con kiến đối mặt cự long, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. A Sùa cùng hắn các kỵ sĩ càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vì thế như vậy đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Mà thời gian hành giả nhóm tức thì bị cỗ uy áp này ép tới không cách nào chuyển động. Bọn hắn muốn trốn khỏi nhưng phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai sự, giống như là bị vô hình xiềng xích trói buộc lại. Này, đây là cái gì lực lượng? Đầu lĩnh thời gian hành giả run rẩy nói, vì cái gì ta cảm giác mình tại đối mặt toàn bộ thời gian trường hạ? Vì thế như vậy, đã vượt ra khỏi người phàm phạm chủ. Chẳng lẽ hắn thật là thần minh? Trương Huyền nghe được thời gian hành giả lời nói, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên. Bây giờ mới phản ứng được. Hắn nhẹ nói, đáng tiếc đã quá muộn. Nói xong, Trương Huyền đem tay phải mang lên trước ngực. Tiếp đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, hắn đưa ra một ngón tay. Chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này ngón tay bên trên ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đó là chân chính thần minh chi lực, đủ để cải thiện hết thảy pháp tắc trí cao quyền năng. Thời gian, đứng im. Trương Huyền lạnh nhạt nói ra bốn chữ, tiếp đó hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, không có bất kỳ cái gì hoa lệ đặc hiệu, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa. Nhìn giống như là trong không khí tùy ý điểm một cái, bình thường không có gì lạ. Nhưng chính là dạng này một cái động tác đơn giản, lại đã dẫn phát trước nay chưa có biến hóa. Tại Trương Huyền ngón tay chỉ ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Không chỉ là gác chuông bên trong, thậm chí toàn bộ London, thậm chí toàn bộ nước Anh thời gian đều ở đây một khắc đỉnh chỉ di động. Người đi trên đường phố duy trì đi lại tư thế, nhưng cơ thể lại không lúc đích. Trên bầu trời chim bay lơ lửng ở giữa không trung, cánh dừng lại tại huy động trong nháy mắt. Ngay cả gió đều ngừng thổi bay, lá cây đứng im trên không trung. Toàn bộ thế giới đều biến thành một bức bất động hình ảnh. Này, cái này sao có thể? Thời gian hành giả nhóm mặc dù còn có thể suy xét, nhưng cơ thể đã hoàn toàn không cách nào chuyển động. Bọn hắn rung động phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian năng lực khống chế, tại trước mặt Trương Huyền vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Đối phương chỉ dùng một ngón tay, liền để toàn bộ quốc gia thời gian đều dừng lại. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Thời gian đình chỉ lại như thế nào? Đầu lĩnh thời gian hành giả khó khăn nói, thời gian lồng giam là độc lập thời không, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Người coi như có thể ngừng thời gian, cũng không cách nào phá giải chúng ta lồng giam. Hai người kia hay là muốn chết ở bên trong? Nghe được thời gian hành giả lời nói, Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt cười cười. Phải không? Hắn nhẹ nói, vậy các ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem. Nói xong, Trương Huyền lần nữa giơ tay lên chỉ. Lần này, hắn không có hướng về hư không điểm tới, mà là nhắm ngay đại bản trung phương hướng. Phát tắc, nghịch lưu. Trương Huyền lần nữa nói ra bốn chữ, sau đó dụng lực một điểm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Tại Trương Huyền ngón tay chỉ hướng phía dưới, cấu thành thời gian nhà tù tất cả pháp tắc dây xích cũng bắt đầu rung dậy. Những cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy thời gian pháp tắc, tại Trương Huyền lực lượng trước mặt giống như là yếu ớt sợi tơ. Chương 430, thời gian quy tắc chủ kiến, thần minh buông xuống. Chương 430, thời gian quy tắc chủ kiến, thần minh buông xuống, bắt đầu từng cây một đứt đoạn, từng cái mà giải thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thời gian hành giả nhóm hoảng sợ nhìn xem một màn này, thời gian lồng giam là dùng đẳng cấp cao nhất thời gian pháp tắc tạo dựng. Làm sao có thể bị người dùng man lực phá giải? Cái này vi phạm với tất cả thời gian lý luận, nhưng thực tế lại tàn khốc mà đả kích bọn hắn nhận thức. Tại Trương Huyền lực lượng trước mặt, thời gian nào lý luận, cái gì cao nhất pháp tắc cũng là chê cười. Cấu thành thời gian nhà tù năng lượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghịch lưu bay lại, giống như là thời gian đổ mang, lồng giam đang nhanh chóng mà giải thể lấy. A a a, thời gian hành giả nhóm cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Xem như thời gian nhà tù người không chế, nhà tù sụp đổ đối bọn hắn tạo thành cực lớn phản vệ. Kinh khủng thời gian lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ tán loạn, xé rách thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Cứu, cứu mạng. Trong đó một cái thời gian hành giả rên rỉ thống khổ, thời gian tại xé rách ta tồn tại. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, giống như là đang bị thời gian hồng lưu cọ rửa. Rất nhanh, thời gian này hành giả mọi người ở đây trong ánh mắt rung động, biến thành một nắm bụi trần. Từ tồn tại phương diện bị triệt để xóa đi. A, một cái thời gian khác hành giả nhìn thấy đồng bạn hạ tràng, phát ra hoảng sợ thét lên. Nhưng hắn kết cục cũng không khá hơn chút nào. Nghịch chuyển thời gian lưu cọ rửa thân thể của hắn, để cho hắn lấy cực kỳ thống khổ phương thức hướng đi tử vong. Chỉ có tên dẫn đầu kia thời gian hành giả thực lực tối cường, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, khí tức cực kỳ hề bại. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn sợ hãi nhìn xem Trương Huyền, vì sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? Loại lực lượng này đã vượt qua thần minh phạm chủ. Ngươi chẳng lẽ là thời gian bản thân hóa thân? Trương Huyền không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ồn ào. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, đầu linh thời gian hành giả cũng bước đồng bạn theo gót. Tại Trương Huyền lực lượng trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công. Theo ba cái thời gian hành giả tử vong, thời gian lồng giam triệt để hỏng mất. Cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy thời không nhà giam, tại trước mặt Trương Huyền giống như là giấy dán, nhẹ nhàng đụng một cái liền bể nát. Ân. Trương Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, hai cái thân ảnh đang từ bể tan cảnh trong thời không rơi xuống đi ra. Chính là bị vây ở thời gian trong lồng giam Trương Sở Hiện cùng Phùng Bảo Bảo. Sở Hiện, Bảo Bảo tỷ. Vương Giã nhìn thấy hai người an toàn trở về, kích động đến kém chút khóc lên. Các ngươi không có sao chứ? Mã Tiên Hồng cũng hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy, quá tốt rồi, các ngươi bình an vô sự. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ càng là quỷ trên mặt đất, đối với Trương Huyền biểu đạt sùng cao nhất kính ý thần minh. Chân chính thần minh. A Sủa run rẩy nói, có thể tận mắt chứng kiến thần tích, là chúng ta cả đời vinh quang. Trương Sở Hiện cùng Phùng Bảo Bảo từ trong hư không ngã ra tới sau, còn có chút chưa kịp phản ứng. Chúng ta đi ra. Trương Sở Hiện mờ mịt nhìn xem xung quanh, thời gian lồng giam như thế nào đột nhiên liền hỏng mất. Là sư thúc đã cứu chúng ta. Vương Gia kích động nói, sư thúc chỉ dùng một ngón tay, liền đem toàn bộ thời gian lồng giam phá. Hơn nữa còn thuận tiện diệt ba cái thời gian hành giả. Sư thúc thật lợi hại. Nghe được Vương cũng mà nói, Trương Sở Hiện cùng Phùng Bảo Bảo đều rung động nhìn về phía Trương Huyền. Mặc dù bọn hắn tại thời gian trong lồng giam cũng cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, nhưng không nghĩ tới Trương Huyền thủ đoạn đơn giản như vậy thô bạo. Một ngón tay phá lồng giam, thuận tay diệt địch nhân. Loại này vân đạm phong khinh tư thái, đơn giản giống như là thần minh đang trừng phạt sâu kiến. Sư thúc, ngài thật lợi hại. Trương Sở Hiện từ trong thâm tâm tán thán nói, thời gian nào lồng giam, tại trước mặt ngài chính là một chuyện cười. Phùng Bảo Bảo cũng thật sâu liếc Trương Huyền một cái, trong mắt tràn ngập kính ý đạo ra, cảm tạ ngài. Nàng nghiêm túc nói, nếu như không phải ngài ra tay, chúng ta có thể mãi mãi cũng không ra được. Trương Huyền khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí. Thiện tay mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói, bất quá chuyện này còn chưa kết thúc. Thời gian hành giả mặc dù chết, nhưng thời gian nghị viện sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng mấy chốc sẽ có mạnh hơn địch nhân đến đây trả thù. Nghe được Trương Huyền lời nói, tâm tình của mọi người vừa khẩn trương đứng lên. Mạnh hơn địch nhân? Vương Giã lo lắng hỏi, sư bá, lại là dạng gì địch nhân? Thời gian nghị hội trưởng lão. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia thâm ý, vừa rồi chỉ là tiểu lâu la, cường giả chân chính còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía phương xa. Bọn hắn cũng tại trên đường. Quả nhiên, ngay tại Trương Huyền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn thời không khe hở. Đạo này khe hở so trước đó thấy qua bất luận cái gì thời không môn đều phải khổng lồ, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều xé rách. Từ trong cái khe truyền ra uy áp, so vừa rồi thời gian hành giả cường đại đầu chỉ gấp 10. Tới. Trương Huyền lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia chiến ý thời gian nghị hội trưởng lão. Lần này có ý tứ. Trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, uy áp kinh khủng giống như thủy triều ập tới. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Liên vừa mới còn tại chúc mừng thắng lợi các kỵ sĩ, bây giờ cũng biến thành sắc mặt tái nhợt. Uy thế như vậy, A Sủa run rẩy nói, so vừa rồi thời gian hành giả mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là thời gian nghị hội trưởng lão? Vương cũng chờ người cũng cảm nhận được áp lực lớn. Loại này cấp bậc địch nhân đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể ứng đối phạm vi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Huyền có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà Trương Huyền nhìn lên bầu trời bên trong khe hở, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thời gian nghị hội, hắn nhẹ nói, xem ra là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Trên bầu trời uy áp càng ngày càng mạnh, toàn bộ London cũng bắt đầu run rẩy. Một hồi tầng cấp cao hơn đối quyết sắp mở màn, mà lần này địch nhân chính là cường đại trước này chưa từng có. Nhưng Trương Huyền vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong mắt hắn, thời gian nào nghị hội trưởng lão cũng chỉ là hơi cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là chê cười. Thời gian cự luân sắp va chạm, mà thắng bại đã được quyết định từ lâu. Theo ba tên thời gian hành giả triệt để chôn bụi, London bầu trời bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Mới vừa rồi còn bị thời gian đình chỉ thế giới, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu di động. nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, có cái gì càng kinh khủng hơn tồn tại đang đến gần. Ngay tại Trương Huyền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối lại. Không phải mây đen che mặt trời cái chủng loại kia lờ mờ, mà là một loại càng thêm cấp độ sâu hắc ám. Phản phất ngay cả thời gian và không gian bản thân đều bị lực lượng nào đó thôn vệ. Chương 431, đệ tam trưởng lão buông xuống, vĩnh hằng tòa án mời. Chương 431, đệ tam trưởng lão buông xuống, vĩnh hằng tòa án mời. Tề Vương cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, dưới chân kỳ môn bàn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sư bá, ta cảm thấy cực kỳ khủng bố thời không ba động. Loại ba động này đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện càng là trực tiếp mất hiệu lực, những cái kia tinh vi kim loại cấu kiện tại loại này uy áp bên dưới vậy mà bắt đầu tự động giải thể. Đạo trưởng, ta thần cơ bách luyện hoàn toàn không cảm ứng được kim loại phân tử. Hán Kiếp sợ nói, giống như là vật chất cơ bản pháp tắc đều bị cải biến. Trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo thời gian chi tâm cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, truyền đến từng trận cảnh cáo. Đạo gia, có cái gì tồn tại cực kỳ nguy hiểm muốn phủ xuống. Nàng ngưng trọng nói, so trước đó gặp phải tất cả địch nhân đều phải cường đại nghìn lần vạn lần. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Vì thế như vậy, A Sủa run rẩy nói, đã vượt qua thần minh phạm chủ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết sáng thế giả? Trương Sở Hiện mặc dù mới vừa từ thời gian trong lồng giam thoát khốn, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, so vừa rồi những thời giờ kia hành giả mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác giống như là con kiến phải đối mặt cự long. Mọi người ở đây vạn phần hoảng sợ thời điểm, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị biến. Chỉ thấy trên trời cao, một đạo khe nước to lớn chậm rãi mở ra. Đạo này khe hở không phải thông thường thời không môn, mà là đúng nghĩa chiều không gian pha toái. Từ trong cái khe tuôn ra khí tức, mang theo sáng thế cùng hủy diệt song trọng thuộc tính. Phản phất đạo này khe hở bản thân chính là vũ trụ pháp tắc cụ hiện hóa. Giang giáp, kèm theo rợn người xé rách âm thanh, khe hở càng ngoắc càng lớn. Từ trong lộ ra tia sáng, không phải thông thường ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, mà là từ thuần túy thời gian năng lượng tạo thành tinh huy. Những thứ này tinh huy tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu cấu thành một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này không có huyết nục, hoàn toàn do tinh quang tạo thành, nhưng lại so bất cứ sinh vật nào đều phải uy nghiêm. Hai mắt giống như hai quả hành tinh, tản ra quan sát chúng sinh lạnh nhạt tia sáng. Mũi cao thẳng như núi non, bờ môi đóng chặt như vực sâu. Cả trương gương mặt đều tản ra một loại siêu việt thời gian và không gian vĩnh hằng khí tức. Cuối cùng xuất hiện, Trương Huyền nhìn lên bầu trời bên trong tinh quang gương mặt, trong mắt lóe lên một tia chiến ý thời gian nghị hội trưởng lão. Xem ra chuyện lần này kinh động đến không nhỏ nhân vật. Tinh quang gương mặt chậm rãi cúi đầu xuống, cặp kia hàng tinh một dạng con mắt nhìn xuống cả vùng đất đám người. Khi tia mắt kia quét qua, tất cả mọi người đều cảm giác chính mình giống như là bị lột sạch. Từ cơ thể đến linh hồn, từ quá khứ đến tương lai, hết thảy đều bại lộ tại tia mắt kia phía dưới. Nhỏ bé tồn tại cửa. Tinh quang gương mặt mở miệng, âm thanh như sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn. Mỗi một cái lời ẩn chứa thời gian lực lượng, để cho người nghe linh hồn cũng vì đó run rẩy. Ta là thời gian nghị hội thứ tam trưởng lão, trông coi quá khứ thời gian người chấp hành. Hôm nay buông xuống nơi đây, là vì xử lý một kiện, làm người nhức đầu phiền phức. Nghe được đối phương tự báo thân phận, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Thời gian nghị hội thứ tam trưởng lão, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ thời gian pháp tắc. Đối mặt loại tồn tại này, bọn hắn những phàm nhân này có thể làm cái gì? Nhưng đệ tam trưởng lão lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tại xử lý phiền phức phía trước, ta phải thừa nhận. Ánh mắt của hắn phong tỏa Trương Huyền, lực lượng của ngươi chính xác làm cho người lau mắt mà nhìn. Có thể dễ dàng như vậy phá giải thời gian lồng giam, thậm chí đảo ngược gạt bỏ thi thuật giả. Loại thủ đoạn này, coi như tại chúng ta nghị hội nội bộ, cũng rất ít có người có thể làm đến. Ngươi là một cái không nên tồn tại ở thế này biến số. Nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Ngay cả thời gian nghị hội trưởng lão đều thừa nhận sư thúc, sư bá, đạo trưởng, cường đại. Cái này phải là thực lực kinh khủng bậc nào a? Nhưng Trương Huyền nghe được lời nói này, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Tán thưởng. Hắn lạnh nhạt nói, từ trong miệng một con kiến nói ra được tán thưởng, ta nhưng không dám nhận. Hơn nữa, cái gì gọi là không nên tồn tại ở thế này? Thế giới này lúc nào đến phiên các ngươi thời gian nghị hội tới quyết định? Trương Huyền lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa khinh miệt lại làm cho đệ tam trưởng lão biểu lộ hơi đổi. Xem như thời gian nghị hội trưởng lão, hắn đã rất lâu không có bị người như thế khinh thị qua. Thú vị. Đệ tam trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh, xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Bất quá, sức mạnh cũng không đại biểu trí tuệ. Tại ngươi hiện ra sức mạnh đồng thời, cũng bại lộ ngươi tính nguy hiểm. Một cái có thể tùy ý điều khiển thời gian pháp tắc tồn tại, đối với vũ trụ ổn định tạo thành uy hiếp cực lớn. Nói đến đây, đệ tam trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Phùng Bảo Bảo. Đặc biệt là, ngươi còn che chở lấy cái này tiết khí chi tử. Sự tồn tại của nàng bản thân chính là đối với tuyến thời gian ô nhiễm. Ngươi cũng đã biết, nàng thức tỉnh sẽ đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành hậu quả như thế nào. Phùng Bảo Bảo nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Ô nhiễm? Nàng lạnh lùng nói, sư phụ ta sáng tạo ta là vì thời gian bảo vệ cân bằng, mà các ngươi thời gian nghị hội mới thật sự là phá hư cân bằng tồn tại. Vì cái gọi là ổn định, không tiếc đồ sát vô tội, đây chính là chính nghĩa của các ngươi. Đệ tam trưởng lão nghe được Phùng Bảo Bảo phản bác, phát ra một tiếng băng lãnh tiếng cười. Thời gian bảo vệ cân bằng? Hắn rêu cợt nói, ngây thơ hài tử, ngươi căn bản vốn không biết rõ thời gian bản chất. Thời gian không cần bảo hộ, nó cần chính là quản lý. Mà chúng ta thời gian nghị hội chính là thời gian người quản lý. bất luận cái gì tính toán thay đổi cố định tuyến thời gian hành vi, đều là đối với vũ trụ trật tự khiêu khích. Sự hiện hữu của các ngươi sẽ dẫn đến thời gian chi nhánh vô hạn tăng trưởng, cuối cùng làm cho cả vũ trụ lâm vào hỗn loạn. Vì để tránh cho loại hậu quả này, chúng ta nhất thiết phải tiến hành sửa đổi. Nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, Vương cũng không nhịn được mở miệng, sửa đổi. Trong miệng các ngươi sửa đổi, chính là sát lục cùng hủy diệt sao? Vì cái gọi là trật tự, liền có thể tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh. Loại hành vi này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Mã Tiên Hồng cũng tức giận nói, hơn nữa, dựa vào cái gì từ các ngươi tới quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai? Ai cho các ngươi loại này quyền hạn? Trương Sở Hiện càng là trực tiếp mắng lên, ta nhổ vào. Nói đến Đường Hoàng, còn không phải là vì thỏa mãn mình khống chế dục. Chó má gì người quản lý, bất quá là một đám kẻ độc tài thôi. Đối mặt đám người chất vấn cùng phẫn nộ, đệ tam trưởng lão biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 432, tiết khí chi tử khống chế, cơ hội lựa chọn lần nữa. Chương 432, tiết khí chi tử khống chế, cơ hội lựa chọn lần nữa. Phảng phất những lời này với hắn mà nói, bất quá là con kiến bù bù. Phẫn nộ của các ngươi có thể lý giải. Hắn bình tĩnh nói, dù sao, lấy các ngươi cấp độ, không thể nào hiểu được chiều không gian cao hơn trách nhiệm. Giống như con kiến không thể nào hiểu được nhân loại tại sao muốn tu kiến con đường. Hành vi của chúng ta tự có hắn sự tất yếu. Bất quá, ta hôm nay tới đây cũng không phải vì cùng các ngươi biện luận vấn đề triết học. Nói đến đây, đệ tam trưởng lão ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ta là tới phát ra mời. Mời? Trương Huyền nhíu lông mày, các ngươi thời gian nghị hội còn có thể mời người khác. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ có thể dùng sức mạnh. Cương giả, lúc nào cũng đáng giá tôn trọng. Đệ tam trưởng lão thản nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách trở thành chúng ta một thành viên. Hơn nữa, sự gia nhập của ngươi đối với song phương đều có chỗ tốt. Ngươi có thể thu được tầng thứ cao hơn sức mạnh cùng tri thức, mà chúng ta có thể thu được một cái cường đại minh hữu. Đến nỗi cái kia tiết khí chi tử. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Phùng Bảo Bảo, mặc dù sự tồn tại của nàng rất nguy hiểm, nhưng nếu như tại khống chế của chúng ta phía dưới, cũng có thể phát huy tác dụng tích cực. Chúng ta có thể cho nàng một cái cơ hội lựa chọn. Nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Thời gian nghị hội vậy mà muốn mời chào sư thúc, sư bá, đạo trưởng, hơn nữa còn nguyện ý buông tha Phùng Bảo Bảo. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phát triển. Cụ thể là dạng gì mời? Trương Huyền tựa hồ đối với này có chút hứng thú, nói nghe một chút. Đệ tam trưởng lão gặp Trương Huyền tựa hồ có ý định, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Rất đơn giản, hắn nói, ta mời ngươi cùng cái kia tiết khí chi tử đi tới chúng ta tổng bộ Vĩnh Hằng Tòa án. Vĩnh Hằng Tòa án? Vương Dã nghi ngờ hỏi, đó là địa phương nào? Đó là ở vào thời không trong khe hẹp thần thánh chi địa. Đệ tam trưởng lão giải thích nói, vượt qua tất cả chiều không gian cùng tuyến thời gian tồn tại. Ở nơi đó, các ngươi có thể gặp được nghị hội cao nhất những người quyết định, bao quát nghị hội chủ tịch cùng với khác mấy vị trưởng lão. Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái công chính thẩm phán cơ hội. Nếu như các ngươi có thể chứng minh sự tồn tại của mình sẽ không đối với vũ trụ tạo thành nguy hiểm, chúng ta nguyện ý hủy bỏ nhằm vào các ngươi đổi bắt lệnh. Thậm chí, có thể cho các ngươi cung cấp nghị hội thành viên thân phận. Nghe điều kiện này rất mê người, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Phùng Bảo Bảo tỉnh táo hỏi. Đệ tam trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nếu như các ngươi cự tuyệt, thanh âm của hắn giống như đến từ cửu lũ địa ngục, như vậy chúng ta sẽ không thể không khai thác càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Thì như, đối với toàn bộ địa cầu tuyến thời gian tiến hành format. Format? Trương Sở Hiện trận to hai mắt, có ý tứ gì? Chính là đem tinh cầu này tất cả lịch sử về không, lại bắt đầu lại từ đầu. Đệ tam trưởng lão lạnh lùng nói, tất cả sinh mệnh, tất cả văn minh, tất cả ký ức đều sẽ bị triệt để xóa đi. Tiếp đó, chúng ta sẽ dựa theo càng thêm ổn định hình thức, một lần nữa tạo dựng thế giới này tuyến thời gian. Mặc dù làm như vậy đại giới rất lớn, nhưng vì vũ trụ chỉnh thể ổn định, loại hy sinh này là đáng giá. Nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Format toàn bộ địa cầu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trên địa cầu tất cả sinh mệnh đều sắp biến mất, văn minh nhân loại sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Liền xem như một lần nữa tạo dựng, cái kia cũng không còn là bọn hắn quen thuộc thế giới. Các ngươi, à Sùa Jun rầy nói, các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đây chính là mấy tỷ sinh mệnh a. Tại trên vũ trụ chừng mực, một cái tinh cầu sinh mệnh bất quá là bụi trần. Đệ tam trưởng lão lạnh lùng nói, vì lợi ích lớn hơn nữa, loại hy sinh này là cần thiết. Hơn nữa, các ngươi sẽ không chân chính tử vong, chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại mà thôi. Tại trong tuyến thời gian mới, các ngươi vẫn như cũ sẽ sinh ra, vẫn như cũ biết sinh hoạt. Chỉ là không biết lại có bây giờ những phiền toái này thôi. Vương cũng nghe đến lời này, phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi căn bản muốn không coi nhân mạng là chuyện. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, chó má gì lợi ích lớn hơn nữa, bất quá là các ngươi bản thân tư dục. Mã Tiên Hồng cũng giận không kìm được, coi như một lần nữa sinh ra, đó cũng không phải là bây giờ chúng ta đây. Cái này cùng giết chết chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Phùng Bảo Bảo càng là trong mắt giấy lên lửa giận, vì các ngươi cái gọi là trật tự, liền muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Các ngươi loại hành vi này, so bất luận cái gì tà ác đều phải đáng sợ. Đối mặt đám người phẫn nộ, đệ tam trưởng lão vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Phẫn nộ của các ngươi ta có thể lý giải. Hắn bình tĩnh nói, nhưng đây chính là thực tế. Kẻ yếu, vĩnh viễn không cách nào lý giải cường giả lựa chọn. Bây giờ, ta cho các ngươi 10 phút cân nhắc. Là lựa chọn và bình địa đi tới Vĩnh Hằng Tòa án, tiếp nhận nghị hội thẩm phán. Vẫn là lựa chọn chống cự, tiếp đó trơ mắt nhìn xem thế giới này bị format. Quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Nói xong, đệ tam trưởng lão thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi đáp án. hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Theo đệ tam trưởng lão tiếng nói rơi xuống, toàn bộ London lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đi vĩnh hằng tòa án, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Không đi, toàn bộ địa cầu đều muốn bị format. Cái này căn bản là một cái tử cục. Sư thúc, Vương Giã lo lắng nhìn về phía Trương Huyền, chúng ta nên làm cái gì? Mã Tiên Hồng cũng gấp cắt mà hỏi thăm, đạo trưởng, ngài có biện pháp gì không? Phùng Bảo Bảo càng là trong mắt tràn ngập chờ mong, đạo gia, ngài nhất định có biện pháp, đúng không? Đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Trương Huyền lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn lặng lặng nhìn lên bầu trời bên trong đệ tam trưởng lão hư ảnh, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên. Có ý tứ. Hắn nhẹ nói, thời gian nghị hội thủ đoạn, chính xác so ta tưởng tượng muốn ti tiện một chút. Bất quá, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Uy hiếp ta? Còn uy hiếp ta để ý người? Xem ra là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Nghe được Trương Huyền lời nói, đệ tam trưởng lão hư ảnh hơi chấn động một chút. Hắn từ Trương Huyền trong giọng nói cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi sát ý, loại này sát ý thậm chí để cho hắn thời gian này nghị hội trưởng lão đều cảm thấy một tia bất an. Ý của ngươi là? Đệ tam trưởng lão tính thăm dò mà hỏi thăm, ngươi muốn cự tuyệt ta mời? Trương Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đệ tam trưởng lão hai mắt. Không chỉ có như thế, hắn nói từng chữ từng câu, ta muốn các ngươi thời gian nghị hội, hoàn toàn biến mất. Chương 433, mọi người đồng tâm hiệp lực, chinh phục giả tuyên ngôn. Chương 433, mọi người đồng tâm hiệp lực, chinh phục giả tuyên ngôn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bầu trời cũng vì đó run rẩy. Đệ tam trưởng lão hư ảnh càng là kịch liệt sóng gió nổi lên, rõ ràng bị Trương Huyền lời nói rung động đến. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Hắn không dám tin nói, ngươi muốn đối kháng toàn bộ thời gian nghị hội. Đây chính là nắm trong tay vô số vũ trụ trung cực tồn tại. Ngươi cho rằng bằng vào sức một mình, liền có thể dung chuyển khổng lồ như thế tổ chức? Trương Huyền nghe nói như thế, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Trương Huyền sau khi lời nói kết thúc, toàn bộ đại bản trung trung quanh lâm vào yên tĩnh như chết. Đệ tam trưởng lão uy nghiêm gương mặt ở trên bầu trời kịch liệt dao động, rõ ràng bị Trương Huyền cuồng ngôn rung động đến. Mà trên mặt đất đám người, tức thì bị câu này muốn để thời gian nghị hội hoàn toàn biến mất lời nói hùng hồn chấn động đến mức trợn mắt hốt hồn. Sư thúc, Vương Giã nuốt một ngụm nước bọt, ngài là nghiêm túc sao? Muốn đối kháng toàn bộ thời gian nghị hội, đây chính là nắm trong tay vô số vũ trụ tồn tại a. Mã Tiên Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đạo trưởng, mặc dù thực lực của ngài thâm bất khả chắc, nhưng thời gian nghị hội dù sao cũng là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tổ chức, nội tình của bọn họ chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Trương Sở Hiện càng là trực tiếp mở miệng, ta dựa vào sư thúc ngài đây là muốn đánh ngã toàn bộ thời gian nghị hội a. Này, đây cũng quá điên cuồng a. Mặc dù nghe rất sảng khoái, nhưng có thể quá mạo hiểm hay không? Chỉ có Phùng Bảo Bảo nghe được Trương Huyền lời nói sau, trong mắt giấy lên kiên định hỏa diễm. Đạo gia, vô luận ngài làm cái gì quyết định, ta đều ủng hộ ngài. Nàng nghiêm túc nói, thời gian nghị hội muốn phó mặt địa cầu, chính là ta địch nhân. Coi như muốn cùng toàn bộ nghị hội là địch, ta cũng tuyệt không lùi bước. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ mặc dù bị loại này cao tầng thứ đối thoại rung động nói không ra lời, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Thần Minh đại nhân, A Sủa run rẩy nói, mặc dù thực lực của chúng ta không có ý nghĩa, nhưng nếu như cần, đoàn kỵ sĩ bản tròn nguyện ý cùng ngài kề vai chiến đấu. Coi như đối mặt thời gian nghị hội, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước. Nghe được lời của mọi người, Trương Huyền biểu lộ hơi hòa hoãn một chút. Tâm ý của các ngươi ta biết rõ. Hắn lạnh nhạt nói, bất quá loại tầng thứ này chiến đấu, các ngươi tham dự lời nói chỉ có thể trở thành vướng hữu. Hơn nữa, Trương Huyền nhìn lên bầu trời một chút thứ tam trưởng lão, còn chưa tới cần các ngươi liệu mạng thời điểm. Đúng lúc này, Trương Huyền máy truyền tin đột nhiên vang lên. Là đến từ cái nào đều thông tổng bộ truyền tin khẩn cấp. Kết nối. Trương Huyền nói. Rất nhanh, Triệu Phương Húc thanh âm lo lắng liền truyền ra. Tiền bối, chúng ta bên này giám sát đến cực kỳ dị thường thời không ba động. Toàn bộ tốc độ thời gian trôi qua của địa cầu đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Hơn nữa loại biến hóa này đang tại tăng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Cần chúng ta làm cái gì? Nghe được Triệu Phương Húc tra hỏi, Trương Huyền giản đơn đem tình huống nói rõ một chút. Bao quát thời gian nghị hội uy hiếp, cùng với phò mặt địa cầu kế hoạch. Cái gì? Triệu Phương Húc sau khi nghe xong, âm thanh đều run rẩy, phò mặt toàn bộ địa cầu. Này, đây quả thực là diệt thế uy hiếp a. Tiền bối, quốc gia bên kia có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Mặc dù chúng ta khoa học kỹ thuật tại loại này sức mạnh siêu tự nhiên trước mặt lộ ra rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần có dùng đến lấy chỗ, cứ mở miệng. Trương Huyền nghe được Triệu Phương Húc lời nói, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Tại đối mặt tuyệt vọng như vậy uy hiếp lúc, những người bình thường này vẫn không có lựa chọn trốn tránh, mà là suy nghĩ như thế nào trợ giúp hắn đối kháng địch nhân. Tâm ý của các ngươi ta nhận. Trương Huyền nói, bất quá loại tầng thứ này địch nhân, thông thường thủ đoạn chính xác giúp không được gì. Các ngươi phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, duy trì xã hội ổn định. Chuyện kế tiếp, giao cho ta xử lý là được rồi. Triệu Phương Húc nghe được Trương Huyền lời nói, mặc dù trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng cũng biết mình quả thật không giúp đỡ được cái gì. Cái kia, tiền bối ngài nhất định muốn cẩn thận a. Hắn thành khẩn nói, vận mệnh cả nhân loại liền nhờ cậy ngài. Yên tâm. Trương Huyền lạnh nhạt nói, ta tất nhiên nói muốn bảo vệ thế giới này, liền nhất định sẽ làm đến. Thời gian nghị hội tính là thứ gì, còn uy hiếp không đến ta. Kết thúc thông tin sau, Trương Huyền trọng mới nhìn về phía trên bầu trời thứ tam trưởng lão. Lúc này thứ tam trưởng lão, biểu tình trên mặt đã từ ban sơ lạnh nhạt đã biến thành nghiêm trọng. Trương Huyền vừa rồi biểu hiện ra ung dung không nổi, để cho ý hắn biết đến trước mắt cái này nhân loại có thể so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Ngươi thật muốn cùng toàn bộ thời gian nghị hội là địch? Đệ tam trưởng lão lần nữa xác nhận nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi đem đối mặt vô số vũ trụ vây công, mang ý nghĩa ngươi đem tiếp nhận toàn bộ thời gian trường hà áp lực. Coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối kháng toàn bộ đa nguyên vũ trụ sức mạnh. Làm như vậy, ngoại trừ để cho chính mình cùng thế giới này cùng một chỗ hủy diệt, không có chỗ tốt gì. Trương Huyền nghe được đệ tam trưởng lão cảnh cáo, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đa nguyên vũ trụ sức mạnh, hắn khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này, ngay cả thời gian bản chất đều không làm rõ ràng ra hỏa, cũng dám tự xưng trưởng khống đa nguyên vũ trụ, thực sự là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đệ tam trưởng lão bị Trương Huyền lời nói chọc giận, tinh quang tạo thành gương mặt bắt đầu dãy rủa kịch liệt. Cuồng vọng, hắn vẫn nộ quát, chúng ta thời gian nghị hội tồn tại vô số kỷ nguyên, chứng kiến vô số vũ trụ hưng suy, ngươi một cái chỉ là phàm nhân, dám như thế khinh thị chúng ta? Đã ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bây giờ ta thay đổi chủ ý, không còn cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Phó mặt chương trình lập tức khởi động. Theo đệ tam trưởng lão tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện càng nhiều thời không khe hở. Từ những thứ này trong cái khe tuôn ra thời gian năng lượng, bắt đầu đối với địa cầu tuyến thời gian tiến hành quét hình cùng phân tích. Rõ ràng, thời gian nghị hội thật sự chuẩn bị đối với địa cầu tiến hành phong mát. Không tốt. Vương Giã cảm nhận được chung quanh tốc độ thời gian trôi qua kịch liệt biến hóa, sắc mặt đại biến. Sư bá, bọn hắn thật muốn phong mát địa cầu. Ta có thể cảm giác được, lịch sử của chúng ta đang bị lực lượng nào đó quét hình. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện cũng bắt đầu báo cảnh sát, đạo trưởng, ta phát hiện thời gian dài hạt đang tại gây dựng lại. Theo tốc độ này, nhiều nhất 10 phút, toàn bộ địa cầu tuyến thời gian liền sẽ bị triệt để viết lại. Trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo thời gian chi tâm càng là nhảy lên kịch liệt đứng lên, đạo ra, thời gian cơ thạch đang bị cưỡng ép phân tích. Nếu như không ngăn cản bọn hắn, trên địa cầu tất cả lịch sử đều biết tiêu thất. Đối mặt khẩn cấp như vậy tình huống, Trương Sở Hiện bọn người khẩn trương tới cực điểm. Nhưng Trương Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh như nước, phản phất không có phát sinh gì cả. Gấp cái gì? Chương 434, Tam trưởng lão nổi giận. Chương 434, Tam trưởng lão nổi giận, hắn lạnh nhạt nói, bất quá là một chút trò vật đã. Nói xong, Trương Huyền chậm rãi nâng tay phải lên. Thời gian, ngưng kết. Đơn giản bốn chữ, nhưng ẩn chứa sức mạnh lại rung động tiên địa. Trong nháy mắt, tất cả đang tiến hành phó mạt quét xem thời gian năng lượng đều ngừng vận động. Giống như là bị bàn tay vô hình bắt được, cũng không còn cách nào đi tới một chút. Cái gì? Đệ tam trưởng lão khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngươi lại có thể trực tiếp khống chế chúng ta phó mạt chương trình. Đây không có khả năng. Đó là cao nhất cấp bậc pháp thuật thời gian. Liền xem như chúng ta nghị hội chủ tịch, cũng không thể dễ dàng như vậy quan hệ. Trương Huyền nghe được đệ tam trưởng lão kinh hô, nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng. Bây giờ biết chênh lệch giữa chúng ta. Hắn hờ hững nói, các ngươi cái gọi là cao nhất cấp bậc pháp thuật, ở trước mặt ta bất quá là trò trẻ con. Chân chính thời gian trường khống, không phải là các ngươi loại trình độ này có thể lý giải. Nói xong, Trương Huyền tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Những cái kia bị đọc lại thời gian năng lượng trong nháy mắt liền bị hắn bóp vỡ. Đơn giản giống như là bóp nát mấy cái khí cầu. Bây giờ đến phía ta. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm. Đã các ngươi muốn như vậy kiến thức địa cầu tuyến thời gian, vậy ta liền để các ngươi tự thể nghiệm một chút. Thời gian quay lại bản nguyên truy tung. Theo Trương Huyền quát nhẹ, một cỗ so vừa rồi càng kinh khủng hơn thời gian lực lượng bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này dọc theo thời gian nghị hội phò mặt chương trình đi ngược dòng nước, trực tiếp truy tung đến chương trình đầu nguồn. Không. Đệ tam trưởng lão cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt đại biến. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại. Nhưng đã không kịp. Trương Huyền thời gian quay lại đã dọc theo kết nối truy tung đến thời gian nghị hội tổng bộ. Mặc dù không cách nào trực tiếp công kích được nơi đó, nhưng đủ để cho đối phương cảm nhận được lực lượng của hắn. Đây là cảnh cáo. Trương Huyền lạnh lùng nói cho các ngươi biết nghị hội những người khác, địa cầu không phải là các ngươi có thể tùy ý phò mặt chỗ. Lần sau còn dám có tương tự cử động, ta cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Tại Trương Huyền sức mạnh trùng kích vào, đệ tam trưởng lão hư ảnh bắt đầu trở nên không ổn định. Rõ ràng, hắn duy trì cái này hình chiếu tiêu hao số lớn năng lượng, mà Trương Huyền phản kích càng làm cho hắn nhận lấy bị thương không nhẹ. Ngươi, đệ tam trưởng lão khó khăn nói, thực lực của ngươi so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn. Xem ra, nhất định phải vận dụng cao hơn cấp bậc sức mạnh. Bất quá, trước đó, ta vẫn còn muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tới Vĩnh Hằng tòa án, tiếp nhận nghị hội tài quyết. Nếu như ngươi thật sự có loại thực lực này, nghị hội cũng không phải không thể cân nhắc cùng ngươi hợp tác. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục kháng cự, kết quả cũng không phải là một cái địa cầu có thể tiếp nhận. Nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, đám người lần nữa lâm vào xoắn xuýt. Mặc dù Trương Huyền vừa rồi cho thấy thực lực cường đại, nhưng thời gian nghị hội dù sao cũng là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tổ chức. Thật muốn liều mạng, kết quả chính xác khó mà đoán trước. Sư thúc, Vương Giã do dự nói, nếu không thì chúng ta vẫn là đi một chuyến Vĩnh Hằng tòa án a, chí ít có thể trước biết một chút thực lực của đối phương mới quyết định. Mã Tiên Hồng cũng gật đầu một cái, đạo trưởng, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng dù sao địch nhiều ta ít, nếu như có thể hòa đàm giải quyết, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Trương Sở Hiện mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hiện thực này. Sư thúc, nếu không thì chúng ta đi trước xem tình huống, nếu quả thật không thể đồng ý, cùng lắm thì khai chiến nữa, ít nhất dạng này có thể vì địa cầu tranh thủ một chút thời gian. Chỉ có Phùng Bảo Bảo vẫn như cũ kiên trì lập trường của mình, đạo ra, vô luận ngài làm cái gì quyết định, ta đều ủng hộ. Nhưng ta cảm thấy, hướng loại tà ác này tổ chức thỏa hiệp, bản thân liền là sai lầm. Bọn hắn hôm nay có thể uy hiếp địa cầu, ngày mai liền có thể uy hiếp thế giới khác. Loại này tai họa, nhất thiết phải triệt để tiêu trừ. Nghe được lời của mọi người, Trương Huyền lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Chính xác, Nếu như có thể thông qua cùng đàm luận giải quyết vấn đề, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng vấn đề là, thời gian nghị hội thật sự sẽ giảm đạo lý sao? Từ hành vi của bọn hắn đến xem, bọn gia hỏa này đã bị quyền hạn ăn mòn đến mức hoàn toàn đã mất đi lý trí. Cùng loại tồn tại này đàm phán, không khác bảo hộ lộ ra. Bất quá, Trương Huyền nhìn lên bầu trời một chút đệ tam trưởng lão biểu tình mong đợi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Tất nhiên đối phương muốn như vậy để cho hắn đi vĩnh hằng tòa án, vậy hắn giống như nguyện lấy bồi thường, nhưng không phải lấy bị thẩm phán giả thân phận, mà là lấy chinh phục giả thân phận. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Vĩnh hằng tòa án, hắn như có điều suy nghĩ nói, nghe đúng là một có ý tứ chỗ. Đã các ngươi thành khẩn như vậy mà mời, không đi tựa hồ có chút không nể mặt mũi. Nghe được Trương Huyền lời nói, đệ tam trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Ngươi đồng ý? Hắn vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách trở thành nghị hội một thành viên. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng một chỗ quản lý đa nguyên vũ trụ trật tự, giữ gìn tuyến thời gian ổn định. Nhưng Trương Huyền lời kế tiếp lại làm cho đệ tam trưởng lão nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Chờ đã. Trương Huyền lạnh nhạt nói, ta cảm thấy ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện. Chuyện gì? Đệ tam trưởng lão nghi ngờ hỏi. Trương Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đệ tam trưởng lão hai mắt. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ London. Chúng ta không phải đi tiếp nhận tài quyết. Hắn nói từng chữ từng câu, thanh âm bên trong ẩn chứa không cách nào dung chuyển uy nghiêm. Chúng ta muốn đi nói cho các ngươi biết. Trương Huyền dừng lại một chút, để cho câu nói này trọng lượng hoàn toàn lắng đọng xuống. Tiếp đó, thanh âm của hắn vang vọng đất trời, giống như thần minh tuyên ngôn, ai mới là pháp tắc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bầu trời cũng vì đó run rẩy. Đệ tam trưởng lão khuôn mặt kịch liệt bắt đầu vặn mèo, rõ ràng bị Trương Huyền lời nói rung động đến. Ngươi đây là ý gì? Hắn không dám tin hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Trương Huyền lạnh nhạt nói, các ngươi thời gian nghị hội, nên thay cái chủ nhân. Cái gì? Đệ tam trưởng lão hư ảnh bắt đầu kịch liệt ba động, ngươi muốn cướp nghị hội quyền khống chế. Này, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi biết nghị hội có bao nhiêu người mạnh mẽ sao? Ngươi biết chúng ta nắm trong tay bao nhiêu vũ trụ sao? Chỉ bằng một mình ngươi, cũng nghĩ phá vỡ toàn bộ nghị hội. Trương Huyền nghe được đệ tam trưởng lão chất vấn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Một người? Hắn nhìn một chút bên người đám người, ai nói ta là một người? Vương cũng nghe đến Trương Huyền lời nói, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, nhưng vẫn là kiên định đứng dậy. Sư bá, vô luận ngài muốn làm gì, ta đều đi theo ngài. Hắn nghiêm túc nói, liền xem như đi chinh phục thời gian nghị hội, ta cũng tuyệt không lùi bước. Chương 435, khí thế không thể thua, giữ gìn chính nghĩa. Chương 435, khí thế không thể thua, giữ gìn chính nghĩa. Mã Tiên Hồng cũng cắn răng, đứng ở bên cạnh Trương Huyền, đạo trưởng, mặc dù thực lực của chúng ta có thể không giúp đỡ được cái gì, nhưng về khí thế tuyệt không thể thua. Thời gian nghị hội thì thế nào? Chúng ta cũng không phải quả hờ mềm. Trương Sở Hiện càng là hưng phấn mà xoa xoa tay, ta dựa vào chinh phục thời gian nghị hội, nghe cũng rất sảng khoái a. Sư thúc, tính ta một người, coi như đánh công lại, ít nhất phải để cho bọn hắn biết người địa cầu quốc khí. Phùng Bảo Bảo càng là ánh mắt kiên định, đạo ra, ta vốn chính là vì đối kháng thời gian nghị hội mà ra đời. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là số mệnh của ta. Vô luận con đường phía trước cỡ nào hung hiểm, ta đều sẽ cùng ngài chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Liên A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ cũng nhao nhao tỏ thái độ, thần minh đại nhân, đoàn kỵ sĩ bản tròn nguyện ý đuổi theo ngài bước chân. Coi như đối mặt đa nguyên vũ trụ địch nhân, chúng ta cũng tuyệt không e ngại. Kỵ sĩ vinh quang chính là vì chính nghĩa mà chiến. Nhìn xem đám người kiên định biểu lộ, Trương Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù thực lực của bọn hắn chính xác không mạnh, nhưng loại này nguyện ý cùng mình chung sinh tử tình nghĩa, so cái gì đều chân quý. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi chiếu cố thời gian này nghị hội, để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đệ tam trưởng lao thấy cảnh này, cả người đều lâm vào trong rung động. Những thứ này nhỏ bé tồn tại, vậy mà thật sự dám khiêu chiến thời gian nghị hội. Bọn hắn biết mình đang làm gì không? Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Đệ tam trưởng lão tự lẩm bẩm, chỉ là mấy cái phàm nhân, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến trưởng khống đa nguyên vũ trụ nghị hội. Loại này cuồng vọng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Tất nhiên cái này một số người khăng khăng muốn tìm cái chết, vậy hắn cũng không cần nói thêm gì nữa. Đến vĩnh hằng tòa án, tự nhiên có thừa biện pháp để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thực tế. Hảo, rất tốt. Đệ tam trưởng lão cười lạnh nói, đã các ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền đợi đến xem các ngươi biểu hiện. Hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể bảo trì bây giờ cốt khí. Bây giờ, chuẩn bị lên đường đi. Đi tới vĩnh hằng tòa án lộ trình rất xa xôi, cần xuyên qua vô số thời không chiều không gian. Lấy các ngươi thực lực, có thể sẽ có chút không thích ứng. Trương Huyền nghe được đệ tam trưởng lão lời nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Hắn nhìn một chút bên người đám người, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định quyết tâm. Mặc dù con đường phía trước chưa biết, mặc dù địch nhân cường đại, nhưng bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một trận chiến này, không chỉ là vì bảo hộ địa cầu, càng là vì giữ gìn chính nghĩa. Thời gian nghị hội loại tà ác này tổ chức, nhất thiết phải bị triệt để tiêu diệt. Mà bọn hắn chính là thi hành cái này sứ mệnh chiến sĩ. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn nhìn xem đám người, tiếp đó đối với đệ tam trưởng lão nói, bắt đầu đi, chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút cái này vĩnh hằng tòa án. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm, tốt nhất chuẩn bị kỹ càng quan tài. Bởi vì lần này, các ngươi thời gian nghị hội có thể thật muốn hoàn toàn biến mất. Đệ tam trưởng lão âm thanh vô cùng băng lãnh, ẩn chứa bị cực hạn xem thường sau căm giận ngút trời. Vậy ta liền chờ xem. Hắn lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi xuống, cái kia lơ lửng tại London bầu trời cực lớn thì không môn hộ, đột nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Môn hộ nội bộ không còn là đơn thuần ánh sáng, mà là hiện ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Vô số tinh hà ở trong đó đảo lưu, vô số màu sắc ở trong đó vặn mèo, phản phất kết nối lấy một phạm nhân không thể nào hiểu được điên cuồng thế giới. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hấp lực từ trong cửa truyền ra, nắm kéo thân thể của mọi người cùng linh hồn. Lên đường đi, cuồng vọng các phạm nhân. Đệ tam trưởng lão hư ảnh lạnh rên một tiếng, trước tiên hóa thành một vệt sáng, chui vào thì không môn hộ bên trong. Đi. Trương Huyền không chút do dự, ngữ khí bình tĩnh đối với sau lưng mọi người nói. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như đi bộ nhàn nhã, trực tiếp đi vào cái kia vặn bèo hỗn loạn thì không môn hộ. Sư thúc, đạo gia, đạo trưởng, Vương Giã, Trương Sở Hiện, Phùng Bảo Bảo bọn người thấy thế, cũng nhao nhao cắn chặt răng theo sát phía sau. Mặc dù biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, nhưng có Trương Huyền tại, trong lòng bọn họ liền có vô tận sức mạnh. Liên A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ cũng gồ lên đời này lớn nhất dũng khí, hô to kỵ sĩ vinh quang, dứt khoát quyết nhiên mà vào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thân ảnh đều biến mất ở cái kia to lớn thì không môn hộ bên trong. Theo bọn hắn tiến vào, thì không môn hộ bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành một cái điểm sáng, hoàn toàn biến mất ở London bầu trời. Bầu trời khôi phục nguyên dạng, phản phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một dạng rằng có chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng tất cả mắt thấy đây hết thảy người đều biết, một hồi đủ để phá vỡ toàn bộ đa nguyên vũ trụ cách cục phong bạo đã kéo lên màn mở đầu. Mẹ, vừa mới đi vào đường hầm không thời gian, Trương Sở Hiện liền sẽ nhịn không được tại chỗ nôn ra một trận. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mê muội cùng ác tâm, so bất luận cái gì say xe say sóng đều phải khó chịu gấp một vạn lần. Ta dựa vào, đây là nơi quái quỷ gì? Sắc mặt hắn trắng bệnh mà nhìn xem xung quanh, cả người đều động. Chỉ thấy bọn hắn đang đứng ở một đầu không cách nào dùng lời nói diễn tả được trong thông đạo. Cái thông đạo này không có trên dưới trái phải phân chia, bốn phương tám hướng cũng là vặn bẹo quang ảnh cùng hỗn loạn năng lượng. Vô số bể tan cảnh thời gian mảnh vụn giống lưỡi dao bốn phía bay vụn, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một cái thế giới tàn phá ký ức. Kinh khủng không gian loạn lưu càng là giống như cuồng bạo cự thú, ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi, lúc nào cũng có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Đại gia cẩn thận. Vương Giã cố nén mê muội, vội vàng hét lớn một tiếng, dưới chân trong nháy mắt triển khai hắn gió sau kỳ môn trận pháp. Hắn tính toán dùng kỳ môn độn giáp sức mạnh, tại cái này hỗn loạn trong thời không vì mọi người mở ra một mảnh an toàn đất đặt chân. Nhưng mà, một giây sau, Vương cũng sắc mặt trở nên so Trương Sở Hiện còn khó nhìn hơn. Phốc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo kém chút ngã xuống. Làm sao có thể? Vương Giã hoảng sợ phát hiện, hắn gió sau kỳ môn ở đây vậy mà hoàn toàn mất hiệu lực. Những cái kia hắn vô cùng quen thuộc kỳ môn cách cục, ở đây giống như là gặp khắc tinh, căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Cấu thành trận pháp năng lượng vừa mới ngưng kết, liền sẽ bị chúng quanh cuồng bạo thời không loạn lưu dội rửa đến phá thành mảnh nhỏ. Ta kỳ môn bản, hoàn toàn mất khống chế. Vương cũng trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, nơi này thời không pháp tắc là hoàn toàn hỗn loạn cùng vô tự. Bất luận cái gì căn cứ vào hiện hữu pháp tắc thuật pháp, ở đây đều sẽ bị bặm mẹo, thậm chí lọt vào phản vệ. Nghe được Vương cũng mà nói, lòng của mọi người đều chìm đến đáy cốc. Ngay cả gió sau kỳ môn loại này đỉnh cấp kỹ thuật đều mất hiệu lực, vậy bọn hắn còn có thể dựa vào cái gì? Chương 436, bao táp thời không, thần minh che chở. Chương 436, bao táp thời không, thần minh che chở. Thần cơ bách luyện bách tường phòng ngự lũy. Mã Tiên Hồng bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn vung lên, vô số tinh vi kim loại cấu kiện trong nháy mắt bay ra, tính toán tổ hợp thành một đạo kiên cố phòng ngự che chắn. Nhưng mà, một màn quỷ dị xảy ra. Những cái kia kim loại cấu kiện tại bay ra thân thể của hắn trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải, sụp đổ. Giống như là bị đầu nhập vào cường toan bên trong, cấu kiện mặt ngoài cấp tốc trở nên pha tạp không chịu nổi, tiếp đó hóa thành cơ bản nhất kim loại hạt, tiêu tan ở thời không loạn lưu bên trong. Tà thần cơ bách luyện cũng mất hiệu lực. Trong mắt Mã Tiên Hồng tràn đầy không dám tin, vật chất cơ bản pháp tắc ở đây là không ổn định. Ta căn bản là không có cách điều khiển phần tử tầng diện tổ hợp. Bất luận cái gì cấu tạo thể ở đây đều sẽ bị cưỡng chế giải thể. Nếu như nói Vương cũng thất bại để cho đám người cảm thấy kinh hãi, cái kia Mã Tiên Hồng thất bại liền để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Liền cơ bản nhất vật chất hình thái đều không thể duy trì, thế thì còn đánh như thế nào? Thánh quang A che chở chúng ta. A Sủa bây giờ cũng là đem hết toàn lực, đem thể nội thánh quang sức mạnh thôi phát đến cực hạn. Sáng chói kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem tất cả kỵ sĩ đều bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, cái này nhìn như thần thánh mà kiên cố thánh quang vòng bảo hộ, tại trước mặt cuồng bạo báo táp thời không, lại có vẻ yếu ớt như thế. Giang giác. Giang giác thanh thúy tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Thánh quang trên vòng bảo vệ xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ sắc mặt trắng bệnh, liều mạng chuyển vận thánh quang sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản vòng bảo hộ sụp đổ. Thần minh đại nhân, chúng ta không chịu nổi. A Sủa khó khăn quay đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Liên bọn hắn truyền thừa ngàn năm thánh quang chi lực, ở trong môi trường này cũng như nến tàn trong gió. Kim Quang chú, Trương Sở Hiện bây giờ cũng không đoái hoài tới chán ghét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Cùng những người khác sức mạnh khác biệt, Kim Quang chú nguồn gốc từ tự thân, chịu ảnh hưởng của ngoại giới hoàn cảnh tương đối nhỏ bé. Nhưng kể cả như thế, Trương Sở Hiện cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Những cái kia bốn phía bay vụt thời gian mạnh vụt, mỗi một lần đụng vào trên hắn kim quang, đều biết để cho linh hồn của hắn vì đó rung động. Hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất muốn bị những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa khổng lồ ký ức dòng lũ cho vỡ tung. Bảo Bảo tỷ, Trương Sở Hiện lo lắng nhìn về phía Phùng Bảo Bảo. Thời khắc này Phùng Bảo Bảo tình huống so với người khác hơi tốt một chút. Trong cơ thể nàng thời gian chi tâm tựa hồ cùng hoàn cảnh nơi này có một loại nào đó vi diệu cộng minh, để cho nàng có thể miễn cưỡng chống cự thời không loạn lưu ăn mòn. Nhưng nàng biểu lộ cũng cực kỳ ngưng trọng, rõ ràng trèo chống đến vô cùng khổ cực. Không được, nơi này bao táp thời không quá mạnh mẽ. Phùng Bảo Bảo cắn răng nói, chúng ta sẽ bị mãi chết mọi người ở đây. Lâm vào đang lúc tuyệt vọng, cái kia một mực trầm mặc không nói thân ảnh cuối cùng có động tác. Trương Huyền từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phản phất chung quanh cái kia đủ để xé nát thần minh báo táp thời không, với hắn mà nói bất quá là quất vào mặt gió nhẹ. Hắn nhìn xem đám người đau đớn dây rủa bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ồn ào. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ. Tiếp đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ sáng chói đặc hiệu. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản địa, hướng về hư không nhẹ nhàng vung lên. Nhưng mà, chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lại đã dẫn phát thần tích một dạng thay đổi. Chỉ thấy Trương Huyền tay phải vung qua chỗ, tất cả cuồng bạo, hỗn loạn, vô tự thời không loạn lưu, đều trong nháy mắt lắng xuống. Những cái kia giống như lưới dao giống như bay vụt thời gian mạnh vụt, toàn bộ đứng im tại trong giữa không trung. Những cái kia giống như cự thú tàn phá bừa bãi không gian phong bạo, cũng trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được trí cao pháp tắc, lấy Trương Huyền làm trung tâm khuyết tán ra. Tại này cổ pháp tắc bao phủ xuống, một mảnh tuyệt đối ổn định, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tĩnh mịch không gian, chống rông xuất hiện ở cái này hỗn loạn đường hầm không thời gian bên trong. Mảnh không gian này đem tất cả người đều bao phủ ở bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thảy nguy hiểm. Mới vừa rồi còn để cho đám người đau đớn không chịu nổi, thậm chí tuyệt vọng báo táp thời không, bây giờ giống như là trong vườn thú bị giam trong lồng mãnh thú, chỉ có thể tại che chắn bên ngoài vô năng của nộ, lại không cách nào thương tới một chút. Này, cái này Vương Giã trợn to hai mắt, cảm thụ được chúng quanh cái kia ổn định đến không thể tưởng tượng nổi thời không phát tắc, cả người đều ngu. Hắn kiếp sợ phát hiện, chính mình gió sau kỳ môn ở đây vậy mà có thể hoàn mỹ vận chuyển, thậm chí so tại ngoại giới còn muốn thông thuận. Sư ba hắn. Hắn bậy mà. Tiện tay liền đã sáng tạo ra một mảnh tuyệt đối ổn định thời không. Vương cũng âm thanh đều đang run rẩy, này, đây cũng không phải là thay đổi pháp tắc, đây là tại sáng tạo pháp tắc a. Mã Tiên Hồng càng là ngây ra như phỗng. Hắn run rẩy đưa tay ra, thử nghiệm thôi động thần cơ bách luyện. Trong nháy mắt, vô số tinh vi kim loại cấu kiện chống rông xuất hiện, ở dưới sự khống chế của hắn tựa như tổ hợp, biến hình, không có chút nào trễ sát. Vật chất, ổn định. Mã Tiên Hồng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, đạo trưởng hắn. Hắn dùng sức mạnh của mình, trọng tân định nghĩa mảnh không gian này hết thảy cơ bản quy tắc. Chơi ạ. Đây là sáng thế thần mới có năng lực a. Trương Sở Hiện càng là há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Ta dựa vào. Sư thúc, ngài đây là bật học đi. Hắn nhìn xem bên ngoài cuồng bạo phong bạo cùng che chắn bên trong bình tĩnh thế giới, cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ, càng là trực tiếp quỳ xuống. Trên người bọn họ thánh quang vòng bảo hộ sớm đã phá thoái, nhưng bây giờ bọn hắn lại lông tóc không thương. Bọn hắn đắm chìm trong Trương Huyền sáng tạo pháp tắc, cảm thụ được cái kia có nguồn gốc từ chiều không gian cao hơn thần thánh cùng uy nghiêm, linh hồn đều đang run rẩy. Thần tích, chân chính thần tích, Hạ Sủa kích động đến lệ nóng doanh trọng, ngài không phải thần minh, ngài là vượt qua thần minh tồn tại, ngài là tạo vật chủ, mà đã bay đến phía trước thứ tam trưởng lão, cũng cảm nhận được hậu phương dị biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, khi thấy cái kia phiến từ Trương Huyền tiện tay sáng tạo ra khu an toàn tuyệt đối lúc, hắn vậy do tinh quang tạo thành gương mặt, lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên cùng vẻ mặt sợ hãi. Không, không có khả năng. Đệ tam trưởng lão ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Đây chính là vĩnh hằng chi lộ, là liên tiếp lấy vô số thời không chiều không gian hỗn loạn nhất khu vực. Liền xem như nghị hội chủ tịch đích thân tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân ổn định, căn bản không có khả năng che chở người khác. Hắn cũng chỉ là tiện tay vung lên, ngay ở chỗ này đã sáng tạo ra một mảnh tuyệt đối ổn định lĩnh vực. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lực lượng của hắn đến tột cùng đạt đến loại nào kinh khủng cảnh giới? Giờ khắc này, đệ tam trưởng lão trong lòng lần thứ nhất sinh ra tên là tâm tình hối hận. Hắn hối hận trêu chọc dạng này một cái không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại. Chương 437, vũ trụ sinh diệt, vĩnh hằng tòa án. Chương 437, vũ trụ sinh diệt, vĩnh hằng tòa án. Cái này nhân loại căn bản không phải biến số gì. Hắn là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thời gian nghị hội, thậm chí phá vỡ toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự. Trung cực tai nạn. Nhưng mà Trương Huyền nhưng căn bản không để ý đến đám người chấn kinh cùng đệ tam trưởng lao sợ hãi. Hắn chỉ là đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn xem che chắn bên ngoài cảnh tượng, phảng phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Đi thôi. Hắn lạnh nhạt nói, đừng để những tên kia nóng lòng chờ. Nói xong, hắn bước ra một bước, đạo kia từ hắn sáng tạo ra thời không che chắn, cũng đi theo hắn cùng một chỗ, bình ổn mà tại hỗn loạn trong đường hầm đẩy về phía trước tiến. Đám người vội vàng đuổi theo, tâm tình cũng từ vừa rồi tuyệt vọng đã biến thành không có gì sánh kịp rung động cùng yên tâm. Có sư thúc, đạo trưởng, thần minh đại nhân, tại, đừng nói là chỉ là đường hầm không thời gian, liền xem như đi địa ngục chỗ sâu nhất, bọn hắn cũng dám xông vào một lần. Theo bình phong che chở bình ổn tiến lên, đám người cũng cuối cùng có tâm tư đi quan sát đầu này vĩnh hằng chi lộ cảnh tượng. Cái này xem xét, tất cả mọi người đều lần nữa bị rung động thật sâu. Tại che chắn bên ngoài, vô số màu sắc sặc sỡ thế giới, như là phim ảnh hình ảnh giống như phi tốc lướt qua. bọn hắn thấy được một cái hoàn toàn do nham tương tạo thành vũ trụ, cực lớn hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh ở trong đó sinh ra, gào thét. Bọn hắn thấy được một cái bóng ánh trong suốt thủy tinh vũ trụ, hết thảy tất cả, từ tinh cầu đến sinh mệnh, đều là do thuần túy thủy tinh cấu thành, chiết xạ ra như mộng ảo tia sáng. Bọn hắn thậm chí thấy được một cái đang tại hướng đi kết thúc vũ trụ, một quả cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hấp động, đang tham lam cắn nuốt hết thảy xung quanh. Vô số tinh hệ bị xé nát, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, không có vào cái kia sâu không thấy đáy trong bóng tối. Hủy diệt phía trước, những tinh cầu kia bên trên bộc phát ra văn minh sau cùng rên rỉ, phản phất vượt qua thời không giới hạn, rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Trời ạ, Trương Sở Hiện nhìn trợn mắt hốt hoồm, những thứ này, đây đều là chân thực vũ trụ sao? Đúng vậy. Vương cũng biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, hắn thôi động gió sau kỳ môn, tính toán phân tích những cảnh tượng này, nhưng lấy được kết quả lại làm cho hắn tâm thần câu chấn. Mỗi một cái quan đoàn cũng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ song song. Vương gia khó khăn nói, chúng ta đang tại xuyên qua, là đa nguyên vũ trụ kẽ hở. Ở đây, sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Mã Tiên Hồng cũng lợi dụng thần cơ bách luyện dò xét năng lực, cho ra đồng dạng kết luận. Khó có thể tin, vũ trụ số lượng vậy mà thật sự tiếp cận vô hạn, hắn tự lẩm bẩm, tại dạng này trường mực phía dưới, chúng ta quen thuộc thế giới, thậm chí cả nhân loại văn minh, thật sự nhỏ bé như hạt bụi. Cái này to lớn và tàn khốc cảnh tượng, cho mọi người mang đến trước nay chưa có xung kích. Bọn hắn lần thứ nhất như thế trực quan cảm thụ đến vũ trụ mênh mông cùng tự thân nhỏ bé. Đúng lúc này, trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo thời gian chi tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Đạo gia, nàng nhìn về phía trước, cái kia hỗn loạn đường hầm phần cuối, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ta cảm thấy, phía trước có cực kỳ khủng bố thời gian năng lượng tụ tập. Cô năng lượng kia, mênh mông, cổ lão, uy nghiêm, phản phất là vô số vũ trụ thời gian trường hà hội tụ mà thành. Nơi đó, hẳn là thời gian nghị hội hang ổ. Nghe được Phùng Bảo Bảo lời nói, tâm thần của mọi người cũng từ trong rung động thu hồi lại, trở nên khẩn trương mà cảnh giác. Phía trước đệ tam trưởng lão nghe được đối thoại của bọn họ, cười lạnh một tiếng. Tính ngươi còn có chút kiến thức. Đầu hắn cũng không trở về nói, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, phía trước chính là Vĩnh Hằng Tòa án, chúng ta thời gian nghị hội tổng bộ, đa nguyên vũ trụ trung tâm. Nơi đó hội tụ nghị hội vô số kỷ nguyên tích lũy sức mạnh, là tất cả thời gian tuyến điểm kết thúc cùng điểm xuất phát. Tại trước mặt Vĩnh Hằng Tòa án, bất luận nhân vật nào đều nhỏ bé như sâu kiến. Ta khuyên các ngươi bây giờ tốt nhất thu hồi cái kia buồn cười cuồng vọng, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nghị hội thẩm phán. Bằng không, chờ đến nơi đó, các ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Đệ tam trưởng lão trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo, tính toán tại thời khắc sống còn dao động đám người ý chí. Nhưng mà, hắn lấy được chỉ là Trương Huyền một tiếng khinh thường cười khẽ. Phải không? Trương Huyền ngữ khí bình thản như nước, nhưng trong đó ẩn chứa khinh miệt, lại làm cho đệ tam trưởng lão tinh quang gương mặt cũng vì đó mà mèo. Hang ổ, trung tâm. Nghe ngược lại là rất có phô trương. Theo đám người không ngừng đi tới, cái kia cố đến từ phía trước uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, tại xuyên qua tầng cuối cùng thời không hàng rào sau, một màn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hít thở không thông cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đó là một mảnh không cách nào dùng lời nói diễn tả được hư vô không gian. Ở đây không có tinh thần, không có quang ám, chỉ có một mảnh vĩnh hằng hỗn độn. Mà tại hỗn độn trung ương, lơ lửng một tòa cực lớn đến không cách nào tưởng tượng khu kiến trúc. Tòa kiến trúc này nhóm chính là cái gọi là Vĩnh Hằng Tòa án. Toàn thân nó từ một loại không biết tên tinh thạch màu trắng cấu thành, tản ra thánh khiết mà uy nghiêm tia sáng. Vô số cực lớn điện đường cùng cao vút tháp nhọn mọc lên như rừng, giữa hai bên từ vượt ngang hư không năng lượng cầu vồng kết nối. Tại kiến trúc nhóm trung ương là một tòa hùng vĩ nhất hình tròn tòa án. Tòa án trên cùng đỉnh khắc họa lấy vô số vũ trụ sinh diện cảnh tượng, phản phất ẩn chứa thời gian trung cực huyền bí. Mà tại tòa án chỗ cao nhất, lơ lửng 12 thanh cực lớn vương tọa, mỗi một chiếc vương tọa đều tản ra đủ để áp sập một cái vũ trụ uy áp kinh khủng. Vẹn vẹn xa xa nhìn xem tòa kiến trúc này, liền để Vương Dã, Trương Sở Hiện bọn người cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đóng băng. Đó là một loại nguồn gốc từ cấp độ sống tuyệt đối áp chế. Phản phất bọn hắn những phàm nhân này, ở tòa này thần thánh tòa án trước mặt, liền hô hấp cũng là một loại khinh nhẫn. Này, nơi này chính là Vĩnh Hằng Tòa án. Trương Sở Hiện khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác hai chân của mình đều tại như nhũn ra. Thật là khủng khiếp, uy áp vương cũng sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh, hắn gió sau kỳ môn tại cô uy áp này phía dưới, cơ hồ muốn tự động sụp đổ. Nơi này mỗi một cục gạch đá đều ẩn chứa thuần túy thời gian pháp tắc. Này, đó căn bản không phải tạo vật, đây là pháp tắc cụ hiện hóa. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện càng là phát ra còi báo động chói tai, tất cả máy dò đều trong nháy mắt quá tải tiêu hủy. Không cách nào phân tích, không thể nào hiểu được. Cái này đã vượt qua khoa học kỹ thuật có khả năng chạm đến phạm chủ liền Phùng bảo. Thể nội thời gian chi tâm cũng tại run rẩy kịch liệt, phản phất như gặp phải thiên địch đồng dạng. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ, càng là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể phụ phục tại Trương Huyền sáng tạo che chắn bên trong, run lẩy bẩy. Thần A, này, đây chính là quản lý đa nguyên vũ trụ tồn tại sao? Đệ tam trưởng lão nhìn xem đám người cái kia không chịu nổi bộ dáng, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bây giờ, biết cái gì gọi là kính sợ sao? Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, đây là Vĩnh Hằng Tòa án, là trật tự hóa thân, là pháp tắc điểm kết thúc. Ở đây, liền xem như thần mình cũng muốn thấp đầu cao ngạo. Chương 438, Thiên cung thần đỉnh, pháp tắc chi lộ. Chương 438, Thiên cung thần đỉnh, pháp tắc chi lộ. Bây giờ, thu hồi các ngươi cái kia buồn cười vũ khí cùng sức mạnh, cùng ta đi vào, tiếp nhận nghị hội thẩm phán. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Đệ tam trưởng lão âm thanh tại trong hỗn độn hư không quen quần, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn tin tưởng, sau khi thấy tận mắt vĩnh hằng tòa án vĩ đại, những thứ này đến từ văn minh cấp thấp phàm nhân cũng đã triệt để đánh mất dũng khí phản kháng. Nhưng mà ngay tại hắn chờ đợi đám người khuất phục thời điểm, một cái bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc lại phá vỡ nơi này thần thánh cùng uy nghiêm. Trương Huyền nhìn xem trước mắt cái kia to lớn uy nga vĩnh hằng tòa án, nhìn xem cái kia 12 thanh tản ra uy áp kinh khủng vương tọa, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì kính sợ, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên, dùng một loại phảng phất tại đánh giá quán ven đường phiến ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đây chính là thời gian nghị hội hang ổ. Ân nhìn, ngược lại là rất có phô trương. Trương Huyền cái kia lạnh lùng bên trong mang theo một tia ngoạn bị lời nói, giống như cựu thiên chi thượng rơi xuống kinh lôi, hung hăng bổ vào đệ tam trưởng lão vậy do tinh quang tạo thành trên mặt. Phô trương, chỉ là phàm nhân cũng dám dùng phô trương loại từ này để hình dung trí cao vô thượng vĩnh hằng tòa án. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đối với toàn bộ thời gian nghị hội, đối với tất cả thời gian pháp tắc trung cực khinh nhẫn. Ngươi tự tìm cái chết. Đệ tam trưởng lão hư ảnh kịch liệt sóng gió nổi lên, thanh âm bên trong đè nén lửa giận ngập trời, hắn cơ hồ sắp nhịn không được tại chỗ ra tay, đem cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân triệt để từ trên tuyến thời gian xóa đi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì lý trí nói cho hắn biết, chính mình có thể không phải là đối thủ. Hơn nữa, như là đã đem cái này cuồng đồ dẫn tới toàn bộ, vậy kế tiếp cũng không phải là một mình hắn sự tình. Nghị hội bên trong vị kia vị ngủ say vô số kỷ nguyên lão quái vật nhóm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này. Cái này nhân loại, chết chắc. Hừ, hy vọng miệng của ngươi có thể một mực cứng như vậy. Đệ tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một vệt sáng, hướng về cái kia kiến trúc hùng vĩ nhóm bay đi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, cái cuồng đồ này là như thế nào tại vĩnh hằng tòa án uy nghiêm vô thượng phía dưới, bị ép thành một mịt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Huyền đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, cất bước đi theo. Hắn sáng tạo cái kia phiến khu an toàn tuyệt đối cũng như một cái vô hình di động thần quốc, chờ vương cũng chờ người, bình ổn đi theo lấy thứ tam trưởng lão, lái về phía cái kia mảnh hỗn độn trung ương to lớn thần đỉnh. Khi bọn hắn chân chính tới gần vĩnh hằng tòa án lúc, mọi người mới càng thêm chân thiết cảm nhận được nơi này kinh khủng cùng to lớn. Cấu thành kiến trúc mỗi một khối tinh thạch màu trắng, nội bộ đều tựa như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh vũ trụ đang sinh diệt. Kết nối lấy khác biệt điện đường năng lượng cầu vồng, hắn bản chất lại là bị cưỡng ép vặn mẹo củng cố hóa thời gian trường hạ. Đi ở phía trên, thậm chí có thể nhìn đến vô số văn minh hưng suy tại dưới chân chợt lóe lên. Ta dựa vào Trương Sở hiện lần nữa nhịn không được bạo nói tục, hắn nhìn xem dưới chân đầu kia chạy xuôi vô số lịch sử hình ảnh dòng sông, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng. Này, nơi này cũng quá khoa trương a, cảm giác giống như là trong thần thoại thiên cung. Hắn khó khăn nói, mỗi một chữ đều mang sâu đậm rung động. Trước đó tại trong chuyện xưa nghe được cái gì tiên đỉnh, thần quốc, cùng trước mắt nơi này so sánh, đơn giản giống như là nông thôn nhà tranh. Vương cũng sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, dưới chân hắn kỳ môn bản điền cuồng xoay tròn, nhưng lại căn bản là không có cách phân tích nơi này bất luận cái gì một tơ một hào. Không phải giống như Vương cũng hầu kết đông lúc nhích qua một cái, âm thanh khô không nói, ở đây chính là thần thoại đầu nguồn. Ta thậm chí hoài nghi, khác biệt văn minh vũ trụ bên trong tất cả liên quan với thiên quốc, thần giới tưởng tượng, hắn nguyên hình đều đến từ ở đây. Tồn tại của nơi này đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được bất luận cái gì chiều không gian. Mã Tiên Hồng càng là triệt để từ bỏ phân tích, hắn ngơ ngác nhìn hết thảy xung quanh, tự lẩm bẩm, thuần túy thời gian năng lượng được tạo nên trở thành thực thể vật chất thời gian pháp tắc, bị bệnh trở thành kiến trúc cơ thể này. Cái này vi phạm với trong vũ trụ tất cả đã biết định luật vật lý. Không, phải nói, ở đây bản thân chính là định luật. Tại đệ tam trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đám người xuyên qua một đạo từ thuần túy thời gian năng lượng tạo thành cực lớn cánh cửa, chính thức tiến nhập vĩnh hằng tòa án nội bộ. Nội bộ không gian so bề ngoài nhìn còn hùng vĩ hơn ức và lần. Ngẩng đầu trông không đến mái vòm, túi đầu không nhìn thấy phần cuối. Từng cái từ thời gian chi lực xếp thành con đường, thông hướng vô số thời gian không gian khác nhau chiều không gian. Hai bên đường lơ lửng vô số cực lớn thủy tinh cầu, mỗi một cái trong thủy tinh cầu đều phong ấn một cái hoàn chỉnh thế giới, hay là một đoạn bị lấy ra trọng yếu lịch sử. Những này là thời gian tiêu bản. Đệ tam trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia khoe khoang cùng lạnh nhạt, là nghị hội cho rằng có giá trị nghiên cứu, hoặc đối với tuyến thời gian có trọng đại ảnh hưởng sự kiện, bị chúng ta từ lúc đầu trên tuyến thời gian lành lặn móc ra, cất kín tại này. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đem một cái hoàn chỉnh thế giới, một đoạn hoàn chỉnh lịch sử, xem như tiêu bản một dạng phong tồn. Thời gian nghị hội thủ đoạn, quả nhiên là bá đạo cùng tàn nhẫn tới cực điểm. Hừ, một đám không kiến thức sâu kiến. Đệ tam trưởng lão nhìn xem đám người cái kia rung động lại vẻ mặt sợ hãi, trong lòng hơi tìm về một tia cảm giác ưu việt. Hắn tiếp tục tại đi trước dẫn đường, xuyên qua một đạo lại một đạo nhìn như bình chướng vô hình. Đây là nhân quả luật bình chướng, bất luận cái gì không có thời gian thần tính tồn tại, một khi đụng vào, liền sẽ bị tự thân nhân quả nghiệp lực phản vệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hắn lại chỉ hướng một cái không ngừng biến ảo vị trí hành lang. Đây là thời không mê cung, từ hơn nữa cái không gian đứt gãy điệp ra mà thành, không có nghị hội chỉ dẫn, liền xem như chủ thần cấp bậc tồn tại, cũng biết vĩnh viễn mê thất ở bên trong, thẳng đến bị không gian loạn lưu xé nát. Đệ tam trưởng lão mỗi giới thiệu một chỗ, đều tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn. Những thứ này tại ngoại giới đủ để xem như trung cực sát khí cạm bẫy cùng cấm chế, ở đây lại chỉ là cơ sở nhất các biện pháp an ninh. Hắn vốn cho rằng những thứ này giới thiệu đủ để cho sau lưng đám kia phàm nhân dọa đến kẻ ra quần, nhưng mà hắn quay đầu nhìn lại lúc lại phát hiện chính mình sai. Vương Giã, Trương Sở hiện bọn người mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại thông cảm. Đúng vậy, thông cảm. bọn hắn đang đồng tình chính mình. Bởi vì vô luận đệ tam trưởng lão trong miệng cấm chế khủng bố cỡ nào khó giải, Trương Huyền sáng tạo cái thời không kia che chắn, cũng chỉ là dễ dàng xuyên qua. Cái gọi là nhân quả luật che chắn, lúc tiếp xúc đến Trương Huyền che chắn, giống như là băng tuyết gặp liệt dương trong nháy mắt tan rã, liền một tia gợn sóng cũng không có gây nên. Chương 439, mê cung tác dụng, quân vương tuần sát. Chương 439, mê cung tác dụng, quân vương tuần sát. Cái gọi là thời không mê cung, tại trước mặt Trương Huyền càng là thùng rông kêu to. Che chắn căn bản muốn không để ý tới những cái kêu biến ảo không gian, trực tiếp lấy một đường thẳng cưỡng ép xuyên qua. Tất cả không gian đứt gãy đều tại trước mặt tự động đường, phản phất là đang nên tiếp quân vương tuần sát. Từ đầu đến cuối, Trương Huyền bước chân cũng không có một tơ một hào dừng lại. Hắn giống như là trong tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ, đi bộ nhàn nhã, vân đạm phong khinh. Lần này, không chỉ có là thứ tam trưởng lão, ngay cả vương cũng chờ người đều cảm giác hơi choáng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Sư thúc, đạo trưởng, cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Chó má gì cấm chế, cái gì pháp tắc cả bấy, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, căn bản chính là một cái chê cười. Đệ tam trưởng lão sắc mặt trướng trở thành màu gan heo, hắn cảm giác mặt mình đều bị quất sưng lên. Mỗi một lần khoe khoang, đều đổi lấy một lần im lặng, nhưng lại vô cùng vang dội cái tát. Hắn dứt khoát ngậm miệng lại, không nói một lời, chỉ là cắm đầu ở phía trước dẫn đường, tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng đem tên sát tinh này đưa đến thẩm phán đại sảnh, để cho nghị hội các trưởng lão khác nhóm tới xử lý cái củ khoai nóng bỏng tay này. Liên tại bọn hắn xuyên qua một đầu cực lớn hành lang lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện hai hàng người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay thời gian dài mâu thủ vệ. Những thủ vệ này khuôn mặt đều da phủ nón trụ che chắn, trên thân tản ra băng lãnh mà khí tức cường đại. Mỗi người thực lực, vậy mà đều không kém gì phía trước tại London gặp phải ba cái kia thời gian hành giả. Dừng lại, cầm đầu thủ vệ đội trưởng tiến lên một bước, trường mâu trong tay chỉ hướng đám người, âm thanh giống như kim loại ma sắt giống như the thé. Không tiếp nhận truyền gọi giả, cấm tiến vào thẩm phán khu hội tâm. Kẻ trái lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Uy áp cường đại từ những thủ vệ này trên thân tản mát ra, tạo thành một bức vô hình khí tượng, tính toán ngăn cản đám người bước chân. Đệ tam trưởng lao thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Những này là vĩnh hằng thủ vệ, là nghị hội chiến sĩ trung thành nhất, bọn hắn chỉ nghe từ nghị hội chủ tịch cùng cao nhất trưởng lão hội mệnh lệnh, liền xem như chính mình cũng không có quyền điều động bọn hắn. Với bạn, làm cho những này không biết sống chết thủ vệ đi thử xem cái kia cuồng độ sâu cạn. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho đệ tam trưởng lão cười lạnh cứng ở trên mặt. Đối mặt mấy chục tên vĩnh hằng thủ vệ uy áp cùng cảnh cáo, Trương Huyền thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Hắn chỉ là tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Làm cản. Thủ vệ đội trưởng thấy thế giận dữ, trong tay thời gian dài mâu bên trên ngưng tụ lại hủy diệt tính năng lượng, chỉ lát nữa là phải ra tay. Ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền cái kia lãnh đạm ánh mắt cuối cùng từ phía trước rời, nhẹ nhàng lườm bọn hắn một mắt. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, vượt qua thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh trí cao uy áp, giống như ước vạn cái vũ trụ đồng thời nổ tung sinh ra sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hành lang. Giang, giang giác cái kia mấy chục tên thực lực cường đại vĩnh hằng thủ vệ, tại kia mắt kia phía dưới, liền một giây cũng không có chống đỡ. Trên người bọn họ áo giáp màu bạc, cái kia đủ để chống cự siêu tân tinh bộc phát thời chi hợp kim, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh. Trong tay bọn họ thời gian dài mâu, cái kia đủ để chặt đứt tuyến thời gian vũ khí kinh khủng, vậy mà trong nháy mắt biến thành một biển. Mà bọn hắn bản thân, càng là giống như bị làm định thân thuật, cứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mỗi một cái thủ vệ cơ thể đều tại kịch liệt mà run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bọn họ tồn tại bản thân đang bị cái kia một ánh mắt ẩn chứa lực lượng pháp tắc cưỡng ép giải tỏa kết cấu. Linh hồn của bọn hắn tại tiêu diệt, bọn hắn thần tính đang sụp đổ. Bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất đã biến thành một cái nhỏ bé con kiến, nhưng phải đối mặt toàn bộ vũ trụ ý chí. Tại trước mặt đạo ánh mắt kia, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, trung thành, ý chí đều lộ ra nực cười như thế, không có ý nghĩa như thế. Bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực suy tư đều nhanh muốn đã mất đi, trong đầu chỉ còn lại ý niệm duy nhất: trốn, mau trốn, rời cái này người tồn tại xa một chút, càng xa càng tốt. Nhưng mà thân thể của bọn hắn nhưng căn bản không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Huyền mang theo đám người từ bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua. Thẳng đến Trương Huyền thân ảnh biến mất ở hành lang phần cuối, cái kia cố đủ để đè sập hết thể uy áp kinh khủng mới chậm rãi tan đi. Phù phù, mấy chục tên vĩnh hằng thủ vệ đồng loạt sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất mới từ chết chìm biên giới được cứu trở về. Trên người bọn họ áo giáp đã triệt để biến thành mảnh vụn, lộ ra phía dưới cái kia từng trường kinh hãi muốn chết khuôn mặt. Đó là cái gì? Thủ vệ đội trưởng âm thanh run rẩy phải không còn hình dáng, trong mắt tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Quái vật? Không, đây không phải là quái vật, đó là thần không. Là vượt qua thần tồn tại trên hành lang, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch và mấy chục khỏa bị triệt để đánh tan đạo tâm. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tòa án, cao nhất thẩm phán đại sảnh. Đây là thời gian nghị hội hạch tâm, là đa nguyên vũ trụ trung tâm quyền lực. Hình tròn to lớn trong đại sảnh, 12 thanh tản ra khí tức khủng bố vương tọa cao tại thượng. Bây giờ, trong đó 11 thanh trên ngai vàng đều ngồi ngay thẳng một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Bọn hắn chính là thời gian nghị hội người thống trị cao nhất, 11 vị trưởng lão. Mà ở đại sảnh trung ương, một cái năng lượng to lớn trên màn sáng đang rõ ràng phát hình Trương Huyền bọn người cùng nhau đi tới hình ảnh. Từ Trương Huyền tiện tay sáng tạo thời không che chắn, đến hắn không nhìn tất cả cấm chế, lại đến hắn một ánh mắt liền để mấy chục tên vĩnh hằng thủ vệ triệt để sụp đổ. Đây hết thảy đều bị các trưởng lão thu hết vào mắt. Toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Thật lâu, một cái mang theo khí tức lạnh như băng âm thanh vang lên, phá vỡ trầm mặc. Hừ, uy phong thật to. Mở miệng chính là ngồi ở thanh thứ hai trên ngai vàng thân ảnh, trung quân hắn, thời không phảng phất đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng, tản ra làm người sợ hãi hàn ý hắn, chính là thời gian nghị hội thứ hai trưởng lão, trưởng quản đứng im thời không tuyệt đối cường giả. Chỉ là một người địa cầu, dám tại trên địa bàn của chúng ta càn rỡ như thế. Thứ hai trưởng lão thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng sát ý, đệ tam tên phế vật kia, cư nhiên bị một cái văn minh cấp thấp phàm nhân sợ đến như vậy, thực sự là mất hết chúng ta nghị hội khuôn mặt. Theo ta thấy, căn bản không cần thiết nói nhảm với hắn, trực tiếp khởi động đính hàng chôn vùi trận, đem hắn cùng đồng bạn của hắn, tính cả linh hồn của bọn hắn cùng nhân quả, cùng một chỗ triệt để xóa đi. Thứ hai trưởng lão lời nói, tràn đầy tuyệt đối tự tin và tàn nhẫn. Xem như nghị hội bên trong chủ chiến phái đại biểu, hắn thờ phụng vĩnh viễn là sức mạnh. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến nghị hội uy nghiêm tồn tại, đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Lão nhị, không thể lỗ mãng. Đúng lúc này, một cái ôn hòa thâm thúy âm thanh vang lên. Ngồi ở thanh thứ nhất trên ngai vàng thân ảnh chậm rãi mở miệng. Chương 440, trưởng lão lỗ mãng, bắt đầu sợ hãi. Chương 440, trưởng lão lỗ mãng, bắt đầu sợ hãi. Thân ảnh của hắn rõ ràng nhất, là một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa lão giả. Nhưng trong hai mắt của hắn, lại phảng phất có vô số chuỗi nhân quả đang đan xen, có thể nhìn rõ quá khứ tương lai hết thảy. Hắn chính là thời gian nghị hội đại trưởng lão. Trưởng quản nhân quả thời tự tồn tại trí cao, cũng là nghị hội bên trong gần với chủ tịch nhân vật số 2. Đệ tam mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn truyền về tin tức không có giả. Đại trưởng lao ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong màn sáng cái kia vân đạm phong khinh thanh niên mặc áo đen, chậm rãi nói, cái này gọi Trương Huyền nhân loại, thực lực có thể vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Đại trưởng lao thanh âm bên trong mang theo một tia kinh nghi, từ hắn tiến vào vĩnh hằng chi lộ bắt đầu. Chúng ta tất cả nhằm vào hắn dò xét cùng phân tích, lấy được kết quả cũng là trống rỗng. Hắn tồn tại phảng phất nhảy ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân quả bên ngoài. Chúng ta không cách nào quan trắc quá khứ của hắn, cũng không cách nào dự đoán tương lai của hắn. Đối mặt dạng này một cái hoàn toàn tồn tại bí ẩn, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể mang đến không thể nào đoán trước kết quả. Nghe được lời của đại trưởng lão, tại chỗ các trưởng lão khác nhóm cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Không tệ, đại trưởng lão nói cực phải, người này quá mức quỷ dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Một ánh mắt liền phế bỏ mấy chục tên vĩnh hằng thủ vệ, loại thực lực này chỉ sợ đã không thua gì chúng ta. Bên người hắn nữ hải kia dường như là không có dễ sinh lưu lại tiết khí chi tử, chẳng lẽ người này cũng không có dễ sinh giác quan? Thứ hai trưởng lão nghe đến mấy câu này, lại là khinh thường lạnh rên một tiếng. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Hắn lạnh lùng nói, coi như hắn lại mạnh lại như thế nào? Đây là vĩnh hằng tòa án, là đại bản doanh của chúng ta. Ở đây, chúng ta chính là vô địch, liền xem như năm đó không có dễ sinh cũng không dám ở đây làm càn. Một cái chỉ là người địa cầu, còn có thể lật trời hay sao? Ta đề nghị lập tức đem hắn dẫn vào về không lao tù, để cho hắn nếm thử thời gian về không tư vị. Các trưởng lão lần nữa tranh luận, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Đúng lúc này, một cỗ chí cao vô thượng, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên uy áp kinh khủng đột nhiên buông xuống ở toàn bộ thẩm phán đại sảnh. Cỗ uy áp này xuất hiện, để cho tất cả đang tại cai và các trưởng lão trong nháy mắt im lặng. Trên mặt bọn họ cái kia cao cao tại thượng biểu lộ, trong nháy mắt đã biến thành vô cùng cung kính cùng thành kính. Tất cả mọi người bao quát nhất là kiêu căng khó thuần thứ hai trưởng lão đều từ trên ngai vàng đứng lên, hướng về đại sảnh trên cùng, cái thanh kia duy nhất trống không, cũng là to lớn nhất vương tọa thật sâu túi người chào. Bởi vì bọn hắn biết, vị kia nắm trong tay toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngủ say vô số kỷ nguyên tồn tại trí cao. Thời gian nghị hội người sáng lập cùng cao nhất chủ tịch. Thức tỉnh. Một cái giàn mua, uy nghiêm, phản phất đến từ thời gian cuối âm thanh, chậm rãi tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Không cần tranh giành. Cái này nhân loại, rất thú vị. Dẫn hắn tới gặp ta. Ta muốn đích thân gặp một lần, cái này dám to gan khiêu chiến nghị hội uy nghiêm cùng đồ. Khi nghị hội chủ tịch cái kia giàn mua mà thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ thẩm phán đại sảnh quanh quẩn lúc, tất cả trưởng lão trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Chủ tịch thức tỉnh. Vị này tồn tại trong truyền thuyết, vị này một tay sáng lập thời gian nghị hội. Trấn áp vô số kỷ nguyên nổi loạn trí cao thần minh, rốt cuộc phải tự mình ra tay rồi. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận cái nào gọi Trương Huyền nhân loại có bao nhiêu quỷ dị, cường đại cỡ nào. Tại trước mặt không gì không thể chủ tịch, đều chẳng qua là một cái có thể bị tiện tay bóp chết côn trùng. Cuộc náo kịch này rốt cuộc phải kết thúc. Là chủ tịch. Đại trưởng lão cung kính đáp lại nói, lập tức vung tay lên. Trung ương màn ánh sáng hình ảnh nhất truyện, nhắm ngay đang tại đi trước dẫn đường thứ tam trưởng lão. Lão tam, lập tức đem bọn hắn đưa đến cao nhất thẩm phán đại sảnh. Đại trưởng lão âm thanh thông qua không gian phát tắc, trực tiếp chuyển tới đệ tam trưởng lão trong đầu. Đang cắm đầu gấp rút lên đường, đệ tam trưởng lão nghe được mệnh lệnh này, đầu tiên là sức sở. Lập tức trên mặt đã lộ ra cuồng hỉ cùng nụ cười tàn nhẫn. Cao nhất thẩm phán đại sảnh. Đây chính là chỉ có tại thẩm phán đa nguyên vũ trụ cấp bậc trọng pháp lúc mới có thể khải dụ chỗ. Hơn nữa, chủ tịch vậy mà cũng thức tỉnh. Quá tốt rồi. Cái này cuồng đồ tử kỳ đến rồi. Tuân mệnh. Đệ tam trưởng lão cung kính đáp lại một câu, tiếp đó đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia phiến tử Trương Huyền sáng tạo khu an toàn tuyệt đối. Trên mặt một lần nữa phủ lên loại kia cao cao tại thượng ngạo mạn. Phàm nhân vận khí của các ngươi không tệ. Hắn cười lạnh nói, nghị hội chủ tịch, chúng ta chí cao vô thượng kẻ thống trị quyết định tự mình tiếp kiến các ngươi. Bây giờ đi theo ta. Nói xong, hắn không đi nữa những cái kia thông thường thông đạo, mà là một đầu đánh tới bên cạnh một bức nhìn như bền chắc không thể gãy tinh thạch màu trắng bức tường. Quỷ dị chính là, thân thể của hắn vậy mà giống xuyên qua mặt nước trực tiếp chui vào trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Trương Huyền đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là từ tốn nói một câu, liền dẫn đám người đồng dạng hướng về bức tường kia đi đến. Khi bọn hắn xuyên qua vách tường trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái so trước đó thấy qua bất luận cái gì không gian đều phải to lớn, đều phải trang nghiêm, đều phải thần thánh đại sảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đây chính là vĩnh hằng tòa án hạch tâm, cao nhất thẩm phán đại sảnh. Đại sảnh hiện lên hình tròn to lớn, trên cung đỉnh là chân thật vận chuyển đa nguyên vũ trụ tinh đồ. Ước vạn tinh hà ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Mặt đất từ một cả khối không biết tên màu đen tinh thạch lát thành, bóng loáng như gương, phản chiếu lấy mái vòm tinh hà, khiến người ta cảm thấy phảng phất đang đứng tại trung tâm vũ trụ. Mà ở đại sảnh ngay phía trước hiện lên dạng nấp thang sắp hàng mười mấy thanh tản ra khí tức khủng bố vương tọa. Bây giờ, những thứ này trên ngai vàng đều ngồi ngay thẳng từng cái khí tức uyên thâm như biển, thần uy hạo đãng như ngục cường đại tồn tại. Hình dáng của bọn họ khác nhau, có toàn thân thiêu đốt lên thời gian chi hỏa, có cơ thể giống như lưu sa giống như không ngừng tụ tán, có nhưng là từ thuần túy lôi điện cấu thành. Cái này một số người chính là thời gian nghị hội chân chính cao tầng. Ngoại trừ tam đại trưởng lão, còn có hơn 10 vị thực lực gần với trưởng lão cường đại nghị viên. Mỗi một cái cũng có dễ dàng hủy diệt một cái tinh hệ, điều khiển một vùng vũ trụ tuyến thời gian thực lực kinh khủng. Khi Trương Huyền bọn người xuất hiện trong nháy mắt, hơn 10 đạo tràn đầy xem kỹ, khinh thường, băng lãnh, tàn nhận ánh mắt, giống như thực chất hóa lợi kiếm, đồng loạt đâm tới. Cái này hơn 10 đạo ánh mắt tụ vào cùng một chỗ, hình thành uy áp đủ để cho bất luận cái gì thần minh tại chỗ tinh thần sụp đổ, hồn phi phách tán. Vương Giã, Trương Sở hiện bọn người ở tại cỗ uy áp này phía dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách. Liên Phong bảo, thể nội thời gian chi tâm cũng điên cuồng dự cảnh, để cho nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chương 441, chí cao thẩm phán, cùng đồ lâm tòa. Chương 441, chí cao thẩm phán, cùng đồ lâm tòa. Nhưng mà, những thứ này đủ để đè sập hết thể ánh mắt, khi tiến vào Trương Huyền sáng tạo khu an toàn tuyệt đối lúc lại giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Huyền thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, phản phất căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Hắn chỉ là mở mắt ra, dùng một loại bình thản đến gần như hờ hững ánh mắt, quét mắt một vòng đang ngồi nghị hội cao tầng. Ánh mắt kia không giống như là tù phạm tại đối mặt thẩm phán giả, càng giống là đồ tể đang đánh giá một đám đợi làm thịt heo dê. Mà tại tất cả vương tọa trên cùng, cao nhất, lớn nhất một cái trên ngai vàng, ngồi một cái bị vô số rực rỡ tinh quang vòng quanh thần bí thân ảnh. Hắn thấy không rõ khuôn mặt, cũng cảm giác không đến cụ thể hình thái, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng. Nhưng từ trên người hắn tản ra cố khí tức kia, lại vượt qua tất cả mọi người ở đây, vượt qua thời gian cùng không gian, vượt qua nhân quả cùng vận mệnh. Phản phất bản thân hắn, chính là đa nguyên vũ trụ thời gian pháp tắc hóa thân. Hắn chính là thời gian nghị hội chủ tịch. Là mảnh này hỗn độn hư không bên trong, đúng nghĩa tồn tại trí cao. Khi Trương Huyền ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, vị này ngủ say vô số kỷ nguyên tồn tại trí cao, cũng cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn, phản phất là từ vô số cái thời không chiều không gian đồng thời vang lên. Mỗi một cái âm tiết đều hóa thành thực chất pháp tác phù văn trên không trung vang dội, như sấm nổ tại trong toàn bộ đại sảnh quanh quẩn. Trương Huyền, người rốt cuộc đã đến. Ta rất hiếu kỳ nghị hội chủ tịch âm thanh dừng một chút, cái kia bị tinh quang bao phủ ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào trên thân Trương Huyền. Là cái gì cho ngươi khiêu chiến dũng khí của chúng ta? Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thẩm phán đại sảnh đều run rẩy kịch liệt. Lời hắn bên trong ẩn chứa thời gian chi lực, hóa thành vô hình phong bạo, bao phủ hướng Trương Huyền bọn người. Cỗ lực lượng này là khủng bố như vậy, vẹn vẹn tiêu tán ra một tia dư ba, liên để không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Vương cũng chờ người hoảng sợ nhìn thấy, chung quanh bọn họ trên mặt đất, những cái kia cấu thành mặt đất màu đen tinh thạch vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên pha tạp, mục nát. Phản phất tại trong chớp nhoáng này, liền đã trải qua ước vạn năm thời gian rộ rữa. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải có Trương Huyền che chắn bảo hộ, mẹn mẹn nghe được câu này, bọn hắn liền sẽ giống những cái kia tinh thạch, trong nháy mắt già yếu phong hóa thành một nắm bụi trần, ngay cả linh hồn cũng không thừa lại. Cái này chính là nghị hội chủ tịch sức mạnh, luôn xuất phát ủy. Một lời nhất định chúng sinh chi sinh tử, một lời có thể đánh gãy vạn cổ thời điểm quang. Tại chỗ cho nên nghị viên cùng trưởng lão trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Bọn hắn phảng phất đã thấy cái kia cuồng vọng nhân loại tại chủ tịch vô thượng thần uy phía dưới đau đớn kêu rên, cuối cùng hóa thành bụi trần cảnh. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người nụ cười đều cứng ở trên mặt. Đối mặt cái kia đủ để cho thần minh đều trong nháy mắt già yếu kinh khủng thời gian chi lực, Trương Huyền lại phảng phất không phát ra gì. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có giơ lên một chút, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, tùy ý cái kia cô gió lốc đánh thẳng vào hắn che chắn. Cái kia nhìn như một lớp mỏng manh che chắn, lại giống như ngăn cách hai cái vũ trụ lệch trời. Vô luận ngoại giới phong bạo như thế nào mãnh liệt, nội bộ đều từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng, không có một tơ một hào gợn sóng. Trương Huyền cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, mấy người nghị hội chủ tịch nói xong, tiếp đó hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đen như mực con mắt lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía trên ngai vàng cái vị kia tồn tại trí cao. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, không có kính sợ, thậm chí không có một tơ một hào ngưng trọng, có chỉ là một loại phát ra từ trong xương cốt sâu đậm kinh miệt, phản phất tại nhìn một cái đáy giếng hết xanh. Dũ khí, Trương Huyền quay miệng câu lên một vòng cực độ rêu cợt đường cong. Hắn khép cười một tiếng, dùng một loại so nghị hội chủ tịch còn muốn bình thản nhưng lại so bất luận cái gì lôi đình đều phải ngựa khí rung động, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng xứng tự xưng trưởng khống đa nguyên vũ trụ. Quả thực là Trương Huyền dừng một chút, đem mấy chữ cuối cùng vô cùng rõ ràng đưa vào tại chỗ mỗi một cái tồn tại trong hai. Hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Khi Trương Huyền câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, toàn bộ hùng vi thẩm phán đại sảnh phảng phất ngay cả thời gian đều ngừng di động. Tất cả nghị viên, tất cả trưởng lão, thậm chí ngay cả trên ngai vàng vị kia chí cao vô thượng chủ tịch biểu tình trên mặt đều trong nháy mắt đọc lại. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không bởi vì sống quá lâu, xuất hiện huyền tính. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Cái này nhân loại, cái này đến từ văn minh cấp thấp phàm nhân, cũng dám dùng cái này chủng từ ngữ để hình dung bọn hắn những thứ này nắm trong tay vô số vũ trụ sinh diệt, xem thần minh như sâu kiến tồn tại trí cao. Này, đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là điên rồi, là triệt triệt để điên rồi. Sau khi ngắn ngủi tĩnh mịch, là núi lửa bộc phát một dạng căm giận ngút trời. Làm càn, một tiếng giống giận kinh thiên động địa, giống như ước vạn đạo lôi đỉnh đồng thời băng rội, chấn động đến mức toàn bộ thẩm phán đại sảnh đều run rẩy kịch liệt. Là thứ hai trưởng lão, hắn bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, cặp kia giống như vạn niên hàn băng một dạng con mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trong đó thiêu đốt lửa giận, cơ hồ muốn đem chúng quanh thời không đều nhóm lửa. "Rác rưởi, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao?" Thứ hai trưởng lão thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận cùng ngang ngược. "Ngươi là cái thá gì? Một cái liền lông đều chưa mọc đủ sinh vật cấp thấp, cũng dám ở đây đại phóng điêu điêu tử. Chủ tịch tỉnh cho phép ta ra tay, ta muốn tự tay xé nát linh hồn của hắn, để cho hắn vĩnh viễn tại thời gian về không trong địa ngục tiêu rên." Thứ hai trưởng lão phẫn nộ, cũng đốt lên tất cả những nghị viên khác lửa giận. "Giết hắn, nhất thiết phải giết hắn. Dám vũ nhục chủ tịch, vũ nhục nghị hội, này tội đáng chém. Đáng chém cựu tộc, đáng chém chỗ ở toàn bộ thời gian tuyến. Ta muốn rút khô máu của hắn, dùng xương cốt của hắn tới làm vương tọa của ta tay ghế. Không, lợi cho hắn quá rồi. Muốn đem ý thức của hắn cầm tù tại trong nghịch lý tuần hoàn, để cho hắn thể nghiệm một vạn ức lần chính mình giết chết nỗi thống khổ của mình." Từng đạo tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược âm thanh, tại thẩm phán trong đại sảnh quanh quẩn. Những thứ này cao cao tại thượng, quen thuộc trưởng không hết thể những người thống trị, chưa từng nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. Bọn hắn bây giờ ý niệm duy nhất, chính là dùng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất phương thức, đem trước mắt cái này người không biết sống chết loại dằn vặt đến chết, để tiết mối hận trong lòng. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bị sát ý vô tận bao phủ. Năng lượng kinh khủng tại hội tụ, hủy diệt tính pháp tắc đang đan xen. Phản phất một giây sau, liền sẽ có hủy thiên diệt địa công kích, đem Trương Huyền bọn người bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Trương Huyền biểu lộ lại như cũng là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người giận sôi. Hắn thậm chí cũng không có đi xem những cái kêu gào muốn giết chết hắn nghị viên cùng trưởng lão. Chương 442, nghị hội thẹn quá hóa giận, Trương Huyền không e ngại bất luận kẻ nào. Chương 442, nghị hội thẹn quá hóa giận, Trương Huyền không e ngại bất luận kẻ nào. Phảng phất tại trong mắt của hắn, những thứ này dậm chân một cái liền có thể để cho một cái vũ trụ hủy diệt cường đại tồn tại. Thật sự, cũng chỉ là mấy cái ở bên thai ông tác hưởng, ồn ào con kiến. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem vương tọa trên cùng, cái kia từ đầu đến cuối cũng không có nói gì nghị hội chủ tịch, khoe miệng cái kia xóa rêu cận đường cong, trở nên sâu hơn. Như thế nào? Trương Huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả gầm thét cùng gào thét. Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Vẫn là nói, các ngươi cái gọi là nghị hội liền chỉ biết giống một đám như chó điên, ở đây sủa loạn. Trương Huyền câu nói này giống như một thùng nóng bỏng dầu nóng, hung hăng tới lên nay đã thiêu đốt đến mức tận cùng lửa giận phía trên. Tự tìm cái chết. Thứ hai trưởng lão cũng không còn cách nào kiềm chế sát ý của mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo xuyên qua thời không hàn quang hướng thẳng đến Trương Huyền hướng tới. Đứng im thời không đĩnh hằng băng phong. Hắn vừa ra tay, chính là chính mình tối cường sát chiêu một trong. Chỉ thấy nơi hắn đi qua, hết thảy đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Thời gian, không gian, năng lượng, hạt, hết thảy tất cả đều bị hắn cái kia kinh khủng lực lượng phát tác, cưỡng ép ngưng kết ở trong chớp nhoáng này. Đây mới thực là trên ý nghĩa thời gian đình chỉ, so trước đó thời gian hành giả nhóm thi triển, cường đại hơn ước vạn lần. Tại loại này pháp tắc phía dưới, liền xem như cùng là trưởng lão cấp bậc cường giả. Một khi bị bao phủ, cũng biết trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng, bị triệt để băng phong trong thời gian mặc người chém giết. Thứ hai trưởng lão trên mặt, lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn. Hắn phảng phất đã thấy, cái kia cuồng vọng nhân loại, tính cả bên người hắn đám kiến hôi kia, cùng một chỗ bị chính mình băng phong thành lĩnh hàng pho tượng, tiếp đó bị chính mình một ngón tay nghiền nát chẳng cảnh. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền triệt để đọc lại. Bởi vì, hắn cái kia đủ để băng phong hết thảy đứng im thời không đang hướng đến Trương Huyền trước mặt 3m ở chỗ lúc, vậy mà dừng lại. Giống như là lao nhanh hồng thủy, đụng phải một tòa không nhìn thấy, nhưng lại bền chắc không thể gãy đè đập. Mặc cho hắn như thế nào thôi động sức mạnh, cái kia phiến bất động thời không đều không thể tiếp tục tiến lên một chút. Làm sao có thể? Thứ hai trưởng lão trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính mình đứng im thời không cư nhiên bị chặn. Hơn nữa, đối phương thậm chí cũng không có ra tay. Vẹn vẹn bằng vào cái kia nhìn không tầm thường chút nào che chắn. Ngay tại hắn khiếp sợ một sát na này, Trương Huyền cuối cùng động. Hắn thậm chí cũng không có đứng lên, chỉ là ngồi ở Trương Sở hiện vô căn cứ biến ra bãi cát trên ghế. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng gậy một cái ngón tay, một cái thanh thủy búng tay. Ba, chính là như vậy một cái động tác đơn giản, nhưng mà chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lại đã dẫn phát để cho tại chỗ tất cả tồn tại đều cả đời khó quên, thần tích một dạng cảnh tượng. Giang giác, một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, thanh thủy tiếng vỡ vụn vang lên. Thứ hai trưởng lão hoảng sợ nhìn thấy, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái kia phiến vô kiên bất tồi đứng im thời không pháp tắc lĩnh vực, vậy mà từ giữa đó đã nứt ra một cái kẽ hở. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác, vô số đạo khe hở, giống như mạng nhện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng lan tràn ra. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn cái kia phiến bền chắc không thể gãy đứng im thời không liền như là bị thiết truy đập trúng giống như tấm gương, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không, thứ hai trưởng lão phát ra một tiếng không dám tin thê lương thét lên. Pháp tắc của hắn lĩnh vực, vậy mà bị một cái búng tay cho bắn nát. Này, cái này mẹ hắn làm sao có thể? Nhưng mà thực tế so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Ồn ào. Trương Huyền nhàn nhạt phun ra hai chữ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia phiến đã phá toái không chịu nổi đứng im thời không ầm vang một tiếng triệt để nổ tung, biến thành nước vạn điểm lóe lên điểm sáng, tiêu tan ở trong không khí. Phúc. Pháp tắc lĩnh vực bị phá, thứ hai trưởng lão tại chỗ như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm ẩn chứa thời gian pháp tắc kim sắc huyết dịch, cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào chính hắn trên ngai vàng. Vậy do trong vũ trụ cứng rắn nhất hỗn độn thần kim chế tạo vương tọa, cư nhiên bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy tại chỗ báo hỏng. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nghị viên, tất cả trưởng lão cũng giống như bị hóa đá đồng dạng, ngơ ngác nhìn cái kia giống như chó chết ngồi phịch ở vương tọa trong phế tích thứ hai trưởng lão, lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ghế, thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi thanh niên mặc áo đen. Trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có vô tận oanh minh cùng trống không. Một cái búng tay liền đả thương nặng thực lực tại trong nghị hội vững vàng trước ba thứ hai trưởng lão. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Khi thứ hai trưởng lão giống như chó chết tê liệt ngã xuống tại chính mình bể tan cảnh trên ngai bằng lúc, toàn bộ cao nhất thẩm phán đại sảnh nhiệt độ phản phất tại trong nháy mắt hạ xuống độ không tuyệt đối. Tất cả ồn ào náo động, tất cả gầm hét, tất cả sát ý đều ở đây một khắc im bặt mà dừng. Thay vào đó là vắng lặng một cách chết chóc, cùng một cô từ tất cả mọi người đấy lòng dâng lên, tên là sợ hãi hàn ý tại chỗ nghị viên cùng các trưởng lão, không người nào là số ước vạn năm chứng kiến vô số vũ trụ hưng suy lão quái vật. Không người nào là tâm cao khí ngạo, xem chúng sinh như sâu kiến tồn tại trí cao. Bọn hắn thấy qua vô số địch nhân cường đại, từng chấn áp vô số lần loạn lạc, thậm chí tự tay hủy diệt qua thần linh. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ phát sinh thái quá như thế phá vỡ nhận thức sự tình. Vẹn vẹn một cái búng tay, liền đem thực lực gần với chủ tịch cùng đại trưởng lão thứ hai trưởng lão đánh như con chó chết. Đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề, đây là chiều không gian bên trên nghiền ép, là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Giống như nhân loại có thể tiện tay bóp chết một con kiến mà không cần vận dụng bất luận cái gì phức tạp kỹ xảo. Cái kia ngồi ở bãi cắt trên ghế thanh niên mặc áo đen, xem bọn họ ánh mắt, chính là như vậy. Từ ngực một vị lấy nhục thân cường hãn chứ danh, cơ thể giống như dung nham tinh cầu một dạng nghị viên khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác cổ họng của mình khô khốc giống là sa mạc Sahara. Hắn vừa rồi làm cái gì? Bên cạnh hắn một vị khác từ thuần túy phong bạo tạo thành nghị viên, âm thanh đều đang run rẩy. Ta không thấy rõ. Ta chỉ nghe được một cái búng tay không. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lão nhị đứng im thời không liền xem như chủ tịch cũng muốn nghiêm túc đối đãi, làm sao có thể? Làm sao có thể bị một cái búng tay liền đại trưởng lão, vị kia râu tóc bạc phơ, một mực biểu hiện trầm ổn cơ trí lão giả, bây giờ biểu tình trên mặt cũng triệt để đọc lại. Hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thể nhân quả hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng hãi nhiên. Xem như nghị hội bên trong đối pháp tắc lý giải sâu nhất người, hắn so bất luận kẻ nào đều biết vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Cái kia búng tay cũng không phải là ẩn chứa cường đại dường nào năng lượng, mà là trực tiếp theo trên căn nguyên xóa đi thứ hai trưởng lão đứng im thời không pháp tắc này tồn tại. Chương 443, thần chi miệt thị, liên thủ chi uy. Chương 443, thần chi miệt thị, liên thủ chi uy. Đây không phải phá giải, cũng không phải đối kháng, mà là chiều không gian cao hơn, giảm chiều không gian đả kích. Thật giống như một cái ba chiều người có thể dễ dàng xé toang một bản vẽ tại hai chiều trên mặt phẳng vẽ. Người thanh niên kia đối với thời gian pháp tắc trưởng khống đã đạt đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, thậm chí không cách nào tưởng tượng kinh khủng cảnh giới. Hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không tại trên một cái chiều không gian. Quái vật đại trưởng lão bờ môi run nhẹ nhẹ, từ trong hàm răng nặn ra hai chữ. Mà liên tại toàn bộ đại sảnh lâm vào tĩnh mịch cùng sợ hãi thời điểm, một cái tràn đầy vô tận lửa giận cùng thanh âm uy nghiêm cuối cùng vang lên lần nữa. Rất tốt, vương tọa trên cùng, cái kia một mực bị tinh quang bao phủ thần bí thân ảnh chậm rãi từ hắn trên ngai vàng đứng lên. Theo hắn đứng dậy, toàn bộ cao nhất thẩm phán đại sảnh, thậm chí toàn bộ vĩnh hằng tòa án cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một cỗ so trước đó cường đại ước vạn lần uy áp kinh khủng, giống như vô tận biển vũ trụ rít gào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Trên cung đỉnh, cái kia phiến từ chân thực vũ trụ tạo thành tinh đồ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vô số tinh hà đang kêu gào, vô số vũ trụ đang run rẩy phảng phất tùy thời có thể bởi vì không thể chịu đựng cỗ uy áp này mà sụp đổ. Ngươi, rất tốt. Nghị hội chủ tịch thanh âm bên trong ẩn chứa bị triệt để chọc giận sau sát ý ngút trời. Kể từ ta sáng lập nghị hội đến nay, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta làm tổn thương ta trưởng lão người. Đã ngươi cuồng vọng như thế, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ mắt trần có thể thấy thời gian phong bạo lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Tại này cổ phong bạo gia trì, tại chỗ tất cả trưởng lão đàm phán hòa bình biên trong nháy mắt từ vừa rồi trong sự sợ hãi tránh thoát ra. Trong mắt của bọn hắn một lần nữa dấy lên chiến ý điên cuồng cùng sắc cơ. Có chủ thực tại, có vị này không gì không thể trí cao thần minh tại. Bọn hắn sợ cái gì? Cái này nhân loại lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn một tay sáng lập đa nguyên vũ trụ trật tự chủ tịch sao? Giết hắn. Vì thứ hai trưởng lão báo thủ, để cho hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thời gian nghị hội sức mạnh thực sự. Tại nghị hội chủ tịch cái kia kinh khủng thần uy cổ vũ phía dưới, tất cả nghị viên cùng trưởng lão đồng loạt từ trên ngai vàng đứng lên. Đệ nhất trưởng lão ở đây, lấy nhân quả chi danh phán ngươi tồn tại chôn bụi. Đại trưởng lão râu tóc đều dựng, trong mắt bắn ra xuyên thủng hết thể nhân quả thần quang. Hai tay của hắn kết ấn, một đầu từ vô số chuỗi nhân quả bệnh thành hư ảo trường hà trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt phong tỏa chư huyền. Đây là hắn sát chiêu mạnh nhất thời gian liên minh. Một chiêu này cũng không phải là công kích nhục thể hoặc linh hồn, mà là trực tiếp tác dụng với tuyến thời gian căn nguyên. Một khi bị khóa chặt mục tiêu tồn tại bản thân, thì sẽ từ đi qua, bây giờ, tương lai tất cả trên tuyến thời gian bị triệt để xóa đi. Giống như người này chưa từng có tồn tại qua. Đây là một loại so tử vong còn kinh khủng hơn ức vạn lần công kích. Đệ tam trưởng lão ở đây, lấy thời không chi danh, ban thưởng ngươi chiều không gian trục xuất. Vừa mới chạy về thứ tam trưởng lão, cũng tại bây giờ ngang tàng ra tay. Hai tay của hắn nâng cao, sau lưng hiện ra ức vạn cái chồng lại ở chung với nhau thời không mê cung. Những thứ này mê cung trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, hướng về Trương Huyền bao phủ tới. Đây là hắn lấy tay trò hay chiều không gian trục xuất, có thể đem địch nhân trực tiếp đánh vào thời không chiều không gian tầng thấp nhất. Vĩnh viễn tại vô tận hỗn loạn cùng trong hư vô trầm luân, vĩnh viễn cũng tìm không thấy trở về lộ. Mà tại hai người bọn họ xuất thủ đồng thời, cái kia hơn 10 vị thực lực cường đại nghị viên cũng cùng thi triển thần thông, đồng thời phát động công kích. Cao giai pháp thuật thời gian thương tăng thực diện. Một vị toàn thân tản ra khí tức mục nát nghị viên gầm thét. Một cỗ đại biểu cho vũ trụ trung cực tử vong năng lượng màu xám dòng lũ gào thét mà ra. Cao giai pháp thuật thời gian lịch sử suy tàn. Một vị khác cơ thể giống như ảo ảnh nghị viên cười lạnh. Vô số hư ảo trang sách bay ra, tính toán cưỡng ép cải thiện Trương Huyền quá khứ, để cho hắn biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Cao giai pháp thuật thời gian sát suất sụp đổ. Cao giai pháp thuật thời gian tương lai bóp chết. Cao giai pháp thuật thời gian lộ dịch nghịch lý. Trong nháy mắt, toàn bộ thẩm phán đại sảnh đều bị đủ loại vũ quang thập sát, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ kinh khủng pháp thuật bao phủ. Thời gian chôn bụi, nhân quả nghịch chuyển, chiều không gian trục xuất, thương tăng tịch diệt, lịch sử suy tàn. Bất luận một loại nào pháp thuật đơn độc lấy ra, đều đủ để dễ dàng hủy diệt một cái loại cực lớn vũ trụ. Mà bây giờ là hơn 20 vị đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại trí cao, tại nghị hội chủ tịch thần uy ra chỉ đồng thời ra tay. Loại trình độ này liên hợp công kích, uy lực của nó đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Liên xem như trong truyền thuyết khai thiên lịch địa sáng thế thần minh, đối mặt khủng bố như thế bây công, sợ rằng cũng phải tại chỗ nuốt hận, nhượng bộ lui binh. Toàn bộ vĩnh hằng tòa án đều ở đây cố lực lượng trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Vậy do tuyệt đối ổn định pháp tắc cấu tạo không gian, đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Song Trương Sở Hiện nhìn xem cái kia giống như tận thế thiên thai giống như đánh tới công kích dòng lũ, sắc mặt trắng bệnh phải không có một tia vết sắc, cả người đều sủi lơ ở trên ghế. Này, thế thì còn đánh như thế nào? Một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối chúng ta a. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình cũng đã đình chỉ vận chuyển. Tại loại này hủy thiên diệt địa công kích trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa cùng phản kháng, đều lộ ra tái nhận vô lực như thế. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ, càng là trực tiếp mất đi. Bọn hắn thân thể phàm nhân, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này cấp bậc uy áp. Dù là có Trương Huyền che chắn bảo hộ, vẹn vẹn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, linh hồn của bọn hắn liền đã bị chấn nhiếp lâm vào ngủ đông. Sư Thúc Vương cũng sắc mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn cắn chặt răng, dưới chân gió sau kỳ môn điên cuồng vận chuyển. Nhưng ở trước mặt cố lực lượng này, lại giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Những người này thực lực, chính xác kinh khủng. Hắn khó khăn nói, mỗi một cái đều không giống như sư phụ ta bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Nhiều người như vậy liên thủ, cố lực lượng này đã đủ để khởi động lại toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện đã triệt để trở thành một đống sát vụn. Hắn nhìn xem trước mắt cái kia cảnh tượng như tận thế, trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên. Đạo trưởng, chúng ta chỉ có Phùng Bảo Bảo, mặc dù sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhưng nàng trong mắt lại không có chút nào sợ hãi, chỉ có đối với Trương Huyền tin tưởng vô điều kiện. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối đều an tọa ở trên ghế thân ảnh. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần có đạo gia tại liền không có khảm qua không được. Nhưng mà ra tất cả mọi người dự liệu là, đối mặt cái này đủ để hủy diệt vô số vũ trụ kinh khủng bấy công. Trương Huyền trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì ngưng trọng, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ. Chương 444, đây chính là vương thực lực. Đùa thôi. Chương 444, đây chính là vương thực lực. Đùa thôi. Đúng vậy, thất vọng. Phản phất tại chờ mong một hồi đặc sắc khói lửa biểu diễn, kết quả lại chỉ thấy được một đám hùng hài tử đang chơi ngã pháo. Liền cái này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ. Ta còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Nói xong tại tất cả mọi người trong ánh mắt không dám tin tưởng, hắn thậm chí cũng không có đứng lên. Chỉ là lười biếng tựa ở bãi cát trên ghế, chậm rãi nâng lên tay phải của hắn, tiếp đó hướng về cái kia hủy thiên diệt địa một dạng công kích dòng lũ, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, giống như là tại xua đuổi một đám con rồi đáng ghét. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, không có hủy thiên diệt địa pháp tác động nhau, chỉ có một cỗ không nhìn thấy, sờ không được, cảm giác không đến, nhưng lại không chỗ nào không có mặt lực lượng vô hình, lấy hắn làm trung tâm êm ái quyết tán ra. Sau đó để tại chỗ tất cả tồn tại đều suốt đời khó quên, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không lâm vào trung cực ảo giác một màn xảy ra. Chỉ thấy vậy do hơn 20 vị tồn tại trí cao liên thủ phát ra, đủ để khởi động lại đa nguyên vũ trụ kinh khủng công kích dòng lũ. tại tiếp xúc đến cái kia cổ vô hình sức mạnh trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán.
Đúng vậy, cứ như vậy vô căn cứ tiêu tán,
giống như là bị cục tẩy lau sạch bút chỉ chưa biết, giống như là bị gió nhẹ thổi tan khói xanh lượn lờ, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Vô luận là đại trưởng lão cái kia đủ để xóa đi hết thảy tồn tại thời gian yên minh, vẫn là đệ tam trưởng lão cái kia có thể trục xuất hết thảy chiều không gian trục xuất, hoặc là những nghị viên khác cái kia đủ loại uy lực vô tận cao giai pháp thuật thời gian, hết thảy tất cả đều ở đó cổ vô hình lực lượng trước mặt trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí ngay cả một tơ một hào gợn sóng cũng không có gây nên. Phía trước một giây vẫn là hủy thiên diệt địa tận thế thiên hai, sau một giây liền biến thành gió êm sóng lặng và dằm không mây. Toàn bộ quá trình bình tĩnh giống như là một hồi hoang đường náo kịch. Toàn bộ thẩm phán đại sảnh lần nữa lâm vào vĩnh hằng một dạng tĩnh mịch. Tất cả nghị viên, tất cả trưởng lão cũng giống như bị quất đi linh hồn như con rối, ngơ ngác duy trì xuất thủ tư thế, cứng ở tại chỗ. Bọn hắn trợn to hai mắt không dám tin nhìn xem trước mắt cái kia không có vật gì không gian, lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ lười biếng dựa vào ghế, phản phất vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể thanh niên mặc áo đen. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để hủy diệt vô số vũ trụ pháp thuật thời gian. Bọn hắn liên thủ phát ra đủ để cho sáng thế thần đều lui tránh ba xá đòn đánh mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Không, đây cũng không phải là không phá được phòng vấn đề. Công kích của bọn họ, thậm chí ngay cả chạm đến đối phương tư cách cũng không có. Không, không. Này, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Một vị nghị viên đột nhiên điên cuồng mà hét lên. Tinh thần của hắn, tại chính mắt thấy cái này phá vỡ nhận thức một màn sau, triệt để hỏng mất. Giả, cũng là giả. Chúng ta là trí cao nghị hội, chúng ta là vô địch. Chỉ là một phàm nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn lời nói còn chưa nói xong, cơ thể lại đột nhiên bịch một tiếng nổ thành một đám mưa máu. Là nghị hội chủ tịch ra tay rồi. Hắn cái kia bị tinh quang bao phủ trên mặt mặc dù thấy không rõ biểu lộ, nhưng từ hắn cái kia kịch liệt khí tức ba động có thể thấy được, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng đồng dạng nhấc lên thao thiên cự lãng. Yên tĩnh. Nghị hội chủ tịch tâm thanh lần thứ nhất mang tới vẻ nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Trương Huyền. Cặp kia phảng phất ẩn chứa vô số vũ trụ sinh diệt trong đôi mắt, tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng. Một tia liền chính hắn cũng không có nhận ra được. Sợ hãi. Người hắn khó khăn mở miệng, mỗi một chữ đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngươi, đến cùng là cái gì? Nghe được nghị hội chủ tịch cái này tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo vẻ run rẩy chất vấn, Trương Huyền cuối cùng thu hồi trên mặt bộ kia lười biếng biểu lộ. Hắn chậm rãi đem tựa ở bãi cắt trên ghế cơ thể ngồi thẳng chút. Vẹn vẹn dạng này một cái động tác đơn giản lại làm cho tại chỗ tất cả nghị hội tồn tại trí cao nhóm trái tim đều lỗ hổng nhảy vỗ. Bọn hắn cảm giác phảng phất có một đầu ngủ say vô số kỷ nguyên, so toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều phải cổ lão kinh khủng cự thú cuối cùng mở ra cặp mắt của nó. Trương Huyền ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên ngai vàng bị kia bị tinh quang bao phủ thân ảnh. Ánh mắt kia không có trào phúng, không có khinh miệt, thậm chí không có lúc trước cái loại này đối đai hết ngồi đáy giếng kinh bị. Có, chỉ là một loại thuần túy, hờ hững, phảng phất tại nhìn một khối đá, một hạt bụi không nhìn. Ta là cái gì? Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng thanh âm không lớn, lại phảng phất là mảnh này hỗn độn hư không bên trong duy nhất chân lý, rõ ràng đóng dấu ở mỗi một cái tồn tại linh hồn chỗ sâu nhất. Vấn đề này các ngươi còn chưa có tư cách biết. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, khoe miệng một lần nữa câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Xem ở các ngươi sắp từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất phân thượng, ta có thể nhân từ mà nói cho các ngươi biết một sự kiện. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái gọi là thời gian pháp tắc, cái gọi là đa nguyên vũ trụ trật tự trong mắt ta ngay cả một cái giấm cũng không tính. Lời này vừa nói ra, toàn bộ cao nhất thẩm phán đại sảnh triệt để bạo động. Nếu như nói trước đây hết ngồi đáy giếng là vô cùng nhục nhã, vậy bây giờ câu này ngay cả cái giấm cũng không tính. Chính là đem toàn bộ thời gian nghị hội từ sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ vô số kỷ nguyên vinh quang, tôn nghiêm, ý nghĩa tồn tại toàn bộ đều giẫm ở dưới chân, tiếp đó hung hăng ép tiến vào nước bùn bên trong. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là trung cực, triệt để nhất, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung vũ đủ. A a a a, rắc rưởi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Chủ tịch hạ lệnh a, khởi động đỉnh hàng chôn bụi trận, đem hắn cùng hắn toàn bộ thời gian tuyến, hắn chỗ toàn bộ vũ trụ, toàn bộ đều format, triệt để xóa đi. Giết, 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 không giết kẻ này, chúng ta thể không là người. Tất cả nghị viên, tất cả trưởng lão, tại thời khắc này đều triệt để điên cuồng. Cặp mắt của bọn hắn trở nên đỏ như máu, trên thân bộc phát ra trước nay chưa từng có, của bạo tới cực điểm sát ý, bọn hắn đã không quan tâm hậu quả gì, không quan tâm cái gì không biết. Bọn hắn bây giờ ý niệm duy nhất chính là đem trước mắt cái này cuồng vọng đến vô pháp vô thiên nam nhân, dùng tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất phương thức, triệt để từ tồn tại phương diện xóa đi. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng vì đó run rẩy căm giận ngút trời. Vương tọa trên cùng, vị tiêu chí cao vô thượng nghị hội chủ tịch, lại một cách lạ kỳ bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngăn lại tất cả mọi người gào thét. Hắn cái kia bị tinh quang bao phủ hai mắt, gắt gao tập trung vào Trương Huyền, trong cặp mắt kia đã không có phẫn nộ, không có chấn kinh. Có, chỉ là một loại trước nay chưa có, lạnh giá đến cực hạn ngưng trọng, cùng một loại làm ra cuối cùng quyết định điên cuồng. Hắn cuối cùng hiểu rồi. Nam nhân trước mắt này căn bản không phải biến số gì, cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được quái vật. Chương 445, kẻ hủy diệt đến, đại trưởng lão liều mạng. Chương 445, kẻ hủy diệt đến, đại trưởng lão liều mạng. Hắn là một cái kẻ hủy diệt. Là tới kết thúc bọn hắn thời gian nghị hội, kết thúc bọn hắn thành lập hết thể trật tự, tối trung cực tai nạn. Đạo lý, uy hiếp, tham dò.
hết thảy tất cả tại cái này nam nhân trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Còn lại, chỉ có một con đường, dùng lực lượng mạnh nhất, tối cường pháp tắc, đánh cược nghị hội hết thảy, đem hắn triệt để hủy diệt. Rất tốt, nghị hội chủ tịch âm thanh lần thứ nhất trở nên khàn khàn, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu. Ngươi thành công chọc giận ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn cái kia bị rực rỡ tinh quang bao phủ cơ thể, đột nhiên bộc phát ra so trước đó lóa mắt ước vạn lần tia sáng. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Hắn vậy mà tại thiêu đốt chính mình bản nguyên. Cái kia ngưng tụ vô số kỷ nguyên, nắm trong tay vô số giờ vũ trụ ở giữa pháp tắc chí cao bản nguyên. Chủ tịch hắn chủ tịch vậy mà tại thiêu đốt bản nguyên. Trời ạ, đây là muốn vận dụng một chiêu kia sao? Tất cả trưởng lão đàm phán hòa bình viên đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết, chủ tịch đây là muốn liều mạng. Đã ngươi muốn kiến thức tuyệt vọng, vậy ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính, sáng thế thần uy. Nghị hội chủ tịch âm thanh, giống như ước vạn cái vũ trụ đồng thời phát ra hùng vĩ lời thề, tại trong toàn bộ vĩnh hằng tòa án quanh quẩn. Hai tay của hắn nâng cao, phản phất tại kéo lên toàn bộ đa nguyên vũ trụ vận mệnh. Thời gian bản nguyên sáng thế kỷ nguyên. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Theo hắn tiếng này gào thét rơi xuống, toàn bộ vĩnh hằng tòa án, tòa này từ tuyệt đối pháp tắc cấu tạo thần thánh điện đường, trước khi bắt đầu chỗ không có biến độ, run rẩy kịch liệt, băng liệt. Trên cung đỉnh, cái kia phiến từ chân thực vũ trụ tạo thành to lớn tinh đồ, ở bang pha toái. Ngay sau đó, một màn để cho vương giã, Trương Sở Hiện bọn người linh hồn cũng vì đó đông cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy tại bể tan cành mái vòm bên ngoài, cái kia vô tận hỗn độn trong hư vô bắt đầu hiện ra vô số cực lớn, tản ra khác biệt tia sáng bọt khí. Mỗi một cái bọt khí nội bộ cũng là một cái hoàn chỉnh đại thiên vũ trụ. Có vũ trụ sinh cơ bừng bừng, vô số văn minh ở trong đó sinh sôi, ngâm sướng sinh mệnh bài hát ca tụng. Có vũ trụ lại là hoàn toàn tĩnh mịch, bị vô tận chiến hỏa cùng tai nạn bao phủ, hướng đi cuối cùng hủy diệt. Có vũ trụ kỳ quái, hình thái sinh mạng hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức. Có vũ trụ nhưng là một mảnh hỗn độn, đang đứng ở khai thiên tích địa trước đây nguyên sơ trạng thái. Những thứ này, tất cả đều là nghị hội chủ tịch, tại dài rằng giặc đến không cách nào tính toán trong năm tháng, tự tay sáng tạo hoặc tự tay hủy diệt vũ trụ. Mà bây giờ, những thứ này đại biểu cho sáng thế cùng diệt thế chi lực vũ trụ huyễn ảnh, vậy mà toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. Những thứ này vũ trụ huyễn ảnh xuất hiện sau đó, bắt đầu điên cuồng xoay tròn cuối cùng hội tụ thành một đạo cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ẩn chứa ước vạn vũ trụ sinh diệt chi lực kinh khủng dòng lũ, nhắm ngay phía dưới Trương Huyền. Đây chính là nghị hội chủ tịch trung cực áo nghĩa sáng thế kỷ nguyên. Một chiêu này đã không phải là đơn thuần công kích, mà là muốn mạnh mẽ tái tạo tuyến thời gian, cải thiện nhân quả luật, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, không có Trương Huyền tồn tại, kỷ nguyên mới. Đây mới thực là trên ý nghĩa, gạt bỏ đi qua, bây giờ, tương lai hết thảy thần chi quyền năng. Nhìn thấy chủ tịch đã sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu, tại chỗ các trưởng lão khác nhóm cũng biết bây giờ là quyết định toàn bộ nghị hội sinh tử tồn vong thời khắc sống còn. Liêu Mạn, đại trưởng lão râu tóc đều dựng, trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có kiên quyết chi sắc. Hắn cũng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt chính mình nhân quả bản nguyên. Dùng danh nghĩa của ta, triệu hắn mất đi hình bóng, đi qua thời gian huyễn ảnh. Theo hắn gầm thét, tại phía sau hắn đầu kia hư ảo nhân quả trưởng hà bên trong, vậy mà đi ra từng cái khí tức kinh khủng đến mức tận cùng hư ảo thân ảnh. Những thân ảnh kia chính là có đã từng cùng nghị hội là địch, cuối cùng bị trấn áp viễn cổ thần ma. Chính là có tại khác biệt trên tuyến thời gian, lưu lại uy danh hiển hách truyền kỳ anh hùng. Thậm chí còn có một chút là tương lai có thể sẽ đản sinh, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực kinh khủng tồn tại. Bây giờ, những thứ này đến từ đi qua, bây giờ, tương lai vô số cường giả huyễn ảnh. Vậy mà tất cả đều bị đại trưởng lão kêu gọi ra, hai mắt huyết hồng, mang theo sát ý vô tận, phóng tới Trương Huyền. Giống. Vị kia bị Trương Huyền một ngón tay bị thương nặng thứ hai trưởng lão bây giờ cũng từ trong phế tích giấy rùa đứng lên. Hắn lau đi khỏe miệng kim sắc huyết dịch trên mặt đã lộ ra điên cuồng giữ tận nụ cười. Rác rưởi chết cho ta. Hắn đồng dạng thiêu đốt chính mình sau cùng tất cả bản nguyên. Dùng danh nghĩa của ta, thẩm phán trung mặt chi đường. Tương lai vận mệnh thẩm phán. Ông. Một thanh cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, toàn thân đen như mực, phản phất từ tất cả thế giới tuyệt vọng cùng kết thúc ngưng kết mà thành thẩm phán chi nhận, chống rông xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Chôi đao này cũng không phải là chạm kích đục thể, mà là chặt đứt vận mệnh. Một khi bị hắn quá chặt, mục tiêu tương lai sở hữu khả năng tính đô sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt, chỉ còn lại tử vong cái này một cái kết cục duy nhất. Còn có ta, đệ tam trưởng lão cũng tại bây giờ ngang tàng ra tay, đem chính mình bản nguyên chi lực thôi phát đến cực hạn. Dùng danh nghĩa của ta, dừng lại nháy mắt chi quang. Bây giờ trong nháy mắt vĩnh hằng, một cổ vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại này cổ ba động phía dưới, nghị hội chủ tịch sáng thế kỷ nguyên, đại trưởng lão quá khứ huyễn ảnh, thứ hai trưởng lão tương lai thẩm phán, hết thảy tất cả công kích, tồn tại thời gian đều bị cưỡng ép kéo ngả vào vĩnh hằng. Ý vị này, một kích này chính là vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn không cách nào bị tránh né, vĩnh viễn không cách nào bị suy yếu, tuyệt đối tất phải giết kích. Đi qua, bây giờ, tương lai, ba loại trí cao thời gian chi lực tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tiếp đó tụ vào nghị hội chủ tịch cái kia ẩn chứa ước vạn vũ trụ sinh diệt chi lực sáng thế kỷ nguyên dòng lũ bên trong. Một cỗ chân chính trên ý nghĩa, đủ để khởi động lại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, mở lại hỗn độn, tái tạo càn khôn lực lượng kinh khủng triệt để hình thành. Tại này cổ lực lượng trước mặt vương giã, Trương Sở Hiện đám người đã triệt để mất đi năng lực suy tính. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một hạt bụi, nhỏ bé, bất lực, tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tình sợ hãi đều không thể sinh ra, bởi vì bọn họ linh hồn đã bị cố lực lượng này ẩn chứa chi cao thần uy triệt để áp chế, lâm vào trong không. Xong. Lần này thật sự xong. đối mặt công kích kinh khủng như thế, liền xem như trong truyền thuyết khai thiên lịch địa bản cổ đại thần phục sinh, sợ rằng cũng phải tại chỗ nuốt hận a. Ngay tại lúc cái này ngày tận thế tới, vạn vật quy tịch cuối cùng thời khắc, cái kia từ đầu đến cuối đều an tọa ở bãi cát trên ghế nam nhân, trên mặt cái kia biểu tình lãnh đạm cuối cùng xảy ra một tia biến hóa. Hắn nhìn xem cái kia giống như toàn bộ đa nguyên vũ trụ giống như chút xuống hủy diệt dòng lũ, trên mặt chẳng những không có bất kỳ ngưng trọng cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nụ cười hài lòng. Ân. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng một loại phảng phất tại khích lệ học sinh cuối cùng làm đúng một vấn đề khó ngữ khí, nhẹ nói, lúc này mới giống điểm bộ dáng đi. Chương 446, toàn lực tiến công chính là như cái bộ dáng. Chương 446, toàn lực tiến công chính là như cái bộ dáng. Cái gì? Nghe được câu này, không riêng gì đã lâm vào tuyệt vọng vương cũng chờ người. Liền ngay cả những thứ kia đã thiêu đốt tất cả bản nguyên, liều lên hết thể nghị hội đám cấp cao, đều kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tại chỗ đạo tâm sụp đổ. Giống điểm bộ dáng. Chúng ta đánh cược hết thảy, thiêu đốt bản nguyên, đánh ra đủ để khởi động lại đa nguyên vũ trụ trung cực nhất kích. Trong mắt ngươi liền mẹ hắn chỉ là giống điểm bộ dáng. Này, đây cũng không phải là vũ trụ. Đây là đến từ chiều không gian cao hơn, căn bản là không có cách bị lý giải, thần chi mê thị. Ngay tại tất cả mọi người đều bị hắn câu nói này chấn động đến mức đầu óc ông tắc hưởng thời điểm. Trương Huyền cuối cùng động. Hắn chậm rãi từ cái kia trương từ đầu ngồi vào đuôi bãi cắt trên đế, đứng lên. Cái này một cái vô cùng đơn giản đứng dậy động tác. Tại thời khắc này, lại phảng phất so ước vạn cái vũ trụ sinh diệt còn trầm trọng hơn, còn muốn làm người khác chú ý theo hắn đứng dậy, trên người hắn cái kia cố một mực thu liễm, phảng phất người bình thường một dạng khí tức, cuối cùng bắt đầu một chút xíu tiết lộ. Ông một cố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì pháp tắc đi tìm hiểu, chí cao vô thượng, tuyên cổ vĩnh tồn khí tức khủng bố, giống như quất vào mặt gió nhẹ, nhẹ nhàng từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Đã các ngươi muốn như vậy kiến thức, cái gì gọi là chân chính thời gian trưởng khống? Trương Huyền mở mắt ra, cặp kia đen như mực con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước cái kia hủy thiên diệt địa công kích dòng lũ. Thanh âm của hắn vẫn là bình thản như vậy. Vậy hôm nay ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, cũng coi như là cho các ngươi những thứ này đáng thương côn trùng. Lúc trước khi ra đi, mở mang tầm mắt, tiếng nói rơi xuống, Trương Huyền chậm rãi nâng lên tay phải của hắn, tiếp đó hướng về phía trước cái kia đủ để khởi động lại đa nguyên vũ trụ kinh khủng dòng lũ, nhẹ nhàng hư nắm chặt. Tiếp đó toàn bộ thế giới an tĩnh, thời gian, không gian, năng lượng, pháp tắc, nhân quả, vận mệnh, hết thảy tất cả đều ở đây trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩa. Chỉ thấy đạo kia từ nghị hội chủ tịch cùng tất cả trưởng lão thiêu đốt tất cả bản nguyên, đánh cược hết thảy, liên thủ phát ra đủ để mở lại hỗn độn, tái tạo càn khôn kinh khủng công kích dòng lũ. Tại Trương Huyền làm ra cái kia hư nắm động tác trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại, cứ như vậy gắng gượng ngừng ở giữa không trung, phảng phất bị một cái không nhìn thấy nhưng lại nắm trong tay hết thảy vô hình cự thủ cho gắt gao nắm. Cái kia dòng lũ bên trong gào thét vô số viễn cổ thần ma huyễn ảnh đọc lại. Cái kia dòng lũ bên trong lóe lên ức vạn vũ trụ sinh diệt cảnh tượng định cách. Cái kia đủ để chặt đứt hết thảy vận mệnh đen như mực tự nhận, dừng lại. Toàn bộ hủy thiên diệt địa tận thế thiên hai, tại thời khắc này vậy mà đã biến thành một bộ vô cùng hùng vĩ, nhưng lại vô cùng kỳ dị, vĩnh hằng. Không gian ba chiều vẽ. Nghị hội chủ tịch, đại trưởng lão, cùng với tất cả nghị hội thành viên, toàn bộ cũng giống như bị sét đánh một dạng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn một màn. Trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có trống rỗng cùng vô tận oanh minh. Như thế nào? Chuyện. Hắn làm cái gì? Vì cái gì công kích của chúng ta sẽ dừng lại? Này, đây không có khả năng a, đây chính là dung hợp tất cả chúng ta bản nguyên chi lực, vĩnh hằng tồn tại tuyệt đối tất sát nhất kích a, làm sao có thể? Làm sao có thể bị ảnh hình người nắm lấy một đầu tiểu xà cho nắm? Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, mới khiến cho bọn hắn chân chính hiểu rồi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Quá ổn. Trương Huyền nhìn xem trước mắt cái kia bị dừng lại to lớn bức tranh, tựa hồ có chút không hài lòng mà nhíu mày. Tiếp đó hắn cái kia hư cầm tay phải, nhẹ nhàng hướng vào phía trong bóp. Răng rắc. Một tiếng phảng phất đến từ toàn bộ đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, thanh thủy đến cực hạn tiếng vỡ vụn ầm vang vang lên. Chỉ thấy bộ kia từ trung cực công kích tạo thành, to lớn nguy nga lập thể bức tranh. Vậy mà, dĩ nhiên cũng liền như vậy nát, giống như bị thần chi thủ bóp vỡ pha lê tác phẩm nghệ thuật. Ầm vang một tiếng, triệt để nổ tung, biến thành nước vạn bản ức. Lập lòe khác biệt tia sáng, thuần túy nhất, bản nguyên hạt. Tiếp đó, giống như đầy trời đồng đóm, chậm rãi phiêu tán ở mảnh hỗn độn này trong hư vô. Lộng lẫy, nhưng lại tàn khốc làm cho người khác ngạt thở. Phốc, 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 phốc. Tại trung cực công kích bị như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức bóp vỡ trong nháy mắt. Nghị hội chủ tịch, tính cả tại chỗ tất cả trưởng lão, nghị viên, toàn bộ cũng như gặp phải ước vạn cái vũ trụ đồng thời va chạm. Đột nhiên phun ra một ngụm so trước đó nồng nặc không biết bao nhiêu lần kim sắc huyết dịch. Thân thể của bọn hắn, giống như là phía dưới sủi cảo từ không trung nhao nhao rơi xuống hung hăng đập vào cái kia đã tan nát vô cùng trên mặt đất. Trên người bọn họ vậy đại biểu chí cao thần uy pháp tắc linh quang, tại thời khắc này hoàn toàn mở đi xuống dưới. Bọn hắn cái kia thiêu đốt bản nguyên đổi lấy lực lượng cường đại, cũng vào lúc này bị triệt để đánh tan. Khí tức của bọn hắn càng là lấy một loại tuyết lở một dạng tốc độ điên cuồng suy sụp xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những thứ này vừa mới còn không có thể một thế, xem chúng sinh như sâu kiến tồn tại trí cao nhóm, liên toàn bộ đều biến thành một đám khí tức bề ngoài, người bị thương nặng liền đứng lên đều tốn sức chó nhà có tang. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu Trương Huyền, lại chỉ là từ từ đặt xuống chỉ tia tay, biểu tình trên mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy hờ hững. phản phất hắn vừa rồi bóp vỡ, không phải cái gì đủ để khởi động lại đa nguyên vũ trụ trùng cực công kích, mà thật sự chỉ là một kiện không đẹp mắt như vậy, chướng mắt pha lê tác phẩm nghệ thuật thôi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, theo trên thân Trương Huyền cái kia cố trí cao vô thượng khí tức đã không còn chút nào thu liễm. Toàn bộ vĩnh hằng tòa án, tòa này từ thời gian nghị hội hao phí vô số kỷ nguyên, vận dụng vô số vũ trụ tài nguyên, dùng thuần túy nhất thời gian pháp tắc cùng nhân quả luật cấu tạo mà thành, danh xưng vĩnh viễn không rơi vào thần thánh địa đường. Cuối cùng, không cách nào lại tiếp nhận cổ lực lượng này bị động phóng xạ, bắt đầu sụp đổ. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đạo to lớn vô cùng vết rách, giống như màu đen vực sâu miệng lớn, bắt đầu xuất hiện ở đại sảnh trên vách tường, trên mặt đất, trên mái vòm. Những cái kia cấu thành kiến trúc, nội bộ phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ sinh diệt tinh thạch màu trắng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, mục nát cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất bụi trần. Những cái kia kết nối lấy khác biệt địa đường, từ thời gian trường hà cưỡng ép vặn bẹo cố hóa mà thành năng lượng cầu vồng bắt đầu đứt thành từng khúc, một lần nữa hóa thành hỗn loạn thời gian loạn lưu bốn phía tàn phá bừa bãi. Từng tòa cao vút trong mây tượng trưng cho nghị hội vô thượng quyền uy tháp nhọn, bắt đầu từ chỗ nền móng sụp đổ, ầm vang sụp đổ. Toàn bộ vĩnh hằng tòa án, toàn bộ thời gian nghị hội tổng bộ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự trung tâm, tại này cổ vẹn vẹn chỉ là bị động tiêu tán đi ra ngoài khí tức trước mặt, giống như là một cái dùng hạt cắt đắp lên lâu đài, đang đối mặt vĩnh bất hưu chỉ biển vũ trụ dĩ đảo, đang bị từng điểm, không chút lưu tình, triệt để rội rửa, phân giải, xóa đi. Không, không, không. Chương 447, đánh bại nghị hội chủ tịch, Trương Huyền thực lực chân chính. Chương 447, đánh bại nghị hội chủ tịch, Trương Huyền thực lực chân chính. Nghị hội chủ tịch dây rủa từ dưới đất bò dậy. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh cái này cảnh tượng như tận thế, nhìn mình cùng các đồng bạn hao phí vô số tâm huyết tạo dựng lên vô thượng thần quốc, đang tại hướng đi hủy diệt. Hắn cái kia bị tinh quang bao phủ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra thuần túy không chứa bất kỳ tạp chất gì. Sợ hãi cùng mờ mịt của hắn tín ngưỡng, niềm yêu ngạo của hắn, hắn tồn tại ý nghĩa. Tại thời khắc này theo tòa này tòa án sụp đổ, cũng cùng nhau sụp đổ. Ngươi, lực lượng của ngươi, hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia giống như thần ma giống như đứng lặng ở trong hư không thanh niên mặc áo đen. Âm thanh khàn khàn phải không còn hình dáng. Này, đây không phải thời gian chi lực này. Đây là hắn muốn nói ra cái kia chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết, đại biểu cho hết thảy mở đầu cùng kết thúc từ ngữ. Nhưng hắn vẫn phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phát ra cái kia âm tiết. Bởi vì, lấy sinh mệnh cấp độ của hắn, thậm chí ngay cả miêu tả, thậm chí ngay cả lý giải loại lực lượng kia tư cách cũng không có. Trương Huyền nhìn xem dưới chân đám kia giống như con kiến hôi, tại chính mình thần quốc trong phế tích run rẩy, tuyệt vọng nghị hội cao tầng. Hắn chậm rãi giơ chân lên, tiếp đó hướng về nghị hội chủ tịch phương hướng, nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước rơi xuống, toàn bộ sắp sụp đổ vĩnh hằng tòa án ầm vang chấn động, tất cả sụp đổ, trong nháy mắt đứng im. Trương Huyền cái kia lạnh lùng đến không chứa một tơ một hào tình cảm âm thanh, chậm rãi tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Tại trước mặt tuyệt đối bản nguyên các ngươi, cái gọi là pháp tắc bất quá là hài đồng vẽ xấu thôi. Theo Trương Huyền cái kia lạnh lùng đến không chứa một tơ một hào tình cảm mà nói xong phía dưới, chỉ kia nhẹ nhàng bước ra một bước chân, chậm rãi rơi vào cái kia đã triệt để đứng im, sắp sụp đổ trên mặt đất. Một cước này rơi xuống, phản phất không phải giẫm ở vĩnh hằng tòa án trên mặt đất, mà là giẫm ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tất cả thời gian tuyến. Trên trái tim, toàn bộ hỗn độn hư vô, tại thời khắc này đều kịch liệt, không thể ức chế địa, điên cuồng run rẩy lên. Ngay sau đó để cho tại chỗ tất cả tồn tại, vô luận là tuyệt vọng nghị hội cao tầng, vẫn là rung động vương cũng chờ người đều suốt đời khó quên. Thậm chí ngay cả nằm mộng cũng muốn tượng không ra được trung cực thần tích xảy ra. Chỉ thấy cái kia đang tại sụp đổ, đang tại hướng đi hủy diệt vĩnh hằng tòa án, cái kia vô số sụp đổ địa đường, đứt gãy cầu đồng, phong hóa tinh thạch, hết thảy tất cả cũng không có tiêu thất, mà là tại một cố không cách nào bị lý giải, không cách nào bị tưởng tượng trí cao vĩ lực phía dưới, bắt đầu vặn mèo, biến hình, tái tạo. Đúng vậy, toàn bộ vĩnh hằng tòa án, cái này từ thời gian nghị hội hao phí vô số kỷ nguyên chế tạo vô thượng thần quốc, tại thời khắc này vậy mà giống như là một đoàn có thể bị tùy ý nắn bóp đất dẻo cao su, không gian bị kéo duỗi, thời gian được xếp, vật chất cơ bản pháp tắc bị triệt để xáo trộn, nhân quả lộ dịp dây xích bị cưỡng ép gây dựng lại. Vương cũng chờ người hoảng sợ nhìn thấy, dưới chân bọn hắn mặt đất đang lấy một loại vi phạm với sở hữu vật lý định luật phương thức hướng về phía trước kéo dài vô hạn, biến thành một đầu không nhìn thấy cuối con đê. Mà đỉnh đầu bọn họ cái kia đã bể tan cảnh mái vòm, thì hướng về phía dưới vô hạn lom biến thành một đầu sâu không thấy đáy lòng sông. Những cái kia sụp đổ địa đường, bể tan cảnh tháp nhọn đang vặn vẹo cùng tái tạo bên trong vậy mà biến thành từng cái lập lòe khác biệt tia sáng, sáng chói. Nhánh sông, bất quá là ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, cái kia to lớn hùng vĩ, thần thánh uy nghiêm vĩnh hằng tòa án, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Thay vào đó là một đầu sông, một đầu không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì chiều không gian đi đo đạc hành quán toàn bộ hỗn độn hư vô vĩnh hằng chi hạ. Con sông này mênh mông ngông ngẩn, không nhìn thấy điểm xuất phát, cũng mong không thấy điểm kết thúc. Trong sông chảy không phải thủy, mà là thời gian, là thuần túy buồn nguyên nhất từ vô số vũ trụ, vô số kỷ nguyên, vô số loại khả năng hội tụ mà thành thời gian trường hạ. Dầm dầm đám người thậm chí có thể nghe được cái kia thanh thúy dễ nghe tiếng nước chảy, nhưng bọn hắn biết cái kia mỗi một cái bọt nước lan lộn đều đại biểu cho một cái vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, cái kia mỗi một giọt nước tóe lên đều đại biểu cho một cái văn minh hương thịnh cùng suy vong. Bọn hắn tại trong con sông này thấy được khủng long gào thét, thấy được kim tự tháp đứng sừng sững, thấy được cách mạng công nghiệp hơi nước, thấy được thế giới tương lai tinh hạm, thấy được chính bọn hắn xuất sinh, thấy được chính bọn hắn tử vong, thấy được vô số khác biệt chính mình, tại vô số khác biệt trên tuyến thời gian, diễn lại vô số loại cuộc sống khác. Đi qua, bây giờ, tương lai, hết thảy tất cả đều ở đây con sông bên trong giao hội, chảy xuôi, lao nhanh không ngừng. Ở đây lại là trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong, tất cả thời gian cùng không gian đồng nguồn, thời gian trường hà bản thể. Mà nam nhân kia, cái kia áo đen như mực, thần sắc lãnh đạm nam nhân, cứ như vậy lặng lặng, đứng chắp tay, đứng ở đó lao nhanh không ngừng thời gian trường hà. Điểm cao nhất, hắn phảng phất chính là tòa này vĩnh hằng chi hà con đê, là đầu này trường hà đầu nguồn, là đầu này trường hà chúa tể. Hắn đứng ở nơi đó, quan sát dưới chân cái kia vô số đầu tuyến thời gian giao hội cùng chảy xuôi. Cặp kia con ngươi đen nhánh, so cái này toàn bộ thời gian trường hà cộng lại, còn muốn thâm thúy, còn cổ lão hơn. Giờ khắc này hắn nhìn, liền như là thời gian bản thân hóa thân. Này, này, cái này sao có thể? Một tiếng tràn đầy cực hạn hãi nhiên, cực hạn không dám tin, cực hạn sợ hai thét lên phá vỡ mảnh này thần thánh và quỷ dị yên tĩnh. Là nghị hội chủ tịch. Hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đã triệt để lật đổ hắn ức vạn năm nhận thức cảnh tượng. Cái kia bị tinh quang bao phủ cơ thể, trước nay chưa từng có mà run rẩy kịch liệt. Xem như thời gian nghị hội người sáng lập, xem như mảnh này trong đa nguyên vũ trụ đối với thời gian pháp tắc lý giải sâu nhất tồn tại. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì? Thời gian trường hạ. Đây chính là cấu thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại căn cơ, là chỉ tồn tại ở trí cao pháp tắc trong khái niệm đồ vật. Bọn hắn thời gian nghị hội, cái gọi là trưởng khống thời gian, cái gọi là quản lý tuyến thời gian. Nói trắng ra là bất quá là tại con sông lớn này hạ du, vớt mấy con cá nhỏ tô nhỏ, tu mấy cái nho nhỏ đập nước thôi. Bọn hắn thậm chí ngay cả đi ngược dòng nước, đi nhìn trộm một mắt con sông lớn này trung du đều không làm được. Mà nam nhân trước mắt này, vậy mà tiện tay liền đem đầu này chỉ tồn tại ở trong khái niệm thời gian trường hà bản thể cho hiện ra. Thậm chí hắn còn đứng ở con sông kia, điểm cao nhất. Phúc. Nghĩ thông suốt điểm này, nghị hội chủ tịch cũng không còn cách nào kềm chế sợ hãi của nội tâm cùng rung động. Đông nhiên lại phun ra một miệng lớn màu vàng thân huyết, cả người đều hề và tiếp. Đạo tâm của hắn cái kia thống trị vô số kỷ nguyên, bền chắc không thể gãy trí cao đạo tâm, tại thời khắc này, triệt để hỏng mất. Ngươi lại có thể hiện ra thời gian trường hà bản thể. Chương 448, Tam trưởng lão bỏ mình, xem không hiểu Trương Huyền. Chương 448, Tam trưởng lão bỏ mình, xem không hiểu Trương Huyền. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng mờ mịt. Loại năng lực này, loại này quyền hành này, đây chỉ có trong truyền thuyết, khai thiên tích địa, sáng tạo ra thời gian cái khái niệm này bản thân. Thời gian sáng thế thần, mới có thể nắm giữ a. Hắn tiếng thét chói tai này cũng như một cọng cỏ cuối cùng triệt để ép vỡ tại chỗ tất cả nghị hội cao tầng tâm lý phòng tuyến. Thời gian sáng thế thần, trong truyền thuyết so tất cả vũ trụ, tất cả thần minh đều phải cổ lão, là hết thể mở đầu cùng kết thúc, cái tiên trí cao tồn tại. Bọn hắn vậy mà mưu toan khiêu chiến dạng này một vị tồn tại. Bọn hắn lại còn nghĩ thẩm phán dạng này một vị tồn tại. Bọn hắn lại còn cần đết ngồi đáy giếng loại từ này chuyển đi hình dung dạng này một vị tồn tại. Ha ha, ha 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 ha, biết bao nụ cười, biết bao hoang đường, biết bao ngu xuẩn a song. Hết thảy đều xong, đại trưởng lão sủi lơ trên mặt đất, hắn cặp kia có thể nhìn rõ hết thảy nhân quả hai mắt, bây giờ trở nên đục không chịu nổi, tràn đầy tĩnh mịch. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, sai vô cùng. Trương Huyền nhìn xem dưới chân đám kia triệt để sụp đổ, thất hồn lạc phách thần minh, trên mặt cái kia biểu tình lãnh đạo, không biến hóa chút nào. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, cặp kia giống như giếng cổ giống như không dậy nổi gợn sóng con mắt, quan sát những thứ này đáng thương côn trùng. Bây giờ, biết rõ chênh lệch giữa chúng ta sao? Thanh âm của hắn, bình tĩnh tại tất cả mọi người trong linh hồn băng lên. Chỉ bằng các ngươi những thứ này, ngay cả nước sông đều không thăm dò rõ ràng, liền dám tự xưng là biển cả chủ nhân, con kiến cũng dám tự xưng trưởng không thời gian. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tiếp đó hướng về phía dưới cái kia lao nhanh không ngừng thời gian trường hạ, nhẹ nhàng tùy ý vung lên. Hoa lạc chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ vung lên, cái kia mênh mông ngông ngẩn lao nhanh không ngừng thời gian trường hạ vậy mà trong nháy mắt sôi trào lên. Ngay sau đó, tại tất cả nghị hội cao tầng cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, vô số đầu cực lớn nhanh sông dĩ nhiên cũng liền như vậy từ trong thời gian trường hạ bản thể bị cưỡng ép chia lìa đi ra. Mỗi một đầu nhanh sông đều so trước đó bọn hắn thấy qua bất luận cái gì tinh hệ đều phải khổng lồ. Mỗi một đầu nhánh sông bên trong đều ẩn chứa đủ để đem một cái đại thiên vũ trụ dội rửa trở về hỗn độn, thuần túy nhất, buồn nguyên nhất. Thời gian chi lực, những thứ này nhánh sông giống như ước vạn điều từ trên trời giáng xuống sáng thế chi long, gầm thét, cuồn cuộn lấy hướng xuống đất bên trên những cái kia đã triệt để đánh mất ý chí chống cự nghị hội đám cấp cao, hung hăng dội rửa mà đi. Đây không phải công kích, đây là thanh tẩy, là muốn đem những thứ này dám can đảm khinh nhờn thần mình, ô nhiễm thời gian trường hà rác rưởi triệt để rửa giấy sạch sẽ. Không. Mắt thấy cái kia đủ để đem chính mình từ tồn tại phương diện triệt để xóa đi kinh khủng dòng lũ đánh tới, bản năng cầu sinh cuối cùng để cho đại trưởng lão từ trong tuyệt vọng đánh thức. Hắn phát ra một tiếng thê lương hét lên, điên cuồng chèn ép trong cơ thể mình sau cùng một tia nhân quả bản nguyên chi lực tính toán tiến hành sau cùng chống cự. Nhân quả che chắn, vạn pháp bất xâm. Hắn giấu giận, trước người trong nháy mắt hiện ra một đạo từ vô số chuỗi nhân quả bền thành, nhìn như bền chắc không thể gãy cực lớn che chắn. Đây là hắn tối cường thủ đoạn phòng ngự, trên lý luận có thể chuyển lệnh hết thể hình thức công kích, mà ở trước mặt tuyệt đối bản nguyên, bất luận cái gì phát tác cũng là chê cười. ầm ầm đầu kia ẩn chứa đi qua chi lực thời gian nhanh sông. Tại tiếp xúc đến nhân quả bình phong che chở trong nháy mắt, thậm chí cũng không có chút nào dừng lại. Đại trưởng lão hoảng sợ nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân quả che chắn. Ở đó kinh khủng thời gian chi lực dội rửa phía dưới. Vậy mà giống như bị ném vào dưới ánh nắng chứa chan khối băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, tan rã. Ngay sau đó, cái kia lao nhanh quá khứ chi hà hung hăng dội rửa ở trên thân thể hắn. A a a. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ đại trưởng lão trong miệng phát ra. Hắn cái kia nguyên bản tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ cơ thể tại cái kia quá khứ chi hà dội rửa phía dưới, vậy mà bắt đầu nhanh chóng già yếu. Hắn cái kia có thể nhìn rõ hết thể trí tuệ hai con người, trong nháy mắt trở nên bần đục, khô gắt. Hắn cái kia nguyên bản bóng loáng làn da như ngọc, trong nháy mắt bỏ đầy lão nhân ban cùng sâu đậm nếp nhăn. Hắn một đầu kia phiêu giật mái tóc dài màu trắng bắt đầu thật nhiều mà rụng, lộ ra đầu nhăn bóng ra. Hắn cái kia nguyên bản cao ngất thân thể, cũng bắt đầu cong xuống, khéo rút. Vẹn vẹn trong nháy mắt rội rửa. Vị này sống vô số kỷ nguyên, trưởng quản lấy nhân quả thời tự tồn tại trí cao. Thời gian nghị hội đại trưởng lão vậy mà liền từ một cái tiên phong đạo cốt lao thần tiên đã biến thành một cái gần đất xa trời. Chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lao đầu sắp chết. Sinh mệnh lực của hắn, hắn thần tính, pháp tắc của hắn cảm ngộ. Hết thảy tất cả đều ở đây đi qua rội rửa phía dưới. Bị không thể nghịch chuyển địa, làm hao mòn hầu như không còn. Không. Lực lượng của ta. Tuổi thọ của ta đại trưởng lão cảm thụ được thể nội cái kia phi tốc mất đi hết thảy, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đùa bỡn vô số kỷ nguyên nhân quả cùng thời gian. Cuối cùng, vậy mà lại lấy loại phương thức này, bị thời gian bản thân thôn phệ. Biết bao châm trọng. Biết bao. Thật đáng buồn. Mà tại một bên khác, vị kia vừa mới còn không có thể một thế thứ hai trưởng lao khi nhìn đến đại trưởng lao thảm trạng sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền làm ra quyết định sáng suốt nhất, trốn. Nhân quả nghịch chuyển thời không ngại bọn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng cuối cùng phát động chính mình am hiểu nhất chạy trốn thần thông. Hắn muốn nghịch chuyển tự mình tới đây nhân quả, cưỡng ép đem chính mình chuyển tống về ước vạn cái thời không chiều không gian bên ngoài. Chỉ cần có thể thoát đi cái này mà thần trường khống, coi như trả giá giá cao hơn nữa cũng đáng được. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới nổi lên một hồi không gian ba động tia sáng. Một giây sau, biểu tình trên mặt hắn liền triệt để đọc lại. Bởi vì một cái khác ẩn chứa tương lai chi lực thời gian mênh sông đã vô thanh vô tức dội rửa ở trên người hắn. Ông một màn quỷ dị xảy ra. Thứ hai trưởng lão cái kia sắp tiến hành thời không nhún nhạy cơ thể, dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại. Hắn hoảng sợ phát hiện năng lực của mình vậy mà mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, mà là hắn phát động năng lực cái tương lai kia đã bị đầu này lao nhanh tương lai chi hạ cho chết để hướng không còn. Tại vị này chân chính thời gian chúa tể trước mặt, hắn cái gọi là nghịch chuyển nhân quả, cái gọi là thời không nhẹ dự, đơn giản giống như là một cái đứa trẻ 3 tuổi tại giống như thế giới 100 mét quán quân nói chúng ta tới so với ai khác chạy nhanh, ngực cười tới cực điểm. Không, vì cái gì? Ta nhân quả nghịch chuyển thứ hai trưởng lão trong mắt tràn đầy cực hạn mở miệng cũng không dám tin. Mà đang khi hắn ngây người một sát na này, đầu kia tương lai chi hà đã triệt để đem hắn bao phủ. Cùng đại trưởng lão nhanh chóng già yếu khác biệt, bị tương lai chi hà chìm ngập thứ hai trưởng lão, cơ thể cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng biểu tình trên mặt hắn, nhưng trong nháy mắt trở nên so gặp quỷ còn muốn hoảng sợ gấp một vạn lần. Bởi vì hắn thấy được, chính mình. Tương lai, đó là một cái vô cùng rõ ràng nhưng lại vô cùng tuyệt vọng tương lai. Chương 449, thời gian bị diệt, đầu hàng chương 449, thời gian bị diệt, đầu hàng hắn nhìn thấy, chính mình thần quốc sẽ tại một giây sau sụp đổ. Chính mình thần cách sẽ tại hạ giây pha thoái. Linh hồn của mình sẽ tại vô tận thời gian về không trong địa ngục, bị dày vò ức vạn cái kỷ nguyên, vinh thế không được siêu sinh. Hắn còn chứng kiến thời gian nghị hội triệt để phá diệt. Thấy được toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự, đều tại cái kia nam nhân ý chí phía dưới, bị một lần nữa biết. Hết thảy tất cả khả năng, đều chỉ hướng một cái duy nhất, không thể sửa đổi, tuyệt đối kết cục. A a a a. Sau khi chính mắt thấy cái này không thể sửa đổi tuyệt vọng tương lai, thứ hai trưởng lão tinh thần triệt để hỏng mất. Hắn ôm đầu, phát ra so đại trưởng lão còn thê thảm hơn vô số lần kêu thảm. Cả người co rúm ở trên mặt đất, giống như một cái như kẻ điên, điên cuồng run rẩy, lăn lộn. Đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại tới nói, thân thể tử vong không có gì đáng sợ. Chân chính đáng sợ là loại này biết rõ mình một giây sau sẽ chết, mà lại là lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, nhưng lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cái kia tuyệt vọng kết cục buông xuống. Tinh thần dày bò, mà vị kia phía trước còn cao cao tại thượng, phụ trách cho mọi người dẫn đường thứ tam trưởng lão. Kết cục của hắn thậm chí so trước hai vị còn muốn không chịu nổi. Hắn liền phản kháng cùng chạy trốn dũng khí cũng không có. Khi nhìn đến đầu kia đại biểu cho thời gian bây giờ nhánh sông hướng về chính mình bọn tới trong ngáy mắt, vị này trưởng quản lấy thời không mê cung nghị hội trưởng lão vậy mà phù phù một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh bị trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn cái kia giống như sáng thế thần minh giống như đứng tại thời gian trường hà điểm cao nhất áo đen thân ảnh, cơ thể giống như run rẩy giống như run lẩy bẩy. Hắn vậy do tinh quang tạo thành gương mặt, bởi vì cực hạn sợ hãi mà kịch liệt vặn vẹo lên, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Thần, tha mạng. Hắn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, tất cả kiêu ngạo, giống một cái hèn mọn nhất chó vẫy đuôi mừng chủ cầu mở dạng, vì ở nơi đó điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Một màn này nếu như bị ngoại giới những cái kia đem thời gian nghị hội tôn thờ văn minh nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh cằm của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng, xem chúng sinh như sâu kiến thời gian nghị hội thứ tam trưởng lão, vậy mà lại có như thế hèn mọn, không chịu được như thế một mặt. mà liền tại nghị hội đám cấp cao, tại thời gian trường hà rội rửa phía dưới, hoặc già yếu, hoặc bị điên, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, diễn ra từng màn nhân gian thảm kịch thời điểm. Tại chiến trường một bên khác, Trương Huyền chính mình người trong trận doanh bầu không khí lại cùng bên kia hoàn toàn tương phản. A Sủa cùng hắn các kỵ sĩ cũng sớm đã tại trong thần tiên này đánh nhau một dạng chẳng cảnh, hạnh phúc mà ngất đi. Mà còn lại Vương Dã, Trương Sở Hiện, Mã Tiên Hồng, Phùng Bảo Bảo bốn người, mặc dù cũng bị trước mắt này thời gian trường hà bản thể hiện ra trung cực thần tích, rung động tột đỉnh. Nhưng bọn hắn trong lòng, càng nhiều, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, không có gì sánh kịp. Hưng phấn, kích động, cùng sùng bái. Ta dựa vào đệ Trương Sở Hiện há to miệng, nước bọt chảy ra đều không có chút phát hiện nào. Hắn chỉ vào đầu kia hành quán toàn bộ hỗn độn hư vô thời gian trường hạ, vừa chỉ đứng tại sông đỉnh Trương Huyền, hưng phấn đến đã có chút lời nói không mạch lạc. Này, cái này mẹ hắn cũng quá ngưu bức a. Này, đây chính là sư thúc thực lực chân chính sao? Thiện tay thì làm ra một đầu thời gian trường hà tới chơi. Này, đây vẫn là người sao? Cái này mẹ hắn chính là sáng thế thần bản thân a. Ngưu bức, sư thúc ngưu bức. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không thể tại chỗ cho Trương Huyền đập một cái, để bày tỏ chính mình cái kia nước sông quần quận giống như liên miên không dứt lòng kính trọng. Bên cạnh Vương Giã mặc dù không có giống Trương Sở Hiện thất thố như vậy, nhưng hắn cái kia bởi vì chấn kinh mà không ngừng run rẩy cơ thể cùng hắn cái kia gắt gao nắm chặt la bàn đốt ngón tay đều trắng bệnh tay cũng đồng dạng bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Hắn ngơ ngác ngước nhìn cái thân ảnh kia cảm thụ được cái kia cô áp đảo cao hơn hết trí cao thần uy tự lẩm bẩm, "Đạo." Thì ra, đây mới thật sự là đạo trưởng không thời gian, quan sát nhân quả, coi vạn vật như chó rơm, xem pháp tắc như mẹ xấu sư phụ. Sư phụ theo đuổi cả đời cảnh giới, thì ra, nguyên lai là chân thực tồn tại sư bá hắn. Hắn đã chạy tới tất cả người tu hành, tất cả thần minh. Điểm kết thúc. Giờ khắc này, Vương Giã cảm giác chính mình cái kia cho tới nay khốn nhiều hắn. Liên quan tới thuật pháp, liên quan tới kỳ môn, liên quan tới thiên địa đại đạo hết thể bình cảnh cùng nghi hoặc đều tại chính mắt thấy cái này trùng cực đạo sau đó sáng tỏ thông suốt. Cảnh giới của hắn, hắn cảm ngộ tại thời khắc này lấy được trước nay chưa có thăng hoa. Mà đổi thành một bên Mã Tiên Hồng, càng là trực tiếp buông thà suy xét. Hắn nhìn xem những cái kia từng tại trong mắt của hắn cường đại đến không thể nào hiểu được nghị hội trưởng lão nhóm. Bây giờ lại giống như sâu kiến, tại trong thời gian trường hà nhánh sông đau đớn tiêu rên, giấy rủa muốn chết. Nhìn lại một chút cái kia chỉ là tiện tay vung lên, liền tạo thành đây hết thảy nam nhân. Hắn cuối cùng cắt sâu, xuất phát từ nội tâm địa, lĩnh ngộ được một cái chân lý. Khoa học kỹ thuật phân cuối là huyền học. Huyền học phân cuối là hắn đạo trưởng. Đạo trưởng, ta thần trong mắt Mã Tiên Hồng, tràn đầy cùng nhiệt, tín đồ một dạng sùng bái tia sáng. Hắn cảm giác, mình đời này làm chính xác nhất một sự kiện, chính là ôm lên đạo trưởng đầu này. Không, là đầu này so toàn bộ đa nguyên vũ trụ cộng lại còn muốn trắng kiện, cứu cực vô địch. Đùi. Mà tại tất cả mọi người bên trong, cảm thụ sâu nhất, còn muốn thuộc Phùng Bảo Bảo. Khi đầu kia thời gian trường hà bản thể xuất hiện trong ngáy mắt, trong cơ thể nàng viên kia, từ sư phụ nàng không có dễ sinh hao hết tâm huyết chế tạo thời gian chi tâm lại bắt đầu trước nay chưa có, điên cuồng nhảy lên. Đông, 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 đông. Cái kia khiêu động âm thanh là kịch liệt như vậy, thậm chí ngay cả bên cạnh Trường Sở Hiện đều có thể rõ ràng nghe được. Từng cỗ tinh thuần đến mức tận cùng, buồn nguyên nhất thời gian chi lực từ trong trái tim kia điên cuồng tuôn ra, chạy khắp nàng toàn thân. Phùng Bảo Bảo cảm thấy chính mình phảng phất cùng đầu kia mênh mông thời gian trường hà thành lập nên một loại vô cùng kỳ diệu, vô cùng thân mật liên hệ. Nàng có thể cảm nhận được nước sông mỗi một lần di động, nàng có thể nghe được thời gian mỗi một lần hô hấp. Nàng thậm chí cảm giác, chỉ cần mình một cái ý niệm liền có thể điều động con sông kia bên trong một nguồn sức mạnh nhỏ cho mình sử dụng. Đây là một loại trước nay chưa có cùng đạo cộng minh cảm giác kỳ diệu. Nàng biết, đây là đạo gia tại điểm hóa nàng. Đây là đạo gia tại dùng tối trực quan, buồn nguyên nhất phương thức hướng nàng lộ ra được thời gian chân chính huyền bí. Đạo gia Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia giống như từ phụ giống như đứng tại thời gian đầu mượn. Vì nàng chống lên hết thảy thân ảnh, cặp kia cho tới nay đều có chút đờ đẫn trong con ngươi lần thứ nhất nổi lên trong suốt cảm động lệ quang. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nhân sinh của nàng, nàng đạo, tương lai của nàng. Chương 450, đơn phương nghiền ép, thần minh quỷ lệ. Chương 450, đơn phương nghiền ép, thần minh quỷ lệ đều sẽ bởi vì người đàn ông này mà phát sinh long trời lỡ đất, triệt để thay đổi. Ngay tại Vương cũng chờ người đắm chìm tại trong riêng phần mình rung động cùng cảm nỗi lúc, cái kia phiến từ thời gian trường hà nhánh sông rội rửa thanh tẩy khu bên trong cũng cuối cùng phân ra cuối cùng thắng bại. Không, có lẽ dùng thắng bại cái từ này để hình dung đều có chút không quá thỏa đáng, bởi vì cái này từ đầu tới đuôi chính là một hồi đơn phương, không hồi hộp chút nào. Nghiền ép, phù phù, kèm theo một tiếng vang lặng lẽ, cái kia đã từng cao cao tại thượng, thống trị vô số kỷ nguyên, xem đa nguyên vũ trụ chúng sinh như sâu kiến tồn tại trí cao, thời gian nghị hội chủ tịch, cuối cùng cũng không còn cách nào trèo chống chính mình cái kia đã triệt để sụp đổ đạo tâm cùng thân thể. Hai chân mềm nhũn, cứ như vậy chật vật không chịu nổi địa, từ hắn cái kia trường tượng trưng cho vô thượng quyền lực vương tọa phế tích bên trên lăn xuống. Hắn ngã ở cái kia băng lãnh, tàn phá trên mặt đất, lây dính một thân bụi đất. Hắn cái kia bị rực rỡ tinh quang bao phủ cơ thể, bây giờ cũng biến thành ảm đạm vô quang, thậm chí ngay cả duy trì một cái ổn định hình người đều trở nên vô cùng khó khăn. Hắn dây ruộng ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia giống như sang thế thần ma giống như, đứng lặng tại thời gian trường hà điểm cao nhất áo đen thân ảnh. Cặp kia đã từng ẩn chứa vô số vũ trụ sinh diệt uy nghiêm đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, hèn mọn nhất. Sợ hãi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng từ hắn cái kia khàn khàn trong cổ họng gạt ra, lại là một câu để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lại vô cùng thực tế lời nói. Tha mạng a vĩ đại, thời gian chi chủ, chúng ta sai, chúng ta thật sự sai, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý dâng lên chúng ta hết thảy, chỉ cầu ngài có thể tha chúng ta một cái mạng chó a. Vị này đã từng đa nguyên vũ trụ người thống trị trí cao, tại triệt để kiến thức cái kia không cách nào bị lý giải, không cách nào bị chống lại lực lượng tuyệt đối sau đó, cuối cùng buông xuống hắn cái kia buồn cười tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, giống một cái hèn mọn nhất chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang một dạng, quỳ trên mặt đất phát ra hèn mọn nhất cầu khẩn. Mà hắn tiếng này cầu khẩn cũng như đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino, phù 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 phù, liên tiếp trầm đục liên tiếp vang lên. Những cái kia còn tại trong thời gian nhánh sông đau khổ dãy rủa, kéo dài hơi tàn trưởng lão và các nghị viên, khi nhìn đến ngay cả chủ tịch đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó, cũng triệt để đánh mất cuối cùng một kia dũng khí phản kháng. Bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn địa ghé quỵ trên đất, cái kia bị đi qua chi hà dội rửa đến gần đất xa trời đại trưởng lão quỳ xuống, cái kia bị tương lai chi hà dày vò đến tinh thần sụp đổ thứ hai trưởng lão cũng một bên kêu khóc lấy, một bên quỳ xuống, còn có những cái kia phía trước kêu gào muốn đem Trương Huyền nghiện xương thành cho các nghị viên, bây giờ càng là đem đầu chôn đến so với ai khác đều thấp, cơ thể run so với ai khác đều lợi hại. Thời gian chi chủ tha mạng a, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta là rác rưởi, chúng ta là côn trùng, câu ngài đại nhân có đại lượng, liền đem chúng ta làm cái rắm, đem thả đi. Chúng ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngài có thể tha chúng ta một mạng. Tương đạo tràn đầy linh loạn, sợ hãi, hèn mọn tiếng cầu xin tha thứ. Liên tiếp mà ở mảnh này đã từng thần thánh uy nghiêm, bây giờ lại giống như phế tích một dạng thẩm phán trong đại sảnh vang lên. Một màn này là biết bao trân trọng, lại là biết bao hài hước. Những thứ này đã từng cao cao tại thượng, động một tí liền muốn phò mặt một cái tinh cầu, hủy diệt một cái văn minh các thần linh. Tại chính thức gặp không cách nào chiến thắng, cường đại hơn thần minh sau đó. Biểu hiện của bọn hắn, thậm chí so với cái kia bị bọn hắn coi là sâu kiến phàm nhân, còn muốn không chịu nổi, còn muốn xấu xí. Trương Huyền từ trên cao nhìn xuống, quan sát dưới chân bọn này quỳ xuống một mảnh, làm cho hệ thần minh. Hắn cặp kia đen như mực trong con ngươi, không có thương hại chút nào, cũng không có chút nào đắc ý có, chỉ là một loại lạnh giá đến cực hạn, hờ hững. Bây giờ, biết cầu tha. Thanh âm của hắn bình tĩnh vang lên, lại giống như cựu thiên tri thượng rơi xuống thẩm phán lôi, hung hăng bổ vào mỗi một cái nghị hội thành viên sâu trong linh hồn. Vừa rồi, uy hiếp muốn phó mặt địa cầu thời điểm các ngươi, cũng không phải thái độ này. Một câu nói kia mặc dù không chứa bất kỳ năng lượng ba động, nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cố băng lãnh sát ý thấu xương, lại làm cho toàn bộ hỗn độn hư vô nhiệt độ đều tựa như trong nháy mắt hạ xuống độ không tuyệt đối. Tất cả quỳ dưới đất nghị hội thành viên đều ở đây trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Bọn hắn cảm giác phản phất có một thanh vô hình từ thuần túy nhất tử vong pháp tắc ngưng kết mà thành thanh kiếm đả mộ cỡ, đang treo ở đỉnh đầu của bọn hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem bọn hắn triệt để từ tồn tại phương diện chặt đứt. Không phải vĩ đại thời gian chi chủ, đó là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Nghị hội chủ tịch dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng dùng cả tay chân hướng phía trước bò lên mấy bước, dùng một loại gần như kêu khóc cầm thành, điên cuồng giải thích nói, phò mạt địa cầu, đó là đệ tam tên ngu xuẩn kia tự tác chủ trương, đúng chính là hắn. Hắn đông nhiên một ngón tay bên cạnh cái kia đồng dạng quỷ trên mặt đất, run lẩy bẩy thứ tam trưởng lão, cũng là cái này hỗn đản, là hắn cuồng vọng tự đại, tự tiện khởi động thời gian lồng giam, cũng là hắn mê hoặc chúng ta, nói ngài là biến số gì, là cái uy hiếp gì, chúng ta cũng là bị hắn che mắt đa phước, bị tại chỗ vung nổi thứ tam trưởng lão. Nghe được chủ tịch lời nói này, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta dựa vào lão đại, không mang theo ngươi bán như vậy đội hữu a. Trước đây kêu gào muốn thẩm phán nhân ra, muốn phỏ mặt địa cầu, ngươi thế nhưng là gào to nhất cái kia a, như thế nào bây giờ hoa liền toàn bộ thành ta một người. Hắn vừa định mở miệng giải thích vài câu, lại bị nghị hội chủ tịch một cái tràn đầy sát ý ánh mắt cho gắng gượng chừng trở về. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, con mẹ nó ngươi còn dám nhiều lời một chữ, tin hay không lão tử bây giờ trước hết giết chết ngươi cho vĩ đại thời gian chi chủ đổi tội. Đệ tam trưởng lão trong nháy mắt liền túng, hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bi phẫn, khóc không ra nước mắt địa, đem nỗi oan ức này cho gắt gao vác tại trên người mình. Đúng, hắn vẻ mặt đưa đám, một bên giơ đầu, vừa nói, đều là sai của ta, là ta có mắt không trọng, là ta to gan lớn mật, mạo phạm vĩ đại thời gian chi chủ ngài. Ngài muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cầu ngài không cần giận lây sang chủ tịch cùng nghị hội những người khác a. Bọn họ đều là vô tội đó a. Phen này chủ tớ tình thâm, hy sinh vì nghĩa tiết mục, diễn gọi là một cái tình chân ý thiết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không nghĩ ra. Hai cái này trước mặt người khác một giây, vẫn là thống trị đa nguyên vũ trụ trí cao thần minh. A,